Chương 83, bị huấn ngày đủ. Trở lại làng lá đã 3 ngày. Tây Lực quyết định tới trước cửa hàng đồ ngọt ăn cơm, đã ăn xong lại về nhà ngủ bù. Làng lá, thương nghiệp đường phố. Một cái thân mặc kimono tóc dài nam tử ôm trong ngực một cái nho nhỏ la lị chậm rãi mà đi, kỳ lạ chính là bọn hắn hai người ánh mắt con ngươi lại là màu trắng. Hai người này rõ ràng là Hỉ Ủ Gạ nhất tộc tộc trưởng Hỉ Ủ Gạ Hiashi, cùng nữ nhi của hắn Hỉ Ủ Gạ Hinata, là cái kia đại ca ca. Nam sấp trong ngực Hỉ Ủ Gạ Hiashi tiểu Hinata hiếu kỳ đông nhìn nhìn tây nhìn một cái, vừa vặn nhìn thấy cuối phố góc rẽ đi vào cửa hàng đồ ngọt Tây Lực. Hỉ Ủ Gạ Hiashi thuận Hỉ Ủ Gạ Hinata tay nhỏ nhìn sang, cũng không nói chuyện. Lần trước ta còn chưa kịp nói tạ ơn. Tạ ơn? Hỉ Ủ Gạ Hiashi nghi hoặc nhìn Hỉ Ủ Gạ Hinata hỏi. Đúng vậy a, là đại ca ca đã cứu ta. Tiểu Hinata đã biết Tây Lực không phải đại tỷ tỷ mà là đại ca ca, kia đối sừng châu không phải vật phẩm trang sức mà là trưởng thành như thế. Hắn cứu được ngươi. Hỉ Ủ Gạ Hiashi khẽ nhíu mày hỏi lần nữa. Hắn vẫn cho là căn người cứu Hinata, đặc địa đi một lần căn, mang tới một phần hậu lễ cảm tạ đàn rồ. Mà đàn rồ cũng không có làm dư thừa giải thích, hoàn toàn tiếp nhận hắn lòng biết ơn. Ngươi xác định là hắn cứu được ngươi? Ừm. Tiểu Hinata khẳng định nhẹ gật đầu, nàng chúng huyễn thuật ý thức rất mơ hồ, nhưng ngửi thấy một cỗ hương nhào nhào thịt nướng hương vị. Hắn một thân là thịt, nghe rất thơm. Tiểu Hinata còn quá nhỏ tổ chức ngôn ngữ năng lực không được, may mà là hắn cha ruột Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ tại. Nếu không trong lúc nhất thời thật đúng là khó kịp phản ứng. Ngươi muốn nói trên người hắn nghe một cỗ thơm thơm vị thịt đúng không? Ừm. Gặp Tiểu Hinata khẳng định gật đầu, Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ không khỏi rơi vào trầm tư bên trong. Cái này đầu bò tiểu quỷ vậy mà cứu được nữ nhi của hắn. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ thật sâu nhìn Tây Lực một chút, thẳng đến thân ảnh của đối phương biến mất tại cửa hàng đồ ngọt, hắn lúc này mới ôm Hinata rời đi. Trở lại Hỉ Ủ Gạ nhất tộc trạch viện. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ còn chưa tới kịp vào nhà, một Hỉ Ủ Gạ tộc nhân liền nói cho hắn biết Thanh Cùng trưởng lão đang tìm hắn. Ta cũng nghĩ cùng Thanh Cùng ra chơi. Tiểu Hinata nghe được Hỉ Ủ Gạ Thanh Cùng danh tự, lập tức hai mắt sáng lên nói. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ bất đắc dĩ cười một tiếng, tiểu gia hỏa này rõ ràng là muốn tìm Thanh Cùng trưởng lão, muốn đường ăn kiên là Thanh Cùng lão tổ tông, không phải ra. Hỉ Ủ Gạ Thanh Cùng là từ chiến quốc sống sót một đời người, tuổi tác so đệ tam cùng đạn rổ còn lớn hơn, là chân chính làng lá còn sống lịch sử. Mặc dù hắn đã tháo xuống đại trưởng lão trước, nhưng tất cả Hỉ Ủ Gạ tộc nhân đều rất tôn kính hắn. Tôn xưng hắn từng tiếng cùng trưởng lão hoặc là Thanh Cùng lão tổ tông. Hỉ Nạ Tạ nhớ kỹ, chúng ta mau đi đi. Tiểu Hỉ Nạ Tạ mãi thanh mãi khí thuốc dục nói. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ hơi suy nghĩ một hồi, cảm thấy mang theo Hỉ Nạ Tạ đi cũng không quan hệ, Thanh Cùng trưởng lão rất thích Hỉ Nạ Tạ, mỗi lần tiểu gia hỏa đi đối phương đều sẽ chuẩn bị bánh kẹo. Bước chân khẽ động, Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ quay người hướng từ đường phương hướng quá khứ. Thanh Cùng trưởng lão bây giờ liền canh giữ ở từ đường. Không bao lâu, Hỉ Ủ Gạ nhất tộc từ đường. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ ôm Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ đi vào trong sân. Hỉ Ủ Gạ Thanh Cùng đã ở trong viện cái đình bày xuống nước trà cùng bánh kẹo. Thanh Cùng lão tổ tông, ôi, của ta tiểu khả ái, mau tới đây nơi này. Hỉ Ủ Gạ Thanh Cùng thấy tiểu Hinata, khỏe mắt cong nở nụ cười tựa hồ cũng trẻ 10 tuổi. Thanh Cùng trưởng lão, ngài quá nuông chiều nàng. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ trầm mặt nói, tiểu hài tử nên thật vui vẻ. Toàn bộ Hỉ Ủ Gạ nhất tộc cũng chỉ có Hỉ Ủ Gạ Thanh Cùng tùy ý như vậy, dám dùng chán mà đối Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ nói chuyện. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ trông thấy bụng trộm hướng về phía hắn le lưỡi Hinata, không khỏi khỏe miệng giật một cái. Có người bảo bọc đúng không? Nhẹ nhàng đúng không? Chờ ngươi trưởng thành nhìn lão tử không hảo hảo với ngươi. Hai người ngồi tại trong đình viện, đùa với tiểu Hinata chơi. Chủ yếu đều là Hỉ Ủ Gạ Thanh Cùng cùng tiểu Hinata hỗ động, Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ ở một bên cùng cái giống như hòn đá ngồi. Non nửa khắc đồng hồ quá khứ, Hỉ Ủ Gạ Thanh Cùng cười tủm tỉm đem tiểu Hinata để dưới đất. Tiểu khả ái mình tới bên kia chơi một hồi có được hay không? Lão tổ tông cùng phụ thân có lời nói sao? Kia Hinata có thể một người. Thật ngoan. Tiểu Hinata ôm lấy một bụng bánh kẹo, nhanh như chớp mà từ Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ dưới mí mắt nhảy lên quá khứ. Tốc độ kia không luyện thuấn thân thuật đơn giản thật là đáng tiếc. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ đã lười nhác nhà ránh. Dù sao có Thanh Cùng trưởng lão tại, hắn là tuyệt đối không có khả năng huấn nữ nhi. Không phải bị Thanh Cùng trưởng lão huấn dừng lại. Hắn bộ tộc này tộc trưởng, hắn cái này phụ thân mặt đều không có địa phương bày. Thanh Cùng trưởng lão, ngài tới tìm ta là có chuyện gì sao? Từ khi tiểu Hỉ Nạ Tạ xuất sinh về sau, Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ tính tình trầm ổn không ít. Nếu là đổi tại mấy năm trước, hắn đoán chừng đã sớm ngồi không yên. Hắn hiện tại mới nhiều ít tuổi, hắn vẫn là cái thanh niên đâu. Ngay đủ a. Gần nhất trong tộc phát sinh không ít sự tình. Ngươi còn trẻ, có một số việc thấy quá đơn giản. Hỉ Ủ Gạ Thanh Cùng làm làng lá sống lịch sử tồn tại, nhìn đến mức quá nhiều, hiểu nhiều lắm, tự nhiên cũng liền nhìn càng thêm xa, nghĩ đến càng thám thiết hơn. Đệ tam cùng đàn rổ há lại tốt như vậy sống chung. Nâng đỡ Hỉ Ủ Gạ nhất tộc đối phó ủ chỉ hạ nhất tộc không giả, đó là bởi vì cần phải có như thế nhất tộc chế ước ủ chỉ hạ nhất tộc phát triển. So với ủ chỉ hạ nhất tộc, vẹn vẹn Hỉ Ủ Gạ nhất tộc còn chưa đáng kể. Cho nên hỏa ảnh cùng đàn rổ sẽ nâng đỡ, cân đối mới có thể dài lâu. Thanh Cùng trưởng lão, ngài là nói Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ tựa hồ bắt được cái gì, nhưng lại nghĩ mãi mà không rõ. Hắn cuối cùng vẫn là quá trẻ tuổi. Nhìn vấn đề kém xa Thanh Cùng trưởng lão, giờ này khắc này Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ tựa như là một cái lắng nghe vấn đạo học sinh ngoan đồng dạng ngồi ngay thẳng. Cầu sinh chi đạo ở chỗ cân bằng, thôn cần chúng ta đến cân bằng ủ chỉ hạ nhất tộc, mà chúng ta cần nhận rõ vị trí của mình. Nhàn nhạt nói hai câu, Thanh Cùng trưởng lão ngữ khí nghiêm một chút. Những này vốn không nên ta tới nói, nhưng gần nhất tộc nhân có chút dựa theo những người tuổi trẻ các ngươi thuyết pháp chính là có chút nhẹ nhàng. Nghe Hỉ Ủ Gạ thanh cùng, Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Si có chút minh bạch. Đây cũng là nói bọn tiểu bối có lẽ chuẩn xác hơn một điểm, là Hủy Gạ Mại Dệ gần nhất mặt bị hoàn toàn đánh phế. Hủy Gạ Mại Dệ từ một cái tú khí tiểu gia hỏa biến thành một cái không thể nhìn thẳng người quái dị, cho dù ai đều không thể tiếp nhận chuyện như vậy. Hủy Gạ Mại Dệ từ nhị dạ trường học nghỉ học, tính tình càng ngày càng táo bạo. Không gần như chỉ ở trong tộc, liền xem như ở trong thôn cũng giống vậy. Đã có rất nhiều thôn dân phản ứng. Nếu không phải Hỉ Ủ Gạ nhất tộc đỉnh lấy áp lực, đoán chừng Hủy Gạ Mại Dệ sớm đã bị cảnh vụ bộ bắt lại. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Si chính suy tư đột nhiên. Ngươi hy vọng Uchiha nhất tộc hôm nay chính là Hỉ Ủ Gạ nhất tộc ngày mai sao? Hỉ Ủ Gạ thanh cùng mở miệng lần nữa nói, ngựa khí vẫn như cũng là như vậy không nhanh không chậm. Lại giống như một tiếng hồng trung tại Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xì bên tai nổ vang. Uchiha nhất tộc từ khi đệ nhất hỏa ảnh bỏ mình, đệ nhị hỏa ảnh chấp chính thời kỳ liền bị đánh ép, cho tới bây giờ kinh lịch đệ tam, đệ tứ, lại trở lại đến đệ tam. Nhìn như phong quang vô hạn, nắm giữ cảnh vụ bộ. Kỳ thực quần quận sóng ngầm, bất cứ lúc nào cũng sẽ lật thuyền. Bọn hắn đã không bị thôn tín nhiệm, bọn hắn đã bị tuyệt đại đa số gia tộc bài xích. Nhìn thoáng qua thần sắc sắc mặt biến hóa Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xi, Hỉ Ủ Gạ thanh cùng nâng chung trà lên nhẹ nhàng nhấp một miếng. Sau đó bổ sung một câu, nếu là không có đủ chi hạ nhất tộc đâu. Lời này vừa nói ra, lại là một cái trọng kích nện ở Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xi trong lòng. Hắn đương nhiên minh bạch thanh cùng trưởng lão đang nói cái gì. Không chỉ có tộc nhân như thế, hắn tộc trưởng này càng là như vậy. Ủ chi hạ nhất tộc không có, Hỉ Ủ Gạ nhất tộc chính là một diệp thứ nhất hà môn, khi đó thôn lại nên dùng dạng gì thái độ đối đãi bọn hắn đâu. Căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xi minh bạch, nếu là Hỉ Ủ Gạ nhất tộc tộc nhân học cụ chỉ hạ nhất tộc những cái kia tác phong, chỉ sợ ta hiểu được. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ cả kinh một thân mồ hôi lạnh, hắn không sợ chết, nhưng hắn sợ Hỉ Ủ Gạ nhất tộc hủy ở trong tay của hắn. Ngắn ngủi một lời nói, đạo lý cũng rất đơn giản. Thường thường chỉ có người trong cuộc người thấy không rõ lắm. Một nháy mắt đánh thức, Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ phảng phất trưởng thành 10 tuổi. Hắn hôm nay đã cùng lúc đầu tiến vào viện thanh niên không đồng dạng, hắn càng giống một cái lao thành đại tộc tộc trưởng. Là đây, Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ đối Hỉ Ủ Gạ thanh cùng tôn kính không khỏi sâu hơn. Không hổ là còn sống lịch sử, vô luận là kinh nghiệm, ánh mắt, kiến thức xa không phải hắn cái này tiểu thái điều có thể đánh đồng. Nếu không phải cân nhắc đến thanh cùng lão tổ tông tuổi tác đã cao, thì Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ rèn rất muốn mời hắn ra tiếp tục đảm nhiệm nhất tộc đại trưởng lão. Ngươi có thể minh bạch liền tốt, ta bộ xương già này không biết còn có thể sống bao lâu, có thể nhìn thấy Hỉ Ủ Gạ nhất tộc vui vẻ phồn bình liền có thể nhắm mắt. Hỉ Ủ Gạ thanh cùng nhàn nhạt cười nói, giọng nói nhẹ nhàng hoàn toàn coi nhẹ sinh tử. Thanh cùng trưởng lão, còn xin không nên nói nữa như vậy. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nói, nếu là tiểu bối dám nói lung tung như vậy, hắn trở tay chính là một bàn tay đập tới đi. Hỉ Ủ Gạ thanh cùng chính là Hỉ Ủ Gạ nhất tộc định hải thần châm, ai cũng có thể chết bao quát hắn tộc trưởng này, chỉ có thanh cùng lao tổ tông không xảy ra chuyện gì. Hảo hảo, không nói. Hỉ Ủ Gạ thanh cùng cười nói. Lúc này, tiểu Hi Nạ Tạ cũng một người chơi chán len len trốn ở cái đỉnh đằng sau, lại không nghĩ hai người đều là bạch nhãn người nắm giữ. 360 độ không góc chết tầm mắt. Dù cho không ra bạch nhãn, thị giác cùng ánh mắt cũng viễn siêu người bình thường. Trốn ở một góc nho nhỏ bộ dáng sớm đã bị nhìn thấy. Đi thôi, nhớ kỹ về sau mang nhiều Hi Nạ Tạ tới. Rõ. Chương 84, cái này học cáo nghĩa rồi. Làng lá, hỏa ảnh cao ốc. Hạ Tạ Cả Cả Sĩ phụ trách hướng hồ ca đệ tam báo cáo, mà ủ chỉ hạ dẹn thì là dẫn ủ chỉ hạ ít trịa về tới ủ chỉ hạ nhất tộc. Về phần tây lực, Cả Cả Sĩ cũng không mang theo hắn. Bởi vì có một số việc Cả Cả Sĩ còn không xác định, cho nên hắn cảm thấy vẫn là không muốn mang theo tây lực gặp hồ ca đệ tam tương đối tốt. Cả Cả Sĩ khái quát chuyến này nhiệm vụ, đồng thời đem kỹ càng tình báo quyển trục chỉnh lên. Trở lên chính là chuyến này nhiệm vụ báo cáo. Đệ tam một bên nghe Cả Cả Sĩ tự thuật, một bên đảo qua tình báo trên quyển trục nội dung cặn kẽ. Càng là xem đến phần sau, sắc mặt của hắn càng là khó coi. Loại thủ đoạn này ngoại trừ đạn dội bên ngoài căn bản không làm người thứ hai tuyển. Bất quá bây giờ không phải xử lý đạn dội vấn đề thời điểm. Đệ tam biết đạn dội đã rời đi thôn, tựa hồ là phát hiện vân ẩn thôn ý đồ mà đi ra ngoài gây sự. Chuyện này đệ tam không ngăn cản được, cũng không muốn lấy ngăn cản. Hòa bình là một diệp hy vọng, nhưng nếu như không phải đánh không thể, bọn hắn cũng nguyện ý phụng bồi tới cùng. Làng lá tuyệt không phải quả hờ mềm. Đạn dội nguyện ý trước âm một đợt vân nhẫn, như vậy tùy hắn đi tốt. Trước mắt trọng tâm vẫn là tại vân ẩn thôn lên đi, cái khác có thể tạm thời thả một chút. Đệ tam luốt luốt thái dương chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, mấy ngày nay hắn cảm giác thể xác tinh thần mỏi mệt, phản phất già hơn mấy chục tuổi giống như. Cả Cả Sĩ đứng bình tĩnh ở một bên không nói. Cuối cùng, đệ tam từ suy tư tỉnh táo lại, mở miệng nói ra, tây lực cùng ủ chỉ hạ ý chia, hai người cho phép tốt nghiệp. Mặt khác chú ý hạ mạ dọa mạ hạ giờ động tĩnh. Mạ dọa mạ hạ giờ. Mà lấy Cả Cả Sĩ chỉ nhớ, trong lúc nhất thời cũng không nhớ tới gia hỏa này là ai. Đệ tam rót một điếu thuốc, đạo, chia lớp trước phụ trách tây lực chủ nhiệm lớp, cũng chính là ban hai vị kia trung nhận lao sư. Ngài là nói người kia sẽ ở lúc này. Cả Cả Sĩ con ngươi co rụt lại, không xác định hỏi. Vân Nhẫn chỉ là bên ngoài lo, tên kia khói mù lượn lờ đệ tam nheo lại hai mắt, đáy mắt toát ra một vòng vẻ sầu lo. Hắn đối một diệp so bất luận kẻ nào đều quen thuộc, không thể không phòng. Trong rừng rậm, trọn vẹn ngủ đến lúc chạm vạng tối mới tỉnh tây lực, khiên một túi đồ ăn trực tiếp liền đến sân huấn luyện bắt đầu mới một vòng huấn luyện. Ngoại trừ áo lót phụ trọng bên ngoài toàn bộ phụ trọng đeo lên. Tại mở ra thất môn trước đó huấn luyện lượng gấp bội, đây là bởi vì tây lực trái với mở ra thất môn mới có thể cởi phụ trọng ước định. Hắn liền một lần nữa cùng mình quyết định tân ước định. "Nha, Tây Lực, ta liền đoán được ngươi ở chỗ này." Thanh âm quen thuộc đống rừng vang lên, một thân da xanh cạp bạ quái từ trong rừng rậm đi ra. Nghe tiếng, Tây Lực dừng lại huy quyền đập nện động tác xoay người lại. "Huy tiền bối, đây là đưa cho ngươi." Huy giơ tay ném đi, đem một cái mộc diệp hộ chán ném cho Tây Lực. Chuyện này vốn là đệ tam giao cho cả cạ sĩ tới làm, cả cạ sĩ ở trên đường gặp Huy, Huy nghe nói việc này liền thay cả cạ sĩ đến đây. Hôm nay là hắn ngày nghỉ, hắn vừa vặn dự định đến trong rừng sân huấn luyện tới. "Hiện tại ngươi là một hạ nhẫn." "Ừm." Tây Lực tiếp được một diệp hộ ngạch, cúi đầu nhìn xem trong tay hộ ngạch, đáy mắt hiện lên không hiểu quan mang. Giờ khắc này, hắn là chân chính Nị Dạ. Mặc dù tới này cái thế giới được một khoảng thời gian rồi, mặc dù cơ hồ mỗi ngày có thể nhìn thấy Nị Dạ, mặc dù biết về sau nhất định sẽ trở thành Nị Dạ, nhưng một ngày này chân chính tiến đến thời điểm còn có chút tiểu kích động đâu. Tây Lực cầm Nị Dạ hộ trán ở trên người khoa tay một chút, trên đầu của hắn có sừng trâu, buộc hộ trán không quá dễ chịu, lại không muốn cùng da xanh cạp bạ quái đồng dạng cột vào trên lưng. Cuối cùng Tây Lực vẫn là quyết định cột vào trên cánh tay. "Duy tiền bối, hôm nay có cái gì mới tu hành nội dung?" Tây Lực hài lòng lay hoay cánh tay một cái, cảm thấy cũng không tệ lắm, lúc này mới lên tiếng hỏi thăm. Mỗi một lần Duy đều sẽ dạy cho một chút mới đồ vật. MMM Duy ôm cánh tay trầm tư một hồi. "Mặc dù đối với ngươi mà nói còn có chút sớm, bất quá có thể thể nghiệm một chút. Cùng ta tới." Duy tiếng nói rơi xuống, một cái lắc mình hướng bờ sông phương hướng quá khứ. Chỗ này sân huấn luyện khoảng cách bờ sông không xa, không chỉ có thể làm phổ thông địa ngục thức tu hành, còn có thể làm trong nước siêu cấp địa ngục thức tu hành. Gặp Duy tung người một cái rơi vào trong nước, Tây Lực mi tâm nhảy một cái. Không hổ là cả bạ quái, lại mẹ nó chính là trong nước tu hành. Bất quá lao tử sẽ sợ sao? Đứng tại quá gôi trong dòng sông nhỏ, Duy trầm ổn trung bình tấn hai tay ôm quyền tại eo. Cái này huấn luyện quyết khiếu ngay tại ở đem trạ cờ dạ ngưng tụ tại trên nắm tay, đem không khí áp xúc đến quyền xương, sau đó lấy thốn kình phương thức cường lực đập nện ra ngoài. Tựa như là như thế này. Oeng, một quyền rơi xuống, lập tức mang theo một cỗ kình phong. Duy nắm đấm cũng không tiếp xúc mặt nước, lại đem nó đánh sơ sát ra, lộ ra tiểu hàng ngọn nguồn bùn cát. Ngoa tạo, cái này mẹ nó không phải liền là ban ngày hổ. Càng thêm chuẩn xác một điểm, là chưa mở ra thất môn cùng loại ban ngày hổ chiêu thức ra quyền. Nguyên lý là giống nhau, động tác có chút khác nhau. Bắt môn độn giáp lục môn về sau, ngoại trừ thất môn chú hổ, còn có 6 cửa chiêu khổng tước, cùng bắt môn tịch tượng cùng dạng ạ. Chiêu khổng tước cùng chú hổ tuy nói đều là dụng quyền tình chấn động không khí, đánh ra cùng loại với pháo không khí kinh khủng chiêu thức, nhưng trong đó nguyên lý vẫn là hơi có khác biệt. Chiêu khổng tước cường điệu tại nhanh, cao tốc huy quyền ma sát không khí sinh ra hỏa diễm, trên không trung hình thành như là khổng tước khai bình cảnh tượng. Mà chú hổ cường điệu tại lực, cao nồng độ đè ép không khí sau đó dùng tuyệt đối lực lượng đánh ra. Một cái là liên tục ra quyền đánh ra liên tục công kích, một cái là một quyền miểu sát đánh ra bộc phát tổn thương. Luận uy lực tự nhiên là chú hổ càng sâu một bậc, bất quá chiêu khổng tước cũng không yếu chính là. Đương cả hai hợp hai làm một thời điểm, chính là bắt môn độn giáp bên trong quyền thuật mạnh nhất chiêu thức tịch tượng. Hiện tại Tây Lực đừng nói chiêu khổng tước, chú hổ, tịch tượng. Hắn ngay cả đánh gà Tây cũng còn không có học được đâu. Không bao lâu, quyền kình tan hết, dòng sông lần nữa hồi phục nguyên bản bộ dáng, bạo lộ ra bùn cát tảng đá một lần nữa bị dòng nước bao phủ. Người đi thử một chút. Duy một bên giảng giải một bên làm một lần làm mẫu, sau đó quay đầu nói với Tây Lực. Tốt. Từ ngực nuốt một ngụm nước bọt, Tây Lực hưng phấn nhảy vào trong nước sông. Dòng nước bao phủ phần eo, một cỗ cảm giác bất lực lập tức chuyển đến. Bất quá Tây Lực đã đang dần dần thích ứng. Trải qua lôi thể thuật mô phỏng tu hành kích thích tế bào hoạt tính, vĩnh cửu tăng lên tố chất thân thể về sau, nước ngọt ảnh hưởng đối với hắn càng ngày càng nhỏ. Hít sâu một hơi, Tây Lực vượt ngang một bước trầm ổn trung bình tấn, năm ngón tay khấu chặt chăm chú năm quyền. Nhớ kỹ, lợi dụng trả cờ dạ trình độ lớn nhất hơi nén, sau đó dùng người mạnh nhất một kích đánh đi ra là được rồi. Duy nhìn xem Tây Lực, chững chạc đàng hoàng giải thích. Hơi nén, đánh đi ra. Tây Lực gật gật đầu, học Duy động tác cuồng bạo trả cờ dạ ngưng tụ tại quyền xương phía trên, đem không khí chung quanh áp xúc áp chế. Ban đầu còn tốt 1.1 lần, 1.2 lần thẳng đến 1.5 lần thời điểm, Tây Lực liền cảm giác được áp lực, phản phất kia bị áp xúc không khí đoàn một giây sau liền sẽ nổ tung. Trước mắt cực hạn chính là 1.5 lần sao? Tây Lực mím môi không nói, tinh lực độ cao tập trung. Tất cả lực lượng toàn bộ ngưng tụ tại trên nắm tay, đấm ra một quyền. Như ma vương bản ban ngày hổ. Phúc. Một đoàn bọn nước phóng lên tận trời, sau đó như là màn mưa rơi xuống, ngâm Tây Lực cùng Duy hai người một thân ách. Tây Lực nhìn một chút mình quần áo ướt, lại nhìn một chút một bên đầy người nước đọc Duy. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn toát ra một vòng vẻ xấu hổ. Đã nói xong thiên tài đâu? Đã nói xong vừa học liền biết đâu? Làm sao lại nổ đâu? Cái này không khoa học. Chương 85, cái này một đợt chi thức lượng hơi nhiều. Lại thử thật nhiều lần, đều không ngoại lệ. Tây Lực mỗi lần ra quyền đồng thời, áp xúc tại quyền xương phía trên không khí tất cả đều nổ tung. Hắn không cách nào làm được như là Khải như vậy đánh sơ sát dòng nước, lộ ra đáy sông bùn cát. Nhiều nhất chính là nổ ra một đoàn sóng nước. Nhiều lần không có kết quả, hai người trở lại trên bờ. Khải không biết từ nơi nào kéo ra đến một bộ sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái da xanh quần áo bó đổi ở trên người, sau đó cao mày nhìn xem Tây Lực. Cũng không phải bởi vì Tây Lực đánh nổ bọt nước làm ướt hắn quần áo, mà là bởi vì ngươi đối trả cờ dạ lực khống chế so với trong tưởng tượng phải kém. Không phải câu cảm thán, cũng không phải câu nghi vấn, mà là câu chân thuật. Có lẽ là bởi vì Khải đối Tây Lực chờ mong rất cao, cho nên dưới tình huống như vậy trong lòng có của hắn một chút như vậy thất vọng. Bất quá cũng bèn bèn chỉ là trong nháy mắt thất vọng. Dù sao hắn học được chiêu này là nhiều ít tuổi. Tây Lực hiện tại mới bao nhiêu lớn điểm. Ngoại trừ trả cờ dạ trưởng không bên ngoài, lực lượng của ngươi rất lớn. tuy nói trong người đồng lửa, ngươi đã làm được rất khá, có thể cam đoan nói mấy phần khí lực liền ra mấy phần khí lực không chế. Vẹn vẹn như thế còn chưa đủ, còn cần làm được thu phóng tự nhiên. Cho dù là 10 thành lực lượng ra quyền, cũng muốn có thể tại thời điểm mấu chốt dừng lại. Tiếp xuống, trước hết luyện tập cái kỹ xảo này đi. Khải hướng phía Tây Lực vẫy vẫy tay, ra hiệu hắn đi vào cọc gỗ trước. Sau đó lấy lực lượng lớn nhất ra quyền, hung hăng đánh phía cọc gỗ, tại nắm đấm sắp đập đệm tại cọc gỗ trước sau đó bỗng nhiên thu lực. Như đồng thời ở giữa đình chỉ, hình tượng dừng lại. Khải nắm đấm khoảng cách cọc gỗ chỉ có rộng chừng một ngón tay chỗ ngừng lại. Kinh khủng quyền kình chấn động không khí, phát ra một cỗ mãnh liệt khí lãng tứ tán ra, thổi đến dưới chân bãi cỏ cỏ nhỏ một trận túi đầu. Nói dừng là dừng, muốn ngừng liền ngừng. Lúc này Tây Lực đấy lòng chỉ có như thế hai chữ: ngư bức. Đừng tưởng rằng đây là không có ích lợi gì kỹ xảo. Vừa vặn tương phản, nếu là ngươi có thể làm được 10 thành lực đạo cũng có thể thu phóng tự nhiên, vậy ngươi đối thân thể trưởng khống, đối với mình lực lượng trưởng khống sẽ có bay vọt về chất. Khải vô vô Tây Lực bà bay, thối lui một bước. Ngươi đến thử xem. Tây Lực bội phục nhìn Khải đồng dạng. Mặc dù Khải nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng chỉ có bản thân trải nghiệm qua đi, mới biết được cái này tiểu kỹ xảo đến tuột cùng đến cỡ nào khó nắm giữ. Dù sao hắn chỉ cần ra quyền vượt qua 5 phần khí lực, cũng đừng nghĩ lấy hoàn toàn thu hồi lại. Chớ nói chi là tại rộng chừng một ngón tay địa phương trong nháy mắt dừng lại. Cho dù là ra quyền lực đạo nhỏ hơn 5 phần, Tây Lực cũng vô pháp làm được muốn ngừng hạ liền dừng lại tình trạng, nhất định phải khoảng cách nhất định giám sóc. Tại cọc gỗ trước 3 bước chô đứng vững, Tây Lực hoạt động một chút cổ tay, 5 ngón tay thu nạp nắm tay. Ngay từ đầu lực lượng có thể hơi nhỏ điểm, chậm chậm bắt đầu có chút cảm giác thời điểm lại thêm đại lực lượng. Khải nhắc nhở. Ừm. Tây Lực gật gật đầu, tập trung tinh lực. Nhỏ hơn 5 phần lực lượng huấn luyện không có ý nghĩa. Vậy liên 8 phần lực lượng tốt. Hô, hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi phun ra. Chỉ gặp hắn đôi mắt ngưng tụ, một vòng tinh quang hiện lên. Đấm ra một quyền. Ầm. Theo một tiếng vang trầm, số bê thu cọc gỗ trong nháy mắt vỡ nát, lấy Tây Lực nắm đấm làm trung tâm, từng đạo mắt trần có thể thấy vết rách hướng phía 4 phương 8 hướng quét tán. Cuối cùng, đen nhánh hình mạng nhện vết rách trải rộng toàn bộ cọc gỗ. Xoạt xoạt một tiếng, số bê thu cọc gỗ ứng thanh mà nát, hóa thành từng khối gỗ mục hướng phía 4 phương 8 hướng ngã xuống. Gần nhất khí lực tựa hồ lại lớn một chút. Tây Lực túi đầu nhìn một chút nắm đấm. Trước kia 7 phần lực chính quyền một ngày 5 ngàn lần, đều cần gần nửa tháng mới có thể làm hỏng một cái cọc gỗ. Hiện tại một quyền liền đánh nổ rồi. Có động vật hệ trái ác quỷ gia trì, tại lôi thể thuật mô phỏng tu hành kích thích hạng. Nhục thể tiềm lực bị vô hạn kích phát ra tới. Vẹn vẹn lực lượng mà nói, Tây Lực bản thân đã đạt tới một loại phi thường khủng bố trình độ. Loại này tăng lên tại giai đoạn trước hiệu quả hết sức rõ ràng, sau đó tăng lên dần dần hướng tới bình ổn, cuối cùng chậm rãi ổn định tại một cái giới hạn giá trị không còn tăng lên. Liền trước mắt mà nói, Tây Lực vẫn còn cấp tốc tăng lên trạng thái. Nhìn xem nổ tung số tròn cánh mà cọc gỗ, Khải khoe mặt giật một cái, chắc không được tiểu tử này thường xuyên đều là đang đánh tảng đá luyện quyền. Đây chính là hắn bên trên một tuần mới đổi mới tinh cọc gỗ, một quyền liền vỡ nát rồi. Có lẽ trước tiên có thể đánh đông luyện tập. Đè xuống trong lòng sợ hãi thán phục, Khải trầm ngâm một lát nói như thế. Đánh đông? Tây Lực nhíu mày, vật kia có thể đánh? Không phải nên nói như thế nào đâu. Hắn trong lúc nhất thời nghĩ không ra thích hợp ngôn ngữ để hình dung. Lực lượng của ngươi bây giờ bộc phát đã có thể đánh nát cọc gỗ, đánh nát tảng đá, thậm chí có thể đánh phá đống cát. Vậy liền đem đống cắt bên trong hạt cắt đổi thành đồng, lúc nào quả đấm của ngươi không tiếp xúc đống cắt có thể đem đánh vỡ, ngươi liền có thể đi thử xem đập nện mặt nước. Khải chữ trạc đàng hoàng giải thích nói, thể thuật không chỉ là có thép quyền, còn có nhu quyền, không phải mỗi người đều sẽ cùng ngươi cứng đối cứng, nếu là ngươi đụng phải thân mềm thể lưu thuật ăn thiệt thòi. Thân mềm lưu nhân vật đại biểu chính là ba nhẫn một trong họ độ xì mà dự. Ngay cả sú nạ quái lực quyền đều có thể dùng thân thể kháng. Đông là hữu hình thực thể, nước là vô hình thực thể, không khí là vô hình hư thể. Hữu hình cùng vô hình chỉ hình dạng, thực thể cùng hư thể chỉ thấy được cùng nhìn không thấy. Dựa theo cái này trình tự luyện tập, về sau ngươi đụng tới bất luận cái gì lưu phái thể thuật nhị dạ đều không cần lo lắng. Lực lượng của ngươi rất mạnh, chỉ cần có thể thuần thục vận dụng, nhất định sẽ siêu việt ta. Siêu việt ngươi? Đây không phải là nói nhảm a? Tây Lực tràn đầy tự tin méo mó. Hiện tại mục tiêu chính là tương lai siêu việt đối tượng. Tây Lực là một cái muốn làm liền làm người, không thích đem chuyện ngày hôm nay kéo tới ngày mai. Suy nghĩ lóe lên, hắn lập tức làm ra quyết định. Khải tiên bối, vậy ta hiện tại đi mua bông cùng đống cát, bên kia bao lớn bên trong có cơm nắm, ngươi nếu là đói bụng có thể ăn. Thoại âm rơi xuống, Tây Lực bay người chạy chậm đến hướng thôn phương hướng mà đi. Đột nhiên, Khải khôi phục bình thường, giơ ngón tay cái lên lộ ra lóe sáng răng trắng. Hắn hướng về phía Tây Lực bóng lưng hô lớn, cho dù ở đi đường thời điểm cũng không được lười biếng. Để thanh xuân bốc cháy lên đi, tới trước 1000 lần trong nước ngại quốc, sau đó lại dựng ngược vòng quanh 100 lần. Sau đó Tây Lực thân thể cứng đờ, mặc dù đây mới là Khải hoàng mùi vị quen thuộc, nhưng hắn vẫn cảm thấy toàn thân sù lông a. Đương Tây Lực khiêng bông đống cắt trở lại sân huấn luyện thời điểm, Khải bản nhân đã rời đi, nhưng là hắn lưu lại một cái quần trụ. Cho Tây Lực chỉ định kỹ càng huấn luyện tiến trình quyền chủ, chia làm hai cái đại bộ phận và mấy một phần nhỏ. Tiếp xúc, đánh nát có gỗ, tảng đá, đánh vỡ đống cát, đánh vỡ đông đống cát, đánh gãy dòng nước. Không tiếp xúc, đập nện không khí chấn vỡ có gỗ, tảng đá, đánh vỡ đống cát, đánh vỡ đông đống cát, đánh sơ sát dòng nước lộ ra đáy sông bùn cát. Xem hết quyền chủ, Tây Lực sắc mặt tối sầm. Hắn hiện tại cũng liền có thể làm được tiếp xúc đánh vỡ đống cát. Đằng sau lại còn có nhiều như vậy cái này, mẹ nó mặc dù gánh nặng đường xa, nhưng đây đều là kiến thức cơ bản. Nếu là có thể dung hội quán thông, về sau học tập bắt môn độn giáp cường lực chiêu thức liền dễ dàng hơn nhiều. Tây Lực cắn răng, lấp một cái cơm nắm đến miệng bên trong. Nảy sinh ác độc nghĩ đến, lão tử thế nhưng là nhân vật chính, cũng không thể còn không bằng ly loại kia đồ đần a. Con mụ nó gấu, đêm nay tu tiên. Luyện. Chương 86, tu cái tiên còn có thể đụng phải đầu xà tinh. Đêm đó, trong rừng rậm đất trống sân huấn luyện, Tây Lực đã sớm cùng Ý Dụ Mị bắt chuyện qua, nói hắn không đi ăn cơm tối, liên đối lấy cơm trưa trực tiếp kháng một bao lớn cơm nắm đi vào sân huấn luyện. Lần tập luyện này chính là đến bây giờ. Mồ hôi rơi như mưa. Tây Lực bên chân ẩn ẩn có thể thấy được một cái tiểu thủy bãi, nhưng hắn cũng không có cái gì dư thừa biểu lộ. Chạy mồ hôi nước là cố gắng thành quả bàn sơ thể hiện. Nếu như từ trạm vạng tối khổ tu đến đêm khuya liền y phục đều không có ướt nhẹp, cái kia còn tính là cái gì chứ khổ tu. Trong không khí quyền phong hô hô rung động, nhưng không thấy va chạm cọc gỗ phanh phanh âm thanh. Bởi vì Tây Lực hiện tại đang đánh đông cát, một cái mềm mềm đông cát, bên trong bổ sung lấy đại lượng đông đông cát. Một quyền đánh vào phía trên, toàn bộ nắm đấm giống như đều muốn bị hút đi vào, loại cảm giác này đối với thích cứng đối cứng Tây Lực tới nói phi thường khó chịu. Tựa như là những sức lực phun người thời điểm, hạt mỡ ỉn cho ngươi cấm luôn. Vô luận như thế nào tại trên bàn phím trục chữ, chính là không phát ra được đi. Thở hổn hển một hơi, Tây Lực đình chỉ tiếp tục ra quyền động tác, vuốt một cái mồ hôi lộ ra hai con đen nhánh trong mắt. Mặc dù ra quyền lực lượng là đồng dạng, luyện tập phương thức cũng giống như nhau, nhưng Tây Lực luôn cảm thấy đánh bông so đánh cọc gỗ muốn mệt mỏi, hơn nữa còn dễ dàng biệt xuất nội thương. Không chịu nổi, lão tử muốn trước đi truy dừng lại tảng đá. Gầm thét một tiếng, Tây Lực ném đống cắt quay người. Đột nhiên, đang chuẩn bị nhấc chân, Tây Lực động tác cứng đờ, hắn khỏe mắt quét nhìn vừa vặn liếc về ven rừng rậm chỗ, một đầu tóc thai bù xù thân rắn đầu người quái chui ra. Sau đó hắn vậy mà như là người đồng dạng dựng đứng lên. Cuối cùng mảnh khảnh đuôi rắn bắt đầu biến hóa dần dần biến thành một người hai chân. Ngoa tạo, xà tinh. Tây Lực bị dần dần hóa hình thân rắn đầu người quái làm cho giật mình, trở tay rút ra lang nha bổng chính là một gậy hướng phía đầu người, vẫn là đầu rắn tới. Mặc kệ, nhân xà đầu đi. Trở tay một gậy hướng phía nhân xà đầu đập tới. Ầm. Một tiếng vang trầm. Đánh trúng vật thật cảm giác, mà lại đánh vào nhân xà đầu kia thật dài trên cổ, cứ như vậy lúng túng khảm nạm tại nơi đó. Cùng ban sơ dự đoán hoàn toàn không giống. Đã nói xong bay ra ngoài đâu. Chật chật bị đánh có thể quỷ dị tư thế vặn mèo đến một bên nhân xà đầu quay tới, một đôi mắt rắn sâm sâm nhìn chằm chằm Tây Lực sau đó nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một vòng nhân tính hóa đùa cợt. Ngay sau đó, mang theo ba phần tà mị khàn khàn tiếng vang lên. Khí lực thật to lớn đâu, Tây Lực quân. Thanh âm này rất quen thuộc, chỉ độn Tây Lực con người bỗng nhiên co rụt lại, tại sao tình kia giữ tận diện mạo dần dần trở lên rõ ràng lúc, hắn cuối cùng là phản ứng lại. Ta nhỏ cái vê đút có vê đút. Cái này mẹ nó không phải rắn thuốc a. Lão tử ngay trước mặt họ rồ xì mà cho hắn một côn. Ái chà chà. Muốn lạnh. Muốn lạnh. Muốn lạnh. Ngay từ đầu sở dĩ không có kịp phản ứng, đó là bởi vì họ rồ xì mà hiện tại đã phản bội chạy trốn một diệp, Tây Lực không nghĩ tới sẽ trong làng lá gặp hắn. Nhưng bây giờ thấy được họ rồ xì mà bản tôn sống sờ sờ đứng tại trước mặt, Tây Lực ngậm xì một ngụm. Đi mẹ nó không cảm thấy. Một giọt mồ hôi lạnh từ thái dương trượt xuống. Tây Lực cầm lang nha bổng bảo trì ngang nện ở họ rồ xì mà trên cổ động tác, không biết đến tuột cùng có nên hay không đem thứ này thu hồi lại. Muốn bao nhiêu xấu hổ có bao nhiêu xấu hổ. Đột nhiên động thủ nếu là người ta hiểu lầm làm sao bây giờ? Có thể hay không bị miểu sát? Gia hỏa này cũng không phải cái gì tạm ngư, càng không phải là không phá được hắn phòng thượng nhẫn, mà là một cái sẽ loạn thất bát tao chi thuật ảnh cấp cường giả, nhất định sẽ bị miểu sát ta. Sau đó cột vào trên bàn giải phẫu cùng chuột bạch đồng dạng bị giải phẫu, cuối cùng chứa ở bình bình lọ lọ bên trong làm tiêu bản. Ta nói Tây Lực quân, căn này đồng tử có chút nặng, có thể hay không trước thu hồi đi? Họ rồ xì mà liếc mắt lườm liếc trên cổ răng sói đại đồng. Tiểu quỷ này có thể mà, căn này lang nha đồng nói ít phải tính trăm cân a. Nghe vậy, Tây Lực có chút về sau rời một chút, phát hiện họ rồ xì mà chỉ là lặng lặng mà nhìn xem hắn, cũng không động thủ dự định. Hắn lúc này mới yên lặng thu hồi lang nha đồng, sau đó đứng tại chỗ không nói cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương. Một bộ dáng như lâm đại địch, muốn hay không mở ra bắt môn độn giáp đi đường. Mặc dù có chút ném như ma vương mặt mũi, nhưng mặt mũi có thể mẹ nó đáng giá mấy đồng tiền. Còn như ma vương mặt mũi, lao tử phi, sĩ diện vẫn là phải mệnh. Bất quá, Tây Lực tạm thời còn không có ý định hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì hắn không có từ họ rồ xì mà trên thân cảm giác được bất kỳ sát khí, mà lại nghe họ rồ xì mà khẩu khí này, tựa hồ là biết hắn. Người là ai? Tây Lực làm bộ hỏi, tựa hồ đem vừa rồi mắng người ta xả tinh sự tình hoàn toàn quên mất. Có thể không quên sao? Đây chính là thích nhất dụ dỗ tiểu hài tử gián thúc. Ta gọi họ rồ xì mà. Họ rồ xì mà khoe miệng từ đầu đến cuối treo một tia đường cong, xem ra hôm nay Tây Lực làm hắn phi thường hài lòng. Hắn hôm nay chỉ là đi ngang qua nơi này thuận đường nhìn xem Tây Lực, vốn cho rằng là một kiện thất bại thí nghiệm tài liệu. Sách phế vật như vậy đều có thể trở thành hạ nhẫn, mà lại đã thức tỉnh huyết kế giới hạn, còn đánh bại Uchiha nhất tộc tiên tài Uchiha Itachi. Một diệp thật sự là một cái sơn thanh thủy tú nuôi người nơi tốt. Lần sau gặp mặt thời điểm, ngươi liền sẽ nhớ tới ta. Họ rồ xì mà cười nhạt một tiếng, tiếp lấy thân thể của hắn liền cũng không có thực thể chìm vào lòng đất. Căn bản không thấy đối phương làm ra bất kỳ động tác gì. Tây Lực lập tức cảm giác được một cỗ nồng đậm buồn ngủ của tới. Mặc dù rất muốn dáng chống đỡ suy nghĩ ra không ngủ quá khứ, nhưng không có chống đến hai giây bịch. Nương theo lấy một tiếng vang trầm, tóe lên một mảnh bụi đất. Trong rừng rậm đất trống sân huấn luyện, chỉ còn lại một hình chữ đại nằm trên mặt đất ngáy ngủ đầu bò tiểu quỷ. Ánh trăng vô biên, cho tĩnh mịch rừng rậm tăng thêm một phần thanh lãnh đẹp. Quỷ bí u tĩnh rừng rậm chỗ sâu, một con thân rắn đầu người quái nhanh chóng ngang qua tọa lạc tại núi khác một bên thâm cốc bên trong, bóng tối bao trùm lấy đại địa. Thâm cốc bên trong một mảnh rừng đá, một cái toàn thân bao phủ tại áo bào đen phía dưới bóng người lo lắng đi tới đi lui, xem ra tựa hồ đang chờ người, mà lại mười phần không kiên nhẫn. Hắn nhìn lên bầu trời bên trong huyền nguyệt, lẩm bẩm nói, làm sao còn chưa tới đâu? TTT. Đột nhiên, một cỗ khí tức âm lãnh bỗng nhiên xuất hiện, một đầu thật dài đuôi rắn từ trong bóng tối vèo một cái nhảy lên ra, trực tiếp cuốn lên người áo đen. Sau đó lộ ra một viên tóc thai bù xù nhân xà đầu, cùng người áo đen đối mặt cùng một chỗ. Chờ gấp sao? Hạ Dở Quân. Không có người áo đen vành nón trượt xuống, lộ ra một khuôn mặt quen thuộc, rõ ràng là nhị dạ trường học năm nhất ban hai chủ nhiệm lớp mạ dọa mạ Hạ Dở. Hắn khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt. Họ Đồ Sĩ Mạ đại nhân, ngài có thể hay không mạ dọa mạ Hạ Dở rất không thích đứng nói như vậy phương thức, bị một đầu đại xà gắt gao kìm chặt, phảng phất hắn là bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nuốt vào bụng con mồi. Họ Đồ Sĩ Mạ ngược lại là không có làm khó đối phương, sảng khoái bung ra mạ dọa mạ Hạ Dở một lần nữa hóa thành hình người. Nơi này chính là làng lá, nói một câu mạnh nhất nhận thôn cũng không đủ. Cho dù là Họ Đồ Sĩ Mạ cũng nhất định phải chú ý cẩn thận, nếu là bị ám bộ để mắt tới coi như không xong. Hắn cũng không muốn đối mặt đệ tam cái kia phiền phức lao đầu tử. Gần nhất một diệp có chút động tĩnh sao? Họ Đồ Sĩ Mạ nhàn nhạt nhìn thoáng qua mạ dọa mạ Hạ Dở, khai môn kiến sân hỏi. Đây là thuộc hạ thu thập tình báo, mời Họ Đồ Sĩ Mạ đại nhân xem qua. Mạ dọa mạ Hạ Dở thần thái cung kính không người thối lui hai bước, sau đó từ trong ngực lấy ra một con tình báo quyển trục, hai tay dâng quyển trục chỉnh lên. Họ Đồ Sĩ Mạ đầu ngón tay vẩy một cái, tình báo quyển trục rơi vào trong tay. Hắn tùy ý liếc nhìn chương 87, sư đồ gặp mặt. Một cái nhị dạ trường học lão sư thân phận gián điệp có thể có bao nhiêu tình báo? Họ Đồ Sĩ Mạ cũng không thèm để ý những vật này. Sở dĩ để mạ dọa mạ Hạ Dở chui vào nhị dạ trường học là bởi vì họ Đồ Sĩ Mạ muốn biết nhị dạ trường học tình huống cụ thể, có hay không xuất hiện cái gì có ý tứ huyết kế giới hạn tiểu quỷ. Là ngũ đại quốc một trong, làng lá huyết kế giới hạn có thể nói là nhiều nhất. Họ Đồ Sĩ Mạ suốt đời nguyện vọng chính là học được tất cả nhân thuật, mà các loại huyết kế giới hạn đúng là hắn đối tượng nghiên cứu. Trong trường học có cái gì đặc biệt tiểu quỷ? Họ Đồ Sĩ Mạ một bên lật ra tình báo quyển trục, một bên giả bộ như lơ đãng hỏi. Mạ dọa mạ Hạ Dở nghe vậy nói thầm một tiếng, đến rồi. Làm nhị dạ trường học lão sư chui vào một diệp, mạ dọa mạ Hạ Dở minh bạch rõ Đồ Sĩ Mạ chân chính mục đích. Một chút có cũng được mà không có cũng không sao, tình báo tựa như là giao làm việc đồng dạng. Đúng và sai cũng không quan hệ. Mà trong trường học động tĩnh mới thật sự là bài thi. Có một cái bình dân tiểu quỷ đã thức tỉnh huyết kế giới hạn. Mà dọa mạ Hạ Dở đấy mắt bước lên tinh quang, một bộ hiến vật quý giống như nói. Ngọn lửa màu đen, không có hỏa diễm nhiệt độ cùng tiêu đốt đặc tính. Ngược lại có được như sắt thép cứng rắn lực phòng ngự. Hắn gọi ạ lịt sở tạ tây lực. Như là ngược lại hạt đậu, mà dọa mạ Hạ Dở đem hắn hiểu biết đến tây lực tình báo, một lộc cộc toàn bộ nói ra. Nghe vậy, họ Dỗ Xi mạn ngón tay dừng lại. Lập tức bất động thanh sắc đem tình báo quyển trục thu vào. Thần sắc hắn không hiểu nhìn mạ dọa mạ Hạ Dở một chút, còn chưa tới kịp nói chuyện, lại nghe thấy mạ dọa mạ Hạ Dở tiếp tục định nọt nói bổ sung. Tại thuộc hạ âm thầm kích động dưới, cái kia tiểu quỷ đối một diệp lòng cảm mến không mạnh, thậm chí rất có thể sinh ra oán hận một diệp tâm lý. Họ Đồ Sĩ Mạn đại nhân nếu là muốn đạt được hắn, nhất định sở trường gấp dưới. Cái này không cần bao lớn năng lực, chỉ cần âm thầm giải mấy đầu lời đồn đại. Nhị dạ trường học không dành thế sự tiểu quỷ tin, về đến nhà nói cho phụ mẫu, không thấy tình huống thật phụ mẫu tin truyền cho hàng xóm. Một truyền 10, 10 truyền 100. Lời đồn đại đáng sợ. Họ Đồ Sĩ Mạn, cái kia vốn là chính là lão tử vật thí nghiệm. Cái này ngu ngốc. Ngay tại mạ dọa mạ Hạ Dở dương dương tự đắc, đắm chìm trong mình hoàn mỹ kế hoạch, tiếp xuống rất có thể sẽ nhận nó Đồ Sĩ Mạn đại nhân khích lệ, sau đó đạt được trọng dụng náo động lúc đột nhiên. Một đạo hàn quang hiện lên, xen lẫn ba phần lạnh lẽo khí tức túc sát. Phu một tiếng, một thanh sắc bén lưỡi dao phá không mà đến, thấu thể mà ra. Họ Đồ Sĩ Mạn đại nhân, vì cái gì mạ dọa mạ Hạ Dở hai mắt máy động, máu tươi chảy ra từ trong miệng phun ra ngoài, hắn trong ánh mắt kinh ngạc toát ra nồng đậm vẻ không dám tin. Cả đời đều lấy trở thành họ Đồ Sĩ Mạn đại nhân phụ tá đắc lực làm mục tiêu hắn vậy mà chết tại họ Đồ Sĩ Mạn đại nhân trong tay. Mà bản thân hắn căn bản không biết nguyên nhân. Đây hết thảy đều tới quá đột nhiên. Vì cái gì? Họ Đồ Sĩ Mạn nhíu mày, ta tà khơi gợi lên khóe miệng. Tiện tay đem cỏ chỉ kiếm từ trong thi thể rút ra, sau đó quay đầu lặng lẽ nhìn về phía rừng đá chỗ sâu bóng ma. Sa dù tổ bị lao sư, ngươi có thể nói cho ta tại sao không? Phát giác được hổ cả đệ tam cùng một đám ám bộ khí tức vây quanh tới, họ Đồ Sĩ Mạn theo bản năng tưởng rằng mạ dọa mạ Hạ Dở bắn hắn. Đối với họ Đồ Sĩ Mạn loại này, tha giết lầm chớ không tha lầm cá tính. Mạ dọa mạ Hạ Dở chết cũng chết vô ích. Coi như mạ dọa mạ Hạ Dở không có bắn hắn, loại này bại lộ qua quân cờ, xử lý về sau cũng có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Đệ tam nhàn nhạt nhìn lướt qua mạ dọa mạ Hạ Dở thi thể, lạnh lùng đôi mắt bên trong không có chút nào tiếc hận. Nếu như không phải cần mạ dọa mạ Hạ Dở dẫn xuất họ Đồ Sĩ Mạn, gia hỏa này tại nhị dạ trường học làm sự tình cũng đủ để cho hắn trong tù vượt qua nửa đời sau. Vẫn là như cũ đâu, ngay cả mình thủ hạ cũng có thể tùy tiện bỏ qua. Đệ tam lạnh lùng châm chọc nói, một cái phế vật mà thôi, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Họ Đồ Sĩ Mạn không thèm để ý chút nào đệ tam chảo phúng, tùy ý lắc lắc cỏ chi kiếm, đem phía trên bẩn thỉu vết máu vứt bỏ. Chính như hắn nói tới như vậy, loại này rác rưởi muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Cho dù là giết lầm hắn cũng sẽ không một chút nhíu mày. Một cước đem mạ dọa mạ Hạ Dở thi thể đạp hướng đệ tam, họ Đồ Sĩ Mạn hai lời không nói nhiều, quay người hóa thành một đầu mảnh khảnh thân rắn. Họ Đồ Sĩ Mạn nhanh như chớp liền chui tiến vào rừng đá chỗ sâu. Mấy ngoặc mấy cuốn đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Không trượt còn chờ cái gì?
Hồ Cả đệ tam thêm 3 cái tiểu đội ám bộ, làng lá tinh nhuệ nhất bộ đội. Loại này đội hình thậm chí có thể đổ diệt một cái cỡ nhỏ nhất thôn, cho dù là đi 4 nước lớn sóng một vòng cũng có thể bình yên vô sự đi tới. Sư đồ tình cảm, người quen gặp mặt. Phi, hắn là họ Đồ Simaz, không phải đầu sắt hoàn. Hôm nay chỉ là thừa dịp Vân ẩn thôn muốn gây sự, một Diệp lực chú ý đều tại Vân nhận trên thân, đến một Diệp thu thập một chút tình báo, cũng không phải chạy tới cùng một Diệp khai chiến. Lúc này không chờ đến khi nào. Truy, đệ tam một thanh kéo hỏa ảnh trường bảo, lộ ra một bộ giả dặn màu đen nhì dạ trang phục. Hôm nay hắn muốn đem trước kia lưu lại hai hỏa triệt để thanh trừ. Ba ba bá. Mười mấy đạo bóng đen cực nhanh đi xuyên qua rừng đá bên trong, so với thân rắn nọ rổ xì mà nhanh nhẹn linh xảo, ám bộ nhóm chỉ có thể nương tựa theo cảm giác thuật truy kích. Chỉ cần tại mảnh này loạn thạch đá lởm chởm rừng đá không mất dấu. Ra rừng đá sơn cốc chính là một mảnh dải đất bình nguyên, khi đó bọn hắn liền có thể đem họ rổ xì mà chặn lại. Nhưng mà ngay tại hồ ca đệ tam dẫn ba chi ám bộ tiểu đội đuổi theo ra sơn cốc thời điểm, một đầu như ngọn núi nhỏ màu tím đen đại xà phá đất mà lên, trực tiếp nằm ngang ở bình nguyên phía trên, chặn đám người đường đi. Vạn xà, họ rổ xì mà thông linh thú. Nhìn thấy một màn này, đệ tam đáy lòng trầm xuống. Họ rổ xì mà quyết tâm muốn chạy trốn, thật đúng là rất khó bắt hắn lại. Núi nhỏ vạn xà nằm ngang ở bình nguyên phía trên, như là một đầu thật dài tường thành ngăn chặn đường đi, mà đổi thành một bên họ rổ xì mà đã sớm chạy không còn hình bóng. Hôm nay xử lý ngươi cái này xuất sinh cũng coi là làm tên trừ hại. Đệ tam đáy mắt một vòng nồng đậm sát ý hiện lên. Vạn xà cũng không phải cái gì đồ tốt, mỗi một lần xuất chiến đều muốn họ rổ xì mà cho hắn dâng lên người sống tế phẩm, hơn nữa còn không phải một cái hai cái, là 200 cái. Bị vạn xà nuốt vào trong bụng người sống không có một vạn cũng có 8000. Loại này đem người sống xem như đồ ăn ra hỏa lưu tại trên đời chính là cái tai họa. Không cần truy họ rổ xì mà, toàn lực diệt cái này xuất sinh. Đệ tam dứt lời, vung lên cây gậy lớn liền xung tới. Ba chi ám bộ tiểu đội là một diệp tinh nhuệ nhất bộ đội, phối hợp lẫn nhau lấy đệ tam tiến công vạn xà, bất quá trong chốc lát liền đem vạn xà cho đánh chạy trối chết. Lê tởm họ rổ xì mà, lần này không có 500 cái tế phẩm, lão tử nuốt sống ngươi. Vạn xà gầm thét một tiếng, quả quyết quyết định chuẩn đi. Làm họ rổ xì mà thông linh thú, nó đương nhiên biết cái kia cầm kim cô đồng lão đầu tử là ai. Lao ra hỏa này thế nhưng là ngay cả họ rổ xì mà đều nhận sợ tồn tại. Nó chặn hồ ca đệ tam cùng một đám một diệp tinh anh ám bộ nhị dạ trọn vẹn 94 giây, đã rất cho họ rổ xì mà mặt mũi. Ầm. Một đoàn to lớn sương mù màu trắng nổ tung, núi nhỏ màu tím đen đại xà hư không tiêu thất không thấy, vạn xà thấy tình thế không ổn trực tiếp trốn đi. Lúc này, đoán chừng đã tại rồng địa động của lại. Chạy ngược lại là thật mau. Thông linh thú muốn chạy, đệ tam thật đúng là không có cách, dù sao đối phương chỉ cần giải trừ thông linh thuật liền có thể trở về rồng địa động. Một trận có kế hoạch vây giết lại bị một đầu thối rắn làm hỏng. Bất quá nghĩ lại, đệ tam lại bình thường trở lại, thậm chí còn có chút tự hào. Tại hỏa ảnh cùng ba chi ám bộ tiểu đội vây quét hạ thông dong rút lui, không hổ là danh chấn nhận giới ba nhẫn một trong lãnh quân nọ rộ xì mà. Đây chính là hắn đệ tử đắc ý nhất. Chỉ tiếp trở về đi. Đệ tam thở dài một hơi, thần sắc không hiểu có chút thất lạc cùng hối hận. Chương 88, ai đem tiêu để nương bắt có rồi. Sáng sớm hôm sau, trong rừng đất chống sân huấn luyện, nam ngáy ho ho đầu bò tiểu quỷ bỗng nhiên xoay người mà lên, như là bị ác mộng đánh thức. Trên thực tế cũng đích thật là bị ác mộng cho đánh thức. Ta mơ tới họ rộ xì mà. Ta vậy mà lại mơ tới họ rổ xì màn. Ta vì sao lại mơ tới họ rổ xì màn đâu? Tây Lực nuốt một cái mồ hôi lạnh, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Cùng nói là một giấc mộng chẳng bằng nói là một trận chân thực gặp nhau, loại kia băng lãnh như rắn độc khí tức quá chân thực. Tựa như là rắn độc tính tình tiếp xúc làn ra cái loại cảm giác này. Chấm một hơi. Hoạt động người cứng ngắc, Tây Lực cau mày tinh tế hồi ức, hắn luôn cảm thấy bắt lấy cái gì, nhưng lại trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Thường nói, ngày tất cả đêm nhớ có chỗ mộng. Mộng thấy họ rổ xì màn chẳng lẽ lao tử còn có cái gì kỳ kỳ quái quái thuộc tính? Nghĩ đến đây cái khả năng, Tây Lực không khỏi toàn thân khẽ run rẩy, một giọt mồ hôi lạnh theo gương mặt trượt xuống. Quá mẹ nó kinh khủng. So đổi theo nhẫn đánh một trận đều kinh khủng. Tiểu Tây Tây thông hướng làng lá phương hướng trong rừng rậm, người chưa đến tiếng tới trước. Trong rừng trên đường nhỏ, một cái đáng yêu tiểu tỷ tỷ có một cái màu nâu bao lớn, thở hồng hộc di chuyển bước chân. Mau tới đây tiếp ta một hạ. Y dù bị từ thương nghiệp đường phố tới, cũng không phải là lần thứ nhất. Đoạn này khoảng cách đối với nhị dạ tới nói rèn không tính là gì, nhưng hôm nay hơi kém cho nàng mệt mỏi nằm xuống, không nghĩ tới vật kia vậy mà nặng như vậy. Nếu như nhớ không lầm, tiểu Tây Tây trên thân còn có bốn cái. Nghe được ý dù mỉ tiểu tỷ tỷ thanh âm, Tây Lực vô ý thức liếm liếm đầu lưỡi, một tia bóng ánh sáng long lanh nước bọt thuận bên miệng chảy ra. Tựa hồ tại Tây Lực đồng học đáy lòng, ý dù mỉ đã cùng đồ ăn trực tiếp móc nối ý dù mỉ xuất hiện đồ ăn trình diện. Ý dù mỉ thanh âm ăn cơm khúc nhạc dạo. Ý dù mỉ nếu là biết Tây Lực đã dưỡng thành dạng này tâm lý hoạt động, đoán chừng ý dù mỉ sẽ cơ lấy răng sói đại đồng cho hắn đập tới sông đối diện đi thôi. Ngươi gần nhất có chút hư a. Ý dù mỉ. Tây Lực một tay tiếp nhận to lớn ba lô, con mắt nửa híp trêu ghẹo nói. Ý dù mỉ xem không hiểu Tây Lực ánh mắt là có ý gì, nhưng nàng biết tiểu Tây Tây con hàng này khẳng định lại đang nghĩ cái gì không lễ phép sự tình. Đông. Ý dù mỉ trực tiếp đem trên thân 200 cân áo lót phụ trọng cởi ra, ném ở Tây Lực bên chân. Thật vừa đúng lúc trực tiếp đập trúng chân của hắn ngón cái. Tốt à, kỳ thật nàng chính là cố ý loại này cấp bậc công kích ngay cả để Tây Lực thụ thương đều làm không được, tối đa cũng chính là để hắn đau một chút, trọng kim hỏa diễm tự chủ bảo hộ căn bản sẽ không kích hoạt. Một cỗ nhói nhói từ mũi chân truyền đến, huyết khí dâng lên, Tây Lực sắc mặt một trận đỏ lên. Ôi. Hét thảm một tiếng. Chỉ gặp hắn ôm chân cùng cái tựa như thỏ điên cuồng nhảy ra.
tiểu tây tây ngươi gần nhất có phải hay không nhẹ nhàng, ngay cả ta cũng dám trêu chọc, thích ăn đòn.
Hừ. Y dù mỹ buông xuống màu nâu bao lớn, bên trong chứa chính là tràn đầy một bao bao cơm nắm cùng chút ít phối hợp cùng ăn thịt. Ai bảo tiểu tây tây có thể ăn như vậy đâu, nếu là mỗi bữa ống thì đủ, đoán chừng nhà nàng đến phá sản. Món chính cơm hợp với chút ít thịt đồ ăn vẫn là không thành vấn đề.
A, tiểu tây tây, ngươi đừng núp đích.
Đột nhiên Y dù mỹ chú ý tới tây lực trên cánh tay nhị dạ hậu ngạch, cái kia tiêu chí nàng tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, bởi vì đã nhìn qua quá nhiều lần. Đây rõ ràng chính là một diệp nhị dạ hậu ngạch, đại biểu một diệp nhị dạ tiêu chí. Thứ này từ lâu tới, hôm qua khải tiền bối cho. Tây lực mặt đen lên nhặt lên áo lót phụ trọng, buồn buồn nói: xem ở ngươi giúp lao tử đem áo lót phụ trọng cong đến phần, lao tử liền lòng từ bi không cùng ngươi cái tiểu nha đầu phiến tử so đo. Nếu là biến thành người khác dám chơi đều lao tử không cho hắn đánh bay đến sông đối diện đi. Như ma vương xưng hào liền ngã lấy biết. Con kia da xanh ách ngươi nói mỉ tật uy. Y dù mỉ trong đầu hiện lên một con da xanh cạ bạc quái, lập tức cảm thấy toàn thân một trận nổi da gà, loại kia tạo hình thật sự là không đành lòng nhìn thẳng. Nàng biết tiểu tây tây bây giờ đi theo mỉ tật uy cùng một chỗ tu hành. Ban sơ thời điểm, Y dù mỉ còn não bổ qua tiểu tây tây mặc da xanh áo hình tượng, chỉ là ngấm lại liền tràn đầy ác hàn. Vì thế Y dù mỉ tiểu tỷ tỷ còn lo lắng một lúc lâu. Tại phát hiện tiểu tây tây thẩm mỹ quan cùng nàng không sai biệt lắm, cự tuyệt kia thân da xanh áo thời điểm, lúc này mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Nói như vậy ngươi bây giờ đã là hạ nhân rồi. Xảy ra chuyện gì ta không biết sự tình sao? Y dù mỉ nháy mắt, tò mò hỏi. Nếu nói làng lá hiểu rõ nhất tiểu tây tây chính là ai, Y dù mỉ tuyệt đối dám vô bộ ngực nhỏ nói một câu, khẳng định là nàng. Đối với tây lực có thể trở thành hạ nhân chuyện này, nàng ngược lại là một chút cũng không kinh ngạc. Nàng tương đối hiếu kỳ tây lực làm sao trở thành xuống nhẫn. Loại chuyện này không có gì tốt dấu diếm. Sở dĩ không có nói cho Izumi, đó là bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra còn chưa kịp nói cho nàng. Ta đã xin tốt nghiệp, mà lại thông qua được tốt nghiệp khảo thí. Tây lực đơn giản tự thuật một chút tiếu phỉ quá trình. Liên quan tới Ichia, Kakashi, Vân Nhẫn chờ chi tiết cũng không đề cập. Hắn không muốn để cho Izumi lo lắng. Hạ nhẫn đâu thật hâm mộ. Izumi manh manh nhìn tây lực trên cánh tay treo hộ chán một chút, lóe ra tinh tinh trong mắt to tràn đầy vẻ hâm mộ. Tây lực thế nhưng là lão tài xế, loại thời điểm này nên cầm đi chơi đi, nhớ kỹ đưa ta là được rồi. Tây lực trực tiếp gỡ xuống hộ chán đưa cho Izumi. Thứ này ngoại trừ ban đầu trong nháy mắt đó, hắn nắm bắt tới tay thường có chút kích động bên ngoài, cảm giác cũng chính là cái dạng kia. Một cái cục sắt khắc lấy một cái đại biểu một diệp lá cây đồ án mà thôi. Thật sao? Izumi mừng khắp khởi nhận lấy, nàng cùng tiểu tây tây loại quái vật này không giống. Muốn từ nhị dạ trường học tốt nghiệp còn phải nhiều năm đâu. Tiếp nhận hộ chán, Izumi trực tiếp liền cột vào trên chán. Sau đó cùng cái vui sướng con thỏ nhỏ giống như chạy chậm đến bờ sông. Đứng tại mép nước thỉnh thoảng lay hay cái tạo hình, thỉnh thoảng phát ra vui vẻ tiếng cười, còn thỉnh thoảng gật gật đầu lộ ra hài lòng dáng vẻ. Đến mức đó sao tây lực im lặng tắt hạ thứ 23 cái cơm nắm đến miệng bên trong. Tiện tay cầm thìa múc một muỗng tử đồ chua đến miệng bên trong. Đi theo tây lực vỗ vỗ bụng đứng lên. Ăn trước nhiều như vậy lót dạ một chút đi. Tối hôm qua ngủ được quá sớm, nhiệm vụ huấn luyện cũng còn không có hoàn thành, hôm nay muốn đem ngày hôm qua kia một phần đều cho bù lại. Tây lực đứng lên lần nữa tới đến đông đống cắt trước. Hắn cũng không vội vã động thủ huấn luyện, mà là tại trong đầu nhớ lại Khải Gia Quyền động tác, cùng Khải Gia Quyền lúc chung quanh thân thể biến hóa, trong lòng lặp đi lặp lại nhấm nước hải. Thể nội chạ cơ dạ lưu chuyển, ngưng tụ tại trên nắm tay. Tụ lực vừa mới ăn cơm no không nên vận động dữ dội, tây lực một bên suy nghĩ một bên ra quyền đập nện đông đống cát, hắn đang tìm kiếm Khải nói tới cảm giác. Không có lý do người ta đập nện không khí liền có thể đánh sơ sát dòng nước. Hắn ngay cả một cái bông đống cát đều không đánh tan được. Mặt trời mọc, mặt trời lặn. Một ngày thời gian ngay tại vi sái mồ hôi bên trong vượt qua. Thanh xuân nên tiêu đốt. Chương 89, người đi, tình nghĩa tại. Đạt được nhị dạ hậu ngạch, trở thành xuống nhẫn. Hôm nay bắt đầu, tây lực liền muốn cáo biệt nhị dạ trường học. Bất quá có chút quá trình hay là hắn cần đi một lần. Dù sao cũng phí không có bao nhiêu sự tình, mà lại lần này hẳn là một lần cuối cùng, lấy thân phận học sinh đi nhị dạ trường học. Tây lực khó được một ngày sáng sớm, cùng Izumi cùng nhau đi học. Nhị dạ trường học, lầu dạy học. Tây lực lại một lần nữa tiếp nhận đám người chú mục lễ. Lần này ánh mắt không còn là khinh bị cùng chán ghét, mà là chấn kinh cùng hâm mộ. Cơ hồ mỗi một cái từ bên cạnh hắn đi qua người, đều sẽ hai loại tỏa ánh sáng, dừng lại chạm nhìn xem trên cánh tay của hắn nhị dạ hộ chán. Nhị dạ hộ ngạch, hạ nhận tiêu chí, là mỗi một vị nhị dạ trường học tiểu hài tử hướng tới mục tiêu. Như ma vương đại nhân tự mang khí chàng, người sống chớ tiến. Bất quá cái này cũng không bài trừ đã đối khí chàng miễn dịch vườn bách thú tổ ba người. Ba tên tiểu gia hỏa tại tiếp xúc qua tây lực về sau, mới phát hiện như ma vương không hề giống nghe đồn như vậy hung tàn táo bạo, ngược lại là một cái có đầu bị thuộc tính rất dễ thân cận người. Đại ca, ngươi cái này đừng, ta là hạ nhẫn. Tây lực khẳng định gật gật đầu, luôn cảm thấy ba tên này ánh mắt có chút không đúng. Nhìn cái gì vậy? Cũng không phải tiểu tỷ tỷ, có gì đáng xem? Không muốn nhìn chằm chằm lao từ nơi đó nhìn. Đại ca có thể hay không ỉ nụ rủ cả đồng học chảy nước bọn, ngay cả lời đều nói không rõ ràng. Mặc dù trong nhà có không ít lý dạ, hắn cơ hồ có thể mỗi ngày trông thấy lý dạ hộ ngạch, nhưng điều này đại biểu ý nghĩa căn bản cũng không đồng dạng. Những lý dạ kia hộ chán chỉ là đại biểu một diệp lý dạ. Đã thấy nhiều cũng liền cái dạng kia, nhiều nhất nho nhỏ hâm mộ một chút. Mà Như Ma Vương đại ca lý dạ hộ chán lại là đại biểu cho niên cấp đệ nhất nhân. Trước bọn hắn một bước cái thứ nhất trở thành hạ nhẫn người. Nhu Ma Vương đại ca cái này hộ chán là thiên tài biểu tượng, là vinh dự tiêu chí, là nội tâm của bọn hắn đã nói năng lộn xộn. Uchiha Itachi, tại Nhu Ma Vương đại ca trước mặt chỉ có thể sắp xếp thứ hai. Biết, cho các ngươi nhìn xem, lên lớp trước nhớ kỹ đưa ta. Tây Lực tiện tay đón lấy nhị dạ hộ chán ném cho Inuzuka dặn, sau đó tại đầu hành lang cùng Izumi tách ra, quay người hướng phòng giáo sư làm việc phương hướng đi. Đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên. Tiến đến. Mạ Kỳ tỏ xạ cú mạ thanh âm đi theo truyền đến. Tây Lực đẩy cửa vào, phát hiện Uchiha Itachi cũng ngay tại trong văn phòng làm rời trường thủ tục. Là Tây Lực tới a. Mạ Kỳ tỏ xạ cú mạ lần này là thật lòng lộ ra khuôn mặt tươi cười, khoe miệng đều liệt đến mang thai đằng sau đi. Lê Tẩm Như Ma Vương rốt cục muốn rời khỏi trường học. Hắn rốt cục có thể nhặt lại lớp tinh anh chủ nhiệm lớp tôn nghiêm. Về sau nếu ai dám đang đi học đi ngủ, hắn nhất định phải làm cho đối phương biết phấn biết đầu đạn chi thuật kinh khủng. Thủ tục văn kiện ta đều chỉnh lý tốt, ngươi chỉ cần ký tên là được rồi. Mạ Kỳ tỏ xạ cú mạ một mặt hồ ly cười, thấy thế nào đều cảm thấy là cái dẫn dụ tiểu hồng mạo lao sói xám. Tây Lực nhíu nhíu mày, một mặt ghét bỏ thối lui một bước. Lao tử đối nam nhân không hứng thú. Con mẹ nó là cái lao nam nhân. Đừng buồn nôn lão tử. Ký nơi này là a? Tây Lực phi thường dứt khoát xoát xoát mấy bút viết xong, một bên đủ trí hạ ít chưa đã chuẩn bị cho tốt những thủ tục này, hắn đang cùng Mạ Kỳ tỏ xạ cú mạ cáo biệt. Cùng Tây Lực khác biệt, Uchiha Itachi ngay từ đầu lão sư chính là Mạ Kỳ tỏ xạ cú mạ. Hai người ở chung được gần một năm, một cái là lão sư tốt, một cái là học sinh ngoan, tình cảm rất không tệ. Xạ cú mạ lão sư, ta biết tốt. Tây Lực đảo mắt cá chết, lạnh như băng nói. Đây chính là khác nhau đối đại a. Hắn cũng là học bá được chứ. Không phải liền là nhiều dạy 3 tháng a. Khiến cho lúc trước hắn không có lão sư, trước đó cái kia trung nhận lão sư gọi là cái gì nhỉ? Giống như hôm nay không có ở. Tây Lực nhìn chung quanh một chút văn phòng, cũng không phát hiện mạ dọa mạ hạ giờ thân ảnh. Chết tốt nhất, tránh khỏi ô nhiễm lao tử con mắt. Ừ, Mạ Kỳ tỏ xạ cụ mạ kiểm tra một chút, trên cơ bản không có vấn đề, chính là chữ xấu xí một chút, nhưng đây mới là Ngưu Ma Vương đồng học lương bị. Nếu là Ngưu Ma Vương đồng học viết một tay thanh tú chữ nhỏ, đoán chừng sẽ chấn kinh một đám người cái cảm. Tây Lực đồng học sau này sẽ là tiểu lý dạ, vạn sự không muốn đi theo trường học đồng dạng, muốn cùng đồng bạn giữ gìn mối quan hệ. Đồng bạn là có thể phó thác phía sau lưng người làm việc phải lượng sức mà đi, còn sống mới là hết thệ cơ sở. Mạ Kỳ tỏ xạ cụ mạ vốn là muốn nói cho Tây Lực, để Tây Lực mọi thứ không muốn toàn cơ bắt mãng, phải nghĩ lại mà làm sao đa động động não. Có thể kiểm tra lo đến học bá như ma vương chuyển ngôn xạ cụ mạ lao sư dây sợ. Nói liên miên lại nhại một đồng lớn, Mạ Kỳ tỏ xạ cụ mạ tựa như là một cái lao mụ tử đồng dạng dặn dò. Mặc dù Tây Lực nghe được sắp ngủ thiết đi, bất quá lần này hắn cắn răng đỉnh lấy Mạ Kỳ tỏ xạ cụ mạ thôi miên công, vô luận như thế nào lần này cũng không thể ngủ. Không thể không nói Mạ Kỳ tỏ xạ cụ mạ là một cái hợp cách lão sư. Cẩn thận, không câu nệ tiểu tiết, yêu mến học sinh. Cho dù là hắn cũng không có khác nhau đối đãi. Tây Lực chưa hề trông thấy Mạ Kỳ tỏ xạ cụ mạ đỏ mặt nhục mạ một cái học sinh, nhiều nhất chính là dùng phấn biết đầu đạn chi thuật giáo huấn một chút hùng hải tử. Tạ ơn lão sư. Trong khoảng thời gian này nhận được chiếu cố. Ngay tại Mạ Kỳ tỏ xạ cụ mạ dài dòng văn tự nửa ngày lúc kết thúc, Tây Lực lui ra phía sau 3 bước 90 độ xoay người nói nghiêm túc. Ha ha ha. Mạ Kỳ tỏ xạ cụ mạ ra vẻ khí quyển cười một tiếng, phất tay nói, thật là về sau cũng không phải không thấy được. Dù sao ở chung được lâu như vậy, mặc dù Tây Lực đồng học luôn luôn lên lớp đi ngủ, nhưng về sau không có xác định vị trí báo giờ ăn cơm Tây Lực đồng học, hắn có thể hay không không thích đứng đâu. Nơi này không sao, hai người các ngươi đều đi thôi. Hôm nay là ngày cuối cùng lên lớp, nên lắng thai nghe giảng. Mạ Kỳ tỏ xạ cụ mạ không thích ly biệt, chính như hắn nói như vậy, hai người chỉ là rời đi nghỉ dạ trường học, tất cả mọi người còn tại một cái trong làng. Một ngày nào đó sẽ gặp nhau. Rõ. Tây Lực cùng Uchiha Itachi cùng rời đi văn phòng. Đều đi nữa nha. Mạ Kỳ tỏ xạ cụ mạ đáy mắt một vòng không bỏ hiện lên. Lập tức hắn lại bỗng dưng cười một tiếng, đưa tay sợ đập gương mặt để cho mình thanh tỉnh một điểm. Học sinh tốt nghiệp đại biểu trưởng thành, lão sư không nên cao hứng a. Ta thật là một cái đồ đần đâu. Có lẽ là bởi vì muốn chân quý cuối cùng này đi học thời gian. Tây Lực lên lớp phá lệ chăm chú, trong sổ chữ mặc dù không thế nào để mắt, lại là hắn nhất bút nhất họa chăm chú viết. Đinh linh linh. Đại biểu cho tan học tiếng chuông vang lên. Các học sinh giống như là ngựa hoang mất cương, gió một trận giống như xông ra trường học. Nhìn xem điên ngựa học sinh, nhanh nhất kia một đám lấy dây nhanh nở gạo động tác vọt tới trường học đại môn, sau đó như một làn khói biến mất không thấy gì nữa. Đứng ở cửa sổ Tây Lực nhìn thấy một màn này, phốc một tiếng bật cười. Thường ngày ngươi cùng bọn hắn không có gì khác biệt. Ngay tại chỉnh lý bàn học ý dù mỉ thuận Tây Lực ánh mắt nhìn ra ngoài, lập tức lạnh lạnh lườm hắn một cái, nhả danh nói. Tây Lực, còn có thể hay không vui sướng chơi đùa? Đừng tổng hắn lộ tẩy được hay không? Đại ca vườn bách thú tổ ba người hôm nay không có vội vã rời đi, thật vất vả cùng như ma vương đại ca ở chung vui sướng, không nghĩ tới phân biệt vậy mà tới nhanh như vậy. Cho. Ý nụ rủ cả dặn hai tay đem hộ chán đưa qua. Tây Lực bất động thanh sắc nhận lấy, cột vào trên cánh tay. Trước đó đã nói xong lên lớp trước trả lại hắn, kết quả lại kéo một tiết khóa lại một tiết khóa, cho tới bây giờ Tây Lực đều mẹ nó đã quên đi. Không sai, hắn rèn quên đi. Đừng một bộ vẻ mặt cầu xin biểu lộ, về sau ở trường học không cho phép ném lao tử mặt. Đánh nhau có thể, không cho phép đánh thua. Lao tử vĩnh viễn bảo kê các ngươi. Tây Lực vỗ bộ ngực, ba khí bên cạnh để lộ nói. Rõ. Ừm. Nhìn xem ba người không thôi biểu lộ, Tây Lực khen như mày, khiến cho tâm hắn tự không yên. Thật sự là ba cái đồ đần. Sau khi tan học các ngươi đều không có việc gì mà a? Không có việc gì.
Ba người gà con mổ thóc cùng kêu lên trả lời.
Vậy liền cùng ta cùng đi huấn luyện đi, vừa vặn có mấy chiêu dạy cho các ngươi.
Tây Lực con ngươi đảo một vòng, nhếch miệng cười nói.
Đây chính là thượng nhận thể thuật chiêu thức.
Chương 90, khống chế lực lượng.
Dừng dậm đất chống sân huấn luyện.
Ba tên tiểu quỷ sắp xếp đứng vững, mà tại trước mặt bọn hắn, đứng tại một cái lớn đầu bò tiểu quỷ đảm nhiệm thể thuật lao sư. Nhắc tới cũng kỳ quái, cho dù là chủ nhiệm lớp lên lớp cũng không gặp bọn này tiểu gia hỏa nghiêm túc như vậy. Tây Lực không thích nói nhảm, trực tiếp đi đến cọc gỗ bên cạnh dọn xong tư thế, bắt đầu chính là phóng đại chiêu. Nhìn kỹ, chiêu thứ nhất chính là một diệp thể lưu thuật chiêu bài. Cao tốc lấy toàn phong thối công kích địch quân, tốc độ nhanh đến khiến địch nhân không đường có thể đi, là một chiêu tốc độ nhanh thể thuật hình chiêu số. Tây Lực mũi chân điểm nhẹ, sau đó đằng không mà lên. Thân thể xoay tròn đem lực lượng tập trung đến chân. Mượn nhờ kia cỗ xoay tròn lực lượng tại chân sắp đá trúng mục tiêu trong nháy mắt, đem trả cờ dạ cùng thân thể lực lượng bạo phát đi ra. Là một chiêu cương mãnh hữu lực, mau lẹ vô cùng chiêu thức. Một diệp toàn phong.
Ầm.
Tây Lực ra sức một cước đá ra, hung hăng đá vào trên mặt cọc gỗ, trực tiếp đem số vây thô trên mặt cọc gỗ một nửa cho đạp đến bên kia bờ sông đi.
Đám người, kia cọc gỗ sẽ không phải là giả.
Nói bay liền bay.
Có chút cọc gỗ tôn nghiêm được không?
Trọng điểm ngay tại ở phối hợp xoay tròn động tác, đem thân thể lực lượng kích phát ra đến, phối hợp trả cờ dạ bộc phát đá ra đi.
Inuzuka cái gì tới?
Chính là ngươi, tới thử một chút.
Tây Lực tiện tay chỉ vào ôm tiểu sữa chó Inuzuka dần nói.
Inuzuka dần một bên kích động bị Như Ma Vương đại ca điểm danh, một bên lại yên lặng rơi lệ. Đến bây giờ Như Ma Vương đại ca đều không có nhớ kỹ tên của hắn à?
Nghĩ lại, hắn lại bình thường trở lại.
Cũng may nhớ dòng họ, không có để cho hắn cái gì kỳ kỳ quái quái răng nành, chó rằng cái gì có thừa cọc gỗ bị Tây Lực đạp bay một nửa. Inuzuka dần liền tới đến dưới một cây đại thụ. Luận phẩm chất cây to này khẳng định so ra kém bị đạp bay cọc gỗ, nhưng luận trình độ bền bỉ, khẳng định là đại thụ càng hơn một bậc. Dù sao đại thụ là sống sờ sờ có sinh mệnh lực, mà cọc gỗ chỉ là một đống chết mất gỗ.
Hít sâu, điều chỉnh trạng thái, không muốn đưa nó xem như một lần luyện tập, muốn em mỗi một lần luyện tập cũng làm đáng thi,
mà trở thành lý dạ về sau khảo thí, đó chính là lấy tính mệnh làm tiền đặt cược trắc nghiệm.
Tây Lực bằng mặt lại, ngược lại là rất có một bộ nghiêm sư khí thế.
Inuzuka dần hít sâu một hơi, trong đầu nhớ lại Như Ma Vương đại ca động tác,
phối hợp xoay tròn động tác đem lực lượng tập trung ở một điểm bạo phát đi ra,
tựa như là như thế này.
Một diệp toàn phong,
gión mũi chân nhẹ nhàng bật lên.
Inuzuka dần kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ, một cái xoay tròn đá chân, xen lẫn một cỗ có chút khí thế kinh phong, một cước đá vào trên đại thụ.
Tư thế ngược lại là tiêu chuẩn còn có mô hình có dạng.
Ầm.
Một cước rơi xuống, bắp chân gót chân kia một khối cùng đại thụ hung hăng đụng vào nhau.
Đại thụ không hề động một chút nào.
Inuzuka dần lại là toàn thân run lên, một trận nhói nhói từ gót chân của tới, đầu tiên là bắp chân, sau đó là đùi, phần eo, toàn thân bay thẳng chắn mà. Ánh mắt mọi người sáng rực nhìn chằm chằm chỗ kia, nhìn xem Inuzuka dần cùng đại thụ đứng im hình tượng.
Ngay sau đó,
ngao.
Một tiếng hét thảm phá vỡ yên lặng rừng.
Inuzuka thân sói thể cứng ngắc ngã trên mặt đất, hai tay ôm chân phải, giống như là kiến bò trên chảo nóng đồng dạng lăn trên mặt đất đến lăn đi kêu rên.
Đáng người, gia hỏa này là cái đồ đần a.
Hắn là ôm đạp gãy đại thụ ý nghĩ đá ra một cước kia sao?
Đơn giản cho Inuzuka dần xử lý một chút thụ thương đùi phải sau.
Đáng người tiếp tục bắt đầu chiêu tiếp theo dạy học.
Cân nhắc đến thân thể của các ngươi tố chất quá kém, chúng ta học một chút đơn giản.
Lúc đầu Tây Lực muốn nói học một chút mềm dẻo chiêu số, quá mức cương mãnh không thích hợp bọn này tiểu quỷ. Nhưng mềm dẻo cái từ này cũng như Ma Vương không đáp bên cạnh, cho nên hắn mới đổi giọng nói học đơn giản.
Ném qua bay, tứ lạng bạt thiên cân kỹ xảo.
Tại đối mặt hình thể cùng lực lượng mạnh hơn đối thủ của mình lúc, chúng ta có thể dùng xảo kình hóa giải đối phương cương mãnh nặng nề lực lượng, thậm chí có thể dẫn đạo đem đối thủ ném ra.
Tây Lực thế nhưng là bị Khải dùng chiêu này ngược cái trăm ngàn lần.
Cái kia ra xanh cạm bạ quái xưa nay không cùng hắn cương chính mặt, mỗi lần đối luyện đều lấy xảo kình tá lực, nếu không phải là thuận quyền của hắn kình đem hắn cho ném ra.
Cho nên tại ném qua vai cái này một loạt chiêu số bên trên, Tây Lực phi thường có tâm đắc,
bị ngã cái trăm ngàn lần, theo đều có thể giải cái tâm nhãn.
Chớ nói chi là nhân vật chính.
Lần này liền xạ rủ Tô Bi đi thử một chút đi.
Tây Lực liếc qua hầu tử mặt xạ rủ Tô Bi hí rộng, không cho cự tuyệt nói.
Ở đây liền vườn bách thú tổ ba người cùng Izumi, hắn cũng không thể gọi tiểu tỷ tỷ đến bị ngã.
Đêm nay có còn muốn hay không ăn cơm rồi.
Trong ba người nhất chắc địch nhịn đánh ỉ nụ dù cả dằn thụ thương.
Nhân tuyển tốt nhất tự nhiên rơi vào xạ rủ Tô Bi hí rộng trên thân.
Xạ rủ Tô Bi nhất tộc thể thuật cũng rất mạnh.
Xạ rủ Tô Bi hí rộng vẻ mặt đau khổ đi tới, trong lòng âm thầm cầu nguyện Như Ma Vương đại ca có thể nhẹ một chút.
Hướng ta ra một quyền.
Đại ca cẩn thận.
Kiến thức đến Tây Lực một cước đạp bay số vây thô của gỗ, vườn bách thú tổ ba người một nháy mắt bị kia cường hãn cương mãnh xuất khí chiêu thức cho chinh phục.
Xa dù tổ bị hỉ rộng cũng không nhiều nói nhảm, nhẹ nhàng lên tiếng về sau cấp tốc đấm ra một quyền.
Năm phần khí lực trong người đồng lứa đã coi như là không tệ,
nhưng ở Tây Lực đấy mắt căn bản cũng không đủ nhìn,
còn không bằng hắn một cánh tay phụ trọng đâu.
Lại cạnh,
Tây Lực phát sau mà đến trước, một tay hư nắm thành trưởng bao trùm xa dù tổ bị hỉ rộng nắm đấm, sau đó vừa xài bước ra dẫm vào đối phương hạ bàn.
Quay người, lực hút.
Xạ dù tổ bị hỉ rồng mặc dù một mực phòng bị bị Tây Lực bắt lấy, phòng bị bị đối phương ném qua vai ra, một mực đem lực lượng tập trung ở hạ bàn, thậm chí xuất liên tục quyền đều chỉ ra 5 phần, nhưng vẫn là trong nháy mắt liền một cố lực đạo cho ném đi. Thân thể của hắn lấy Tây Lực làm trung tâm, cao cao căng lên, sau đó trên không trung xẹt qua một đạo rưỡi vòng tròn.
Tiếp theo một cái xinh đẹp ném qua bay. Ngay tại Sạ Dụ Tô Bỉ Hỉ Rồng hai mắt nhắm lại, chuẩn bị dùng cái mông nên đón đại địa mẫu thân ôm ấp lúc, Tây Lực một tay đưa ra chống đỡ Sạ Dụ Tô Bỉ Hỉ Rồng phần eo, nhẹ nhàng nghiêng phía trên đẩy, cưỡng ép tan mất hắn hạ xuống lực lượng. Cứ như vậy phản cơ học đem Sạ Dụ Tô Bỉ Hỉ Rồng đem thả trên mặt đất. T. Thấy cảnh này Ý Nụ Dụ cả đồng học cùng Áp Dẹp đồng học không khỏi hít vào một hơi. Đừng nhìn cái này tiện tay đẩy động tác nhẹ nhàng linh hoạt vô cùng. Tại Sạ Dụ Tô Bỉ Hỉ Rồng thân thể trọng lực hạ xuống, cùng ném qua vai quán tính chờ một hệ liệt lực lượng ra chỉ phía dưới, nói ít cũng mấy trăm cân lực đạo. Cứ như vậy hời hợt hóa giải. Như Ma Vương đại ca một tay lực lượng có bao nhiêu? 800 cân. Vẫn là hơn ngàn cân. Ném qua vai quyết khiếu ngay tại ở tá lực cùng lực hút. Tây Lực giải thích. Đón lấy, lại liên tục dạy cho vườn bách thú tổ ba người một chút thực dụng kỹ xảo chiến đấu về sau, Tây Lực liền đuổi bọn hắn bản thân đi luyện tập. Mà hắn thì bắt đầu hôm nay tu hành nhiệm vụ. Đánh vỡ đông đồng cát. Tiểu Tây Tây, ngươi cái này đống cát làm sao cảm giác mềm nhũn? Y Du Mị nhìn xem Tây Lực nắm đấm đánh vào đống cát bên trên, có chút không đúng, hiếu kỳ tiến lên chọc chọc đông đống cát, lập tức phát hiện huyền bí trong đó. Trong này chưa khẳng định không phải hạt cát. Trong này là đông, Khải Tiền Bối bố trí nhiệm vụ mới. Tây Lực một bên động thủ đập nện đống cát, một bên giải thích một chút Khải bố trí nhiệm vụ. Y Du Mị nghe, đứng bình tĩnh ở một bên, lâm vào suy nghĩ. So với tiểu Tây Tây loại này sẽ chỉ dùng thân thể học tập đồ đần, Y Du Mị tiểu tỷ tỷ thì là thuộc về trí thông minh ôn lại học bá cấp bậc nhân vật. Dứt bỏ thực chiến khóa bên ngoài, lớp lý thuyết thành tích lũ chỉ hạ ít trẻ thứ nhất. Uchiha Izumi thứ hai. Trầm ngâm một lát, Izumi tổ chức một chút ngôn ngữ, bắt đầu phân tích. Nghe ngươi nói như vậy đánh nát cọc gỗ không bằng nói là cần đem thân thể lực lượng tăng lên tới cảnh giới nhất định, mà đánh nát bao cát thì là cần phải có lấy nhất định lực khống chế lượng cơ sở. Về phần đem đông thay thế hạt cát, cần chính là càng thêm chính xác lực khống chế lượng, chuẩn xác một điểm nói chính là đem phân tán lực lượng tập trung ở một điểm. Khải Tiên Bối không phải muốn ngươi đánh vỡ đông, mà là muốn ngươi đánh vỡ bao vây lấy đông bao cát. Quyết khiếu ngay tại ở lực lượng cùng khống chế kết hợp mà mỹ. Về phần sau cùng đoạn thủy, không phải là trước mặt mấy hạng cơ sở chỉnh hợp cùng một chỗ, đánh ra càng mạnh hơn bộ phát ra. Nghe xong Izumi, Tây Lực động tác dừng lại, lâm vào thật sâu suy tư. Phía trước ba bước trên cơ sở, tăng lên lực lượng cực hạn, kết hợp lực lượng cùng trả cờ ra bạo phát đi ra, trong tích tắc đánh tan nước sông, coi trọng liền cùng cắt đứt dòng nước đồng dạng. Trên thực tế điểm mấu chốt ngay tại ở bộ phát, lực lượng tập trung sau bộ phát. Izumi khiến Tây Lực linh quang lóe lên, hắn một nháy mắt đã nghĩ thông suốt Khải như vậy chế định kế hoạch huấn luyện ảo diệu chỗ. Nếu như nói là Kakashi, xì cả mặt loại kia đầu não thông minh giá hỏa có lẽ có thể phân tích đến rõ ràng hơn. Bất quá, chỉ những thứ này đối với Tây Lực tới nói đã đầy đủ. Cảm ơn ngươi, Izumi. Chương 91, Hiểu Chi Ám Vân. Vũ Chi Quốc, lâu dài bao phủ tại màn mưa bên trong quốc gia. Ngoại giới đối Vũ Chi Quốc nhận biết rất ít, chỉ biết trong nước phân liệt nội chiến, mấy năm liên tục chinh chiến, mà lại trị an rất nghiêm, sợ một chút gián điệp xâm lấn. Sở thuộc nhận thôn vì Vũ Nhân thôn, thủ lĩnh là nhận giới được hưởng bán thần danh xưng hắn xạ là mạn đờ. Mông lung màn mưa bên trong, một đám mơ hồ bóng người không nhúc nhích đứng đấy. Đối mặt với đông nam phương hướng trông mong lấy nhìn, tựa hồ đang chờ người nào. Đạp 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 dẫm lên nước động, một đám mang theo mặt nạ quỷ ám bộ hộ vệ lấy một cái băng vải nam cực nhanh xuyên qua rừng rậm, cấp tốc hướng phía Vũ Chi Quốc biên cảnh mà tới. Đã sớm chờ đợi ở đây Hàn Dụ phất phất tay, ra hiệu khắp nơi Vũ Nhẫn nhường ra một lối đi. Đàn Dụ dẫn một đám ám bộ đi lên phía trước. "Ngươi đến muộn, Đàn Dụ." Hàn Dụ ôm cánh tay, đứng tại một chỗ cao điểm, cư cao lâm hạ quan sát Đàn Dụ. "Đừng bảo là những này không có ý nghĩa nói nhảm, lãng phí thời gian." Đàn Dụ khẽ nhíu mày, lạnh giọng đáp lại. "Thời gian ước định là hôm nay, hiện tại là 11 giờ đêm. Hắn tối đa cũng chính là tới tương đối trễ, căn bản chưa nói tới đến trễ không đến muộn." Hàn Dụ sở dĩ nói như vậy, bất quá là vì về phần hắn một cái bất lợi vị trí, nắm giữ lời nói quyền chủ động. Một điểm trèo lên không được mặt bản tiểu thủ đoạn. Đoàn người nào đó đều khinh thường một chú ý. Điểm dừng chân ngay tại Vũ Chi Quốc biên cảnh một chỗ trong khách sạn, người trước tiên có thể phái người tới nhìn xem. Hàn Dụ không có nắm lấy Đàn Dụ tới chậm sự tình một mực nói, mà là vây vây tay, ra hiệu một vũ nhẫn tiến lên dẫn đường. Đàn Dụ bất động thanh sắc gật đầu một cái, phía sau hắn một mang theo mặt nạ quỷ ám bộ lập tức đi theo. Song Vương còn không có thẳng thắn đến có thể hoàn toàn tín nhiệm đối phương tình trạng. Hàn Dụ không muốn đem Đàn Dụ đưa đến đại bản doanh của hắn, mà Đàn Dụ cũng không yên lòng tiến vào Vũ Nhẫn thôn, biên cảnh quán trọ nhỏ liền không còn gì tốt hơn. Căn ám bộ, Hàn Dụ mang tới Vũ Nhẫn nhau nhau tối lui, đem ở giữa gần 30 bước phạm vi để chống, khoảng cách này không xa không gần, cũng thuận tiện Song Vương nhân mã tùy thời trợ giúp. Đồng thời cũng có thể cho Đàn Dụ cùng Hàn Dụ hai người đầy đủ không gian trò chuyện. Có một số việc bọn hắn nhất định phải trước đó đạt thành nhất trí. Mặc dù đã có quyết định, nhưng ta hiện tại còn muốn làm mặt xác nhận một chút. Hàn Dụ híp mắt nhìn chằm chằm Đàn Dụ, cùng nam nhân trước mắt này làm giao dịch không thể nghi ngờ là cùng ác ma làm giao dịch. Bất quá, hắn cũng không phải cái gì loại lương thiện là được rồi. Nếu như Đàn Dụ là ác ma, hắn chính là chế tài ác ma thần. Vũ Nhẫn trợ giúp một Diệp vây quét Vân Nhẫn, chúng ta giúp ngươi củng cố Vũ Nhẫn tại Vũ Chi Quốc địa vị, tiêu diệt cái gọi là phản loạn phân tử. Đàn Dụ thần sắc bất động, ngữ khí khô cằn nói, hắn cũng rất có ý tứ. Hàn Dụ thế nhưng là lão thành lưu quốc nhân vật, chỗ nào nghe không ra Đàn Dụ lời nói bên trong ý tứ. Đáy mắt của hắn một vòng tinh mang hiện lên, lập tức sâu kín mở miệng. Các ngươi hỗ trợ tiêu diệt phản loạn phân tử, Vũ Nhẫn trợ giúp một Diệp đối phó Vân Nhẫn. Nhìn như tái diễn lời nói, trên thực tế cũng không có đơn giản như vậy. Ở trong đó mấu chốt ngay tại ở trình tự. Đàn Dụ yêu cầu là trước giải quyết Vân Nhẫn vấn đề, sẽ giúp trợ Hàn Dụ củng cố thế lực, tiêu diệt Vũ Chi Quốc bên trong ngoại trừ Vũ Nhẫn thôn bên ngoài cái khác nhị dạ thế lực. mà Hàn Dồ thì là trái lại, yêu cầu Mộc Diệp trước hỗ trợ tiêu diệt thế lực khác, hắn lại ra tay đối phó Vân Nhẫn. Tiếp tục như vậy, đoán chừng chúng ta rất khó đạt thành hiệp nghị. Đàn Dồ mặt lạnh lấy nhìn chằm chằm Hàn Dồ, khí tức âm sâm tràn ra, thậm chí so Vũ Chi Quốc nước mưa còn muốn càng thêm băng lãnh. Không hổ là được vinh dự nhận giới chi ngầm nam nhân. Đáng tiếc tại Hàn Dồ trước mặt không có bất kỳ cái gì tác dụng, hắn nguy hiểm híp mắt không chút nào nhượng bộ, hắn sẽ không lấy chính mình cơ nghiệp làm tiền đặt cược. Mà lại hắn chỉ là muốn mượn Mộc Diệp lực lượng, để kế hoạch đạt tới 100% xác suất. Về phần phải trang trợ giúp Mộc Diệp đối phó Vân Nhẫn, ai biết được. Hai con lão hổ ly đều nhìn ra trong lòng đối phương tay không bắt sói ý nghĩ, căn bản cũng không muốn giao ra, một chút thành ý đều không có. Chỉ cấp một trương ngân phiếu khống, lại muốn đối phương toàn lực tương trợ. Trên đời này nơi nào có chuyện tốt bực này đây? Lạnh lùng nhìn nhau nửa ngày, hai người hừ lạnh một tiếng đồng thời thu hồi khí thế. Hừ, lão hổ ly. Cũng vậy. Trầm ngâm một lát, Đạn Dỗ chậm rãi mở miệng. Ta ngược lại thật ra có một cái điều hòa biện pháp. Trước hết nhất là Đạn Dỗ lui nửa bước, tựa hồ có chút không thể tưởng tượng nổi. Bất quá nghĩ lại cũng có thể minh bạch, Vũ Chi Quốc nội loạn là trải qua thời gian dài vấn đề. Dù sao đều loạn, lại loạn cũng chính là cái dạng kia. Mà Vân ẩn thôn vấn đề không thể không mau chóng chứng thực. Hắn không có rảnh cùng Hàn Dỗ cái cỏ. Nói một chút. Hàn Dỗ biết Đạn Dỗ sẽ nhượng bộ, nếu không lần này cũng không phải là Đạn Dỗ chủ động phái người liên hệ hắn. Vân ẩn thôn ngay tại gom góp đại lượng vật tư chiến lược, chuẩn bị rửa sạch nhục nhã. Chuyện này đối với tại bình dân tới nói là bí mật, đối với Vũ Nhận thôn thủ lĩnh hắn tới nói, căn bản cũng không tính là gì chuyện bí ẩn. Hàn Dỗ thậm chí biết Vân ẩn thôn lúc đầu điều tra bộ đội đại khái vị trí. Vũ Chi Quốc cảnh nội gần nhất quật khởi một cái tên là Hiệu tổ chức, ngươi có chút đau đầu à? Đạn Dỗ khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng tự tin độ cong. Luận gây sự thủ đoạn, đoàn người nào đó cũng không bại bởi bất luận kẻ nào. Hàn Dỗ sầm mặt lại, Vũ Chi Quốc mặc dù so ra kém thủy chi nước như vậy bài ngoại, nhưng cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu liền có thể tùy tiện chui vào. Hiểu tổ chức giống như mọc lên như nấm quật khởi, nghiễm nhiên đã nhanh muốn trở thành hắn một cái tâm bệnh. Chuyện này hắn cũng không nói rõ, mà Đạn Dỗ lại biết chỉ có thể nói rõ Vũ Chi Quốc bên trong có một diệp gián điệp. Đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Không cần khẩn trương như vậy, chúng ta là minh hữu, nên giúp đỡ cho nhau. Đạn Dỗ không hề có thành ý chấn an một câu, tiếp lấy tiếp tục mở miệng nói nói. Không bằng ngươi dùng hòa đàm danh nghĩa mời Hiểu tổ chức đồng minh, để bọn hắn đi đánh lén Vân Nhẫn, có bọn hắn xung phong cùng Vân Nhẫn lẫn nhau tiêu hao thực lực. Vô luận kết quả như thế nào, lấy ngươi ban thần thủ đoạn, cái này cái gọi là Hiểu tổ chức hẳn là sẽ không tiếp tục tồn tại a. Câu nói này đơn giản nói đến Hàn Dỗ trong tấm khảm. Vũ Chi Quốc bên trong phản đối Vũ Nhẫn thôn thế lực rất nhiều, lại đều không đủ để thành cái uy hiếp gì. Chỉ có cái này Hiểu bình minh chi hiểu. Muốn triệt để cải biến chiến loạn Vũ Chi Quốc, thông qua giữa người và người giao lưu dựng lên thông hướng hòa bình thế giới hy vọng chi cầu, đã tụ tập một nhóm lớn cùng chung chí hướng chi sĩ. Nếu như tùy ý phát triển tiếp, Hàn Dỗ tin tưởng không tới 3 năm, hắn Vũ Nhận thôn liền sẽ trở thành quá khứ, sự thống trị của hắn liền sẽ kết thúc. Đạn Dỗ rõ ràng là đang tính mà tính, nhưng đây là một cái dương mưu. Mẹn mẹn chỉ là như vậy cũng không đủ, Đạn Dỗ các hạ. Hàn Dỗ trầm giọng nói, nhìn như tại cự tuyệt, kỳ thực không phải. Bởi vì hắn đối Đạn Dỗ xưng hô đã cải biến. Ồ, ngươi còn muốn cái gì? Đạn Dỗ nhíu mày, một bộ bình chân như bại dáng vẻ. Hắn biết Hàn Dỗ không cách nào cự tuyệt, chẳng qua là có chút không cam tâm thôi. Tựa như là mua đồ, cho dù là thương gia nâng giá đánh gãy, cũng so một mao tiền không ưu đãi ổn định giá bán đi muốn để người thoải mái nhiều. Đây chính là lòng người. Nếu như Hàn Dỗ chỉ là muốn một chút ưu đãi, Đạn Dỗ không ngại cho hắn. Thương mậu thông đạo, một dịp nhất định phải mở ra đối Vũ Chi Quốc mậu dịch. Cái này không phải xem chúng ta, mà là nhìn các ngươi. Một cái mỗi ngày nội loạn quốc gia, có mấy cái không muốn mạng thương nhân sẽ đem đầu đừng ở dây lưng quần đi chỗ như vậy. Có lẽ có, nhưng tuyệt đối sẽ không nhiều. Thời kỳ hòa bình, Mộc Diệp sẽ không cấm qua bất kỳ quốc gia nào thương mậu vắng lai, cho dù là đối địch Lôi Chi Quốc, bại ngoại Thủy Chi Nước, âm hiểm Thổ Chi Quốc. Thời gian chiến tranh coi là chuyện khác. Hàn Dỗ hiển nhiên minh bạch đạo lý này, cho nên hắn cũng không xoắn xuýt. Hắn chỉ cần Đạn Dỗ một câu, hoặc là nói là Mộc Diệp một cái thái độ. Cái thứ hai, nhất định phải từ các ngươi động thủ trước. Vì củng cố Vũ Nhẫn thôn thống trị, Hiểu tổ chức là Hàn Dỗ muốn diệt đi, nhưng hắn cũng không thể bị Mộc Diệp xem như thương dùng. Hiểu tổ chức đối nội là thế lực đối địch, đối ngoại vậy cũng gọi Vũ Chi Quốc lì ra. Nếu là trực tiếp đánh lén Vân ẩn thôn quân tiên phong, có trời mới biết Vân ẩn thôn đám kia chó dại có thể hay không lên cơn bắt lấy bọn hắn cắn. Một Diệp động thủ trước lời nói, Hàn Dỗ liền không có nhiều như vậy lo lắng. Chính diện áp lực của chiến trường có một Diệp đỉnh lấy, hắn chỉ cần ở phía sau đánh xì dầu bất tiện nghi, chiến tranh cướp đoạt mới là làm giàu mấu chốt. Không có vấn đề. Đạn Dỗ không hiểu cười, miệng đầy đáp ứng. Sớm tại xuất phát đến đây Vũ Chi Quốc lúc, hắn liền đã phái hai chi ám bộ tiểu đội chặn giết Vân Nhẫn thượng nhẫn giả dù kỳ cạ tỏ một bằng người. Đệ tam lợi dụng dạ mạ nạ cả nhất tộc bí thuật xoắn cải Vân Nhẫn thượng nhẫn giả dù kỳ cạ tỏ kỹ ức. Ý đồ để Vân Nhẫn sứ giả đoàn mang về một cái tin tức, một cái một Diệp nội tình mười phần, không e ngại chiến tranh tin tức, đặt tới hòa bình giải quyết mục đích. Đạn Dỗ lại cho rằng đây là mềm yếu cổ hủ biểu hiện, cho nên hắn dự định trực tiếp đem dạ dù kỵ cả tỏ một đoàn người cho diệt tại Hỏa Chi Quốc cảnh nội. Nếu như Vân ẩn thôn nhận sợ nén giận còn chưa tính, nếu là Vân ẩn thôn muốn đánh, hừ hừ, đoàn người nào đó ngay cả Vân ẩn thôn cùng một chỗ tiêu diệt. Chương 92, lễ vật tốt nhất. Làng lá, Hỏa Ảnh lệ thuộc trực tiếp ám bộ căn cứ, ở vào Hỏa Ảnh cao ốc chính phía dưới lòng đất. Từ khi đệ tam cùng Đạn Dỗ đạt thành một loại hiệp nghị nào đó về sau, Tây Lực Lôi thể thuật mô phỏng tu hành địa điểm liền bị đổi đến nơi này. Mặc dù rất khó chịu, cảm giác giống như là hàng hóa đồng dạng, nhưng bị mạnh lên hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. So với căn tổ chức căn cứ, hỏa ảnh cao ốc dưới mặt đất ám bộ căn cứ thiếu một tia âm trầm u ám, nhiều hơn một phần nhân tính hóa quản lý. Căn tôn chỉ là tuyệt đối phục tùng, nhiệm vụ chí thượng, không có danh tự, không có quá khứ tương lai, không cần suy nghĩ chỉ cần chấp hành nhiệm vụ. Hỏa ảnh lệ thuộc trực tiếp ám bộ tôn chỉ thì là hỏa chi ý chí, ám bộ thành viên đầu tiên phải học được suy nghĩ cùng phán đoán. Một gian sáng tỏ trong phòng thí nghiệm, trên đỉnh đầu đèn không hắt bóng chiếu vào. Tây Lực đứng tại giữa sân phối hợp với điện giật tu hành. Mồ hôi tại dưới chân tạo thành một cái tiểu thủy bãi. Có thể nhìn ra được, Tây Lực đã rất mệt mỏi, lại đói vừa mệt, mà lại có chút mất nước, bất quá hắn nhưng không có toát ra một tia lãnh đạm cảm xúc. Chỉ có mạnh lên mới có thể trưởng khống nhân sinh của mình. Kẻ yếu ngay cả chết như thế nào đều không thể lựa chọn. Tây Lực trên thân dán đầy điện cực, từ số liệu tuyên truyền, tất cả tình báo phản ứng tại trên máy vi tính, sau đó ở trên màn ảnh bảy biện ra tới. Tế bào hoạt tính vĩnh cửu kích hoạt đã đạt tới 30%. Rất tốt, hết thảy bình thường. Ta chưa bao giờ thấy qua mãnh liệt như vậy thân thể. Đây mới là 30%, nếu là cuối cùng đạt tới 70% thời điểm đâu. Chừng 2 năm nữa nửa một mang theo khung vuông kính mắt nghiên cứu viên, đáy mắt lóe ra không thể tưởng tượng nổi sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn phảng phất nhìn thấy tương lai một cỗ hình người xe tăng. Đệ tam so đạn rổ khí quyển. Vì trợ giúp Tây Lực tăng lên, trực tiếp phái một tiểu tổ chọn vẹn 4 tên nghiên cứu viên tham dự vào Tây Lực lôi thể thuật mô phòng tu hành. Trái lại, để báo đáp lại, hoặc là nói đồng giá trao đổi. Vô luận như thế nào hình dung, ý tứ chính là như thế. Giao dịch. Tây Lực tất cả thí nghiệm số liệu, bao quát trọng kim hỏa diễm huyết kế giới hạn nghiên cứu toàn bộ chuyển rời đến hồ cả đệ tam trong tay. Năng lực của hắn bắt nguồn từ trái ác ủy. Đạn rồ cũng tốt, đệ tam cũng tốt, vô luận bọn hắn làm sao nghiên cứu cũng không thể thành công. Nhưng là loại cảm giác này rèn rất khó chịu. Chưa bao giờ có nghĩ như vậy phải mạnh lên tâm tình, Tây Lực yên lặng nhìn chăm chú lên nghiên cứu viên ghi chép số liệu, phân tích tình báo. Cuối cùng mô phỏng tu hành kết thúc, số liệu xử lý hoàn tất. Hết thảy Tây Lực đều không hề hay biết, chỉ là máy móc phối hợp với. Thẳng đến cuối cùng đi ra ám bộ căn cứ, đi tới trên mặt đất. Tây Lực đứng tại ở vào hỏa ảnh cao ốc một bên ẩn nấp lối ra trước, mới sâu kín lấy lại tinh thần. Còn chưa đủ mạnh, còn cần thời gian, còn muốn trở nên càng mạnh. Lao tử cũng không phải chuột bạch. Tây Lực cũng không lưu lại ăn cơm, từ khi bị xem như hàng hóa đồng dạng chuyển rời đến hỏa ảnh cao ốc hạ ám bộ căn cứ, hắn liền rốt cuộc không hề lưu lại ăn cơm xong. Không thấy ngon miệng, rất buồn nôn. Ngoại trừ cần thiết mô phỏng tu hành bên ngoài, Tây Lực căn bản cũng không muốn đi cái chỗ kia. Đã 30%, tiếp xuống sẽ tiến vào bình ổn tăng lên trạng thái. Cần thời gian 2 năm rưỡi a. Tây Lực trong đầu hiện lên nghiên cứu viên nói với hắn. So dự tính thời gian muốn bao nhiêu, bất quá không quan hệ, lực lượng không phải một lần là xong, ổn đánh ổn đâm lực lượng mới chân thật nhất. Thời gian 2 năm rưỡi phối hợp lôi thể thuật mô phỏng trang bị tu hành. Cuối cùng hắn tế bảo hoạt tính có thể vĩnh cửu kích hoạt đến 70%. Lại sau này muốn tiếp tục tăng lên, bộ kia trang bị liền không được tác dụng gì, chỉ có tìm tới phương pháp mới hoặc là dựa vào không ngừng mà tu hành tích lũy. Được rồi, chuyện sau này về sau lại nghĩ đi. Tây Lực lắc đầu bước nhanh rời đi hỏa ảnh cao ốc. Ngăn nắp hòa bình phía dưới, luôn có làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng âm u sáng cùng tối, vốn là không cách nào ngăn cách hai mặt một thể. Hắn vẫn là quá ngây thơ rồi. Làng lá, thương nghiệp đường phố. Hyuga Hiashi hiện tại rất xoắn xuýt, vô cùng do dự. Hắn ôm tiểu Hinata đứng tại thương nghiệp đường phố cuối phố một chỗ chỗ ngặt, dưới tình huống bình thường chỉ có đến phụ cận mấy nhà cửa hàng mua sắm người mới sẽ tới nơi này. Người không nhiều, nhưng nơi này dù sao cũng là thương nghiệp đường phố. Cách đó không xa cửa hàng đồ ngọt đã đưa tiễn mấy sóng khách nhân, cũng may sẽ không có người đến hỏi thăm hắn vì cái gì ngốc đứng ở chỗ này. Không biết hôm nay tới đây có phải hay không cái lựa chọn sai lầm. Hyuga Hiashi nhìn trong ngực hưng phấn bốn phía ngắm nhìn tiểu Hinata một chút, sau đó nhỏ bé không thể nhận ra khẽ thở dài một hơi. Đấy lòng của hắn phảng phất có hai thanh âm tại tranh luận. Một thanh âm, ngươi đường đường một cái một diệp danh môn Hyuga nhất tộc đại tộc trưởng vậy mà tự thân lên môn đạo tạng. Ngươi không muốn mặt, Hyuga nhất tộc còn muốn mặt mũi đâu? Một thanh âm khác, thu hồi kia một bộ rối trá vô dụng đại tộc tác phong đi. Mặt mũi trọng yếu vẫn là nữ nhi trọng yếu. Ngay cả một câu tạ ơn đều nói không ra miệng, coi như cái gì tộc trưởng. Ngay tại phần này xoắn xuýt cùng đang do dự, Hyuga Hiashi rốt cục chờ đến hắn hôm nay người muốn gặp. Cách đó không xa trên đường phố một cái đầu bò tiểu quỷ chậm rãi đi tới. Hắn cúi đầu tựa hồ đang tự hỏi, trên trán toái phát ở trước mắt hình thành một mảnh bóng râm, làm cho không người nào có thể thấy rõ tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Hyuga Hiashi nghiêm mặt xử tại nguyên chỗ, giống như quên đi tiến lên. Trong lực hắn tiểu Hinata lại trước một bước làm ra phản ứng, nhẹ nhàng giật giật ống tay áo của hắn. Là cái kia mọc ra sừng trâu đại ca ca, chúng ta mau tới thôi. Nàng còn thiếu đại ca ca một tiếng cảm ơn. Nàng muốn đem cùng mụ mụ cùng một chỗ biên vòng hoa đưa cho đại ca ca. Ừm. Hyuga Hiashi lấy lại bình tĩnh, ôm tiểu Hinata đi tới. Tây Lực chính là bởi vì sự tỉnh vừa rồi buồn bực đâu, đột nhiên một cái mềm mềm núp nhích thanh âm truyền vào trong tai. Đại ca ca. Một diệp có thể cùng hắn chào hỏi người thật đúng là không có mấy cái, mà lại danh xưng như thế này chỉ có thể là thái tử phi. Ừm. Tây Lực dương mắt nhìn lại, quả nhiên trông thấy Hyuga Hiashi ôm tiểu Hinata đến gần. Lúc đến, Hyuga Hiashi đã nghĩ kỹ, vô luận đối phương đưa ra cỡ nào khó làm yêu cầu, tiền tài, nhân thuật, thậm chí là cái khác, hắn đều sẽ dùng hết khả năng thỏa mãn. Hyuga nhất tộc sẽ không nợ nhân tình. Hắn Hyuga Hiashi càng sẽ không khất nợ cái này một phần tạ lễ. Có việc. Tây Lực nhíu mày, hắn cũng không chán ghét Hyuga Hinata. Chỉ là không thích Hyuga nhất tộc tác phong mà thôi. Bất quá trước mắt hai người này hiển nhiên là tới tìm hắn, hắn cũng không thể trông thấy người liền quay đầu đi ra à. Lần trước Hỉ Ủ Gạ Hi A Xi chép miệng, tựa hồ vẫn như cũ không bỏ xuống được mặt mũi. Ngữ khí của hắn cứng nhắc xa lánh, bắp thịt trên mặt cũng giống như hòn đá cứng nhắc. Người cứu được Hỉ Nạ Tạ, người muốn cái gì? Tiền tài, nhân thuật, cái khác, ta đều thỏa mãn ngươi. Xem như tạ lễ. Cái này đầu bỏ tiểu quỷ khẳng định sẽ công phu sư tử ngọn đi. Nhất tộc tộc trưởng hứa hẹn, mà lại là một diệp danh môn Hỉ Ủ Gạ nhất tộc tộc trưởng hứa hẹn. Chỉ cần đầu óc không có hố liền sẽ hiểu được cân nhắc, tác thủ muốn nhất. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ bất động thanh sắc nhìn xem Tây Lực, hắn tựa hồ đã thấy đầu bỏ tiểu quỷ kia một bộ tham lam yêu cầu ghê tởm sắc mặt. Ngược lại là tiểu Hỉ Nạ Tạ không có nhiều ý nghĩ như vậy. Nàng chỉ biết là trước mắt mọc ra sừng châu đại ca ca cứu mình. Đại ca ca, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Đây là ta tự tay bệnh vòng hoa, tặng cho ngươi. Tiểu Hỉ Nạ Tạ giơ lên một cái kia biên đến siêu siêu mèo mèo, lại hết sức dụng tâm đâm thành vòng hoa, muốn cho Tây Lực duy ở trên đỉnh đầu. Làm sao nho nhỏ tay không đủ dài, căn bản là đủ không đến. Tây Lực khẽ miệng giật một cái, trên trán trượt xuống một loạt hạt tuyến. Thứ này cũng không thích hợp lao tử a, mà lại biên đến xấu như vậy, đáy mắt của hắn hiện lên một vòng bất đắc dĩ, nhưng lại không tiện cự tuyệt tiểu gia hỏa hảo ý rất xinh đẹp, liền cùng tiểu Hỉ Nạ Tạ đồng dạng. Tuyệt đối là che giấu lương tâm nói ra khỏi miệng nói. Cùng lúc đó, Tây Lực nửa ngồi lấy thân thể đem đầu thấp đến xích lại gần tiểu Hỉ Nạ Tạ. Tiểu Hỉ Nạ Tạ thấy thế, manh manh mắt to màu trắng bên trong hiện lên một vòng vui mừng, vội vàng giơ vòng hoa đeo ở Tây Lực trên đầu. Lại còn hài lòng điểm một cái cằm nhỏ. Biểu tình kia tựa hồ là đang đắc ý. Ngoa tạo, người kia là bệnh nhãn, không phải bệnh đục thủy tinh thể. Xấu như vậy vòng hoa ngươi đến cùng tại hài lòng cái gì sức lực? Bất quá là duy tại lão tử trên đầu mới có như vậy mấy phần khí thế. Ngươi mẹ nó tưởng rằng ngươi biên thật tốt, có thể hay không có chút bức số? Tây Lực im lặng lườm tiểu Hỉ Nạ Tạ một chút, không có nhận tâm đả kích tiểu gia hỏa, đem tất cả nhà dành yên lặng nuốt vào trong bụng. Một bên Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ cũng không ngăn cản, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem. Trên mặt của hắn tựa hồ không có dư thừa biểu lộ. Chỉ bất quá, từ Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ kia khóa chặt lông mày có thể thấy được, tâm tình của hắn ở giờ khắc này không hề giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Nói đi, muốn cái gì, chỉ cần ngươi mở miệng. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ lần nữa lạnh lùng hỏi. Tây Lực giống như căn bản cũng không có nghe thấy, trực tiếp đưa tay từ trong túi móc ra một khối sô cô la. Đáy mắt của hắn hiện lên một vòng đau lòng chi sắc. Nếu không phải nhìn dung mạo ngươi có mấy phần đáng yêu, lão tử mới bỏ được không được đem cuối cùng một khối sô cô la phân cho ngươi. Làm đáp lễ. Rắc. Tây Lực từ giữa đó đẩy ra sô cô la, đem nó một phân thành hai, một nửa đưa cho tiểu Hỉ Nạ Tạ, một nửa trực tiếp ném vào miệng bên trong. Ăn đi. Nhanh. Đợi lát nữa lão tử liền muốn hối hận. Đây chính là ý dụ mì tiểu tỷ tỷ tự mình làm. Hàng không bán. Hở. Đáp lễ sao? Tiểu Hỉ Nạ Tạ hoàn toàn không có sức chống cự, hai mắt tỏa ra ánh sao. Ôm nhỏ hơn nàng tay còn muốn hơi lớn một vòng sô cô la liền dồn vào trong miệng. Một bên ăn một bên híp mắt cười rất ngọt. Lúc này, Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ mở miệng lần nữa. Đây là hắn lần thứ ba mở miệng, mà lại chuyển ra Hỉ Ủ Gạ nhất tộc. Có cái gì yêu cầu một mức sách, Hỉ Ủ Gạ nhất tộc nhất định thỏa mãn ngươi. Ta đã nhận được tốt nhất tạ lễ. Thoại âm rơi xuống, Tây Lực quay người đi vào cửa hàng đồ ngọt. Ầm. Cửa gỗ bị nốt. Ngoài cửa lưu lại một cái đứng tại chỗ trầm tư Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ, cùng một cái ngọt ngào ăn sô cô la Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ. Không có cái gì tạ lễ so ra mà vượt một câu chân thành tạ ơn. Cuối cùng, Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ cũng không nói đến tạ ơn, mà Tây Lực cũng lười cho hắn một ánh mắt. Bất quá, song phương đều phi thường có ăn ý dưới đáy lòng làm ra một cái kết luận. Chuyện này dừng ở đây, để Vị Gạ mãi dệt đi từ đường đi. Đối trong tộc liền nói thanh cùng trưởng lão nhìn chúng hắn thiên phú, dự định tự mình dạy bảo hắn. Tin tưởng lão tổ tông nguyện ý giúp hắn chuyện này. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ giống như đang lẩm bẩm lủ bộ. Nhưng khi hắn tiếng nói rơi xuống lúc, phía sau hắn không biết khi nào lại xuất hiện một Hỉ Ủ Gạ thượng nhẫn. Hỉ Ủ Gạ thượng nhẫn minh bạch, cái gọi là tự mình dạy bảo chỉ là đối ngoại tiếng khen. Trên thực tế, Hỉ Ủ Gạ mãi dệt cả đời này chỉ sợ đều sẽ đợi tại từ đường. Một cái phế đi phân gia tộc nhân liền chút bức số đều không có, còn tới chỗ gây chuyện thị phi, bị xử trí chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hắn không có chút nào ngoài ý muốn. Mặt khác nói cho Hỉ Ủ Gạ số dạ, đừng đi tìm cái kia tiểu quỷ phiền phức, nếu là hắn có thể nghĩ rõ ràng vẫn là Hỉ Ủ Gạ nhất tộc thiên tài, nếu là nghĩ mãi mà không rõ liền đi cùng hắn đệ đệ đi. Rõ. Hỉ Ủ Gạ thượng nhẫn có chút không lời, sau đó bèo một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Chương 93, nhị dạ con đường. Tiếu Phỉ sự kiện về sau, đi theo lại là lôi thể thuật mô phỏng tu hành sự kiện. Từ khi kinh lịch hai chuyện này, Tây Lực đối đệ tam ấn tượng có thể nói là thẳng tắp hạ xuống. Trước kia hắn cảm thấy đệ tam chí ít có thể tin tưởng một nửa. Hiện tại, đệ tam đáng tin, lợn mẹ biết trèo cây. Hòa ảnh cao úc, hôm nay là tốt nghiệp chia lớp. Bởi vì Tây Lực không phải dựa theo chính quy quá trình tốt nghiệp, không có khả năng có rất nhiều cùng giới cùng hắn cùng một chỗ tham dự chia lớp, tạo thành ba người tiểu đội. Có một cái đồng đội ngược lại là có thể nghĩ tới. Cùng hắn cùng một chỗ tốt nghiệp vũ trì hạ chia. Về phần còn lại một người, Tây Lực không đoán ra được. Bất quá lập tức liền biết. Đông đông đông. Tiến đến. Hòa ảnh văn phòng đại môn bị đẩy ra, Tây Lực chậm rãi đi vào. Quả nhiên. Uchiha Itachi đã ở trong phòng, một bên còn có một đôi thanh niên vợ chồng, cùng một cái cùng Tây Lực không chênh lệch nhiều nữ hài tử. Ba người mặc là đồ mặc ở nhà, từ trên bóng lưng nhìn không ra là thân phận gì, nhưng cũng không khó suy đoán. Hoặc là người bị thác, hoặc là đồng đội. So với người bị thác, Tây Lực càng có khuynh hướng đồng đội. Một diệp tốt nghiệp chia lớp đội ngũ là hai nam một nữ tiêu chuẩn thấp nhất, đồng thời cân nhắc đến đội ngũ tương tính, cùng tiểu đội thăng bằng thực lực, đệ tam sẽ để cho một chút bổ sung học sinh tổ hợp đến cùng một chỗ. Bình thường đều là nhẫn thể huyễn tổ hợp, cùng đứa bé được nuôi dưỡng tốt mang theo học sinh kém dạng này phối hợp. Trừ cái đó ra tự nhiên cũng có một chút đặc thù tổ hợp, tỉ như Hỉ Ủ Gạ Hi Nạ Tạ chỗ lớp 8, loại kia ba người đều am hiểu cảm giác điều tra tiểu đội, hoặc là ý nổ xỉ cả cho loại gia tộc này bí thuật phối hợp với nhau tiểu đội. Tây Lực xác định một tiểu đội thành viên là Uchiha Itachi, như vậy thì không có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Cân nhắc đến hắn thuộc về thể thuật hình ninja, mà họ trốn sóc tại toàn năng hình ninja. Như vậy còn lại một cái tiểu tỷ tỷ vị, không có gì bất ngờ xảy ra là phụ trợ hình lạc. Cô y tá tỷ cái gì không còn gì tốt hơn. Nhưng mà đương Tây Lực thấy rõ cô gái kia bộ dáng lúc, lập tức cả khuôn mặt đều tái rồi. Mặc dù tuổi tác còn nhỏ hình dạng hơi có vẻ non nớt, nhưng hắn một chút liền nhận ra. Cụ dạ mạ nhất tộc trăm năm khó gặp thiên tài, đã thức tỉnh cụ dạ mạ nhất tộc huyết kế giới hạn ngũ giác huyễn thuật thiên tài cụ dạ mạ dạ cụ mò. Con hàng này không phải cái ma bệnh a. Cùng biết hai hạt không kém cạnh người yếu dạn đờ giờ hỏa ảnh bản lâm muội muội. Tây Lực, hai vị này chính là ngươi sau này đồng đội. Đệ tam mỉm cười giới thiệu nói. Ít chỉ là ngươi là nhận biết, một vị khác ta gọi cụ dạ mạ dạ cụ mò. Đệ tam dứt lời, cụ dạ mạ dạ cụ mò liền nhận lấy nói tự giới thiệu mình, xin chỉ giáo nhiều hơn. Phi thường có lễ phép tiểu nha đầu. Xem ra còn chưa kinh lịch những chuyện kia, hoặc là nói sắp kinh lịch. Uchiha Itachi coi như xong, gia hỏa này yếu như vậy, rèn được không? Tây Lực không chút khách khí hỏi. Mang muội, không tồn tại. Mặc dù biết cụ già mạ dạ cụ mỏ huyễn thuật rất mạnh, thậm chí có thể nói miểu sát hiện tại Uchiha Itachi, nhưng đối với loại này bị cận thân liền bất lực dễ dụ pháp sư, Tây Lực một chút đều không ưa. Hắn cũng không hy vọng về sau nhiệm vụ bên trong trở thành một cái bảo hộ xe bị phụ trợ. Lao tử là xe tăng, là sông đống người thịt heo. Ai mẹ nó muốn phụ trợ? Dạ cụ mỏ rất yếu sao? Đệ tam ngậm lấy điếu thuốc đấu không nói, vấn đề này thật đúng là khó trả lời. Lân cận thân vật lộn mà nói, đừng nói là Tây Lực một quyền, liền xem như ít triệu một quyền đều có thể đánh ngã nàng, nhưng điều kiện tiên quyết là ít triệu năm đâm có thể đánh trúng nàng mới được. Cụ dạ mạ dạ cụ mỏ đã thức tỉnh cụ dạ mạ nhất tộc huyết kế giới hạn, điều khiển ngũ giác năng lực. Người bình thường căn bản đừng nghĩ cận thân, thậm chí tại phát hiện nàng trước đó liền bị xử lý. Đệ tam bất động thanh sắc nhìn cụ dạ mạ dạ cụ mỏ một chút, tựa hồ tại truyền đạt một loại nào đó tin tức, chỉ gặp hắn có chút một gật đầu xem như ngầm thừa nhận cho phép đồng dạng động tác. Cụ dạ mạ dạ cụ mỏ minh bạch đệ tam ý tứ, chỉ gặp nàng chậm rãi quay đầu. Không mặn không nhạt ánh mắt rơi vào Tây Lực trên thân. Nhìn ta cũng không cải biến được ngươi là yếu gà sự thật còn chưa dứt lời hạ. Tây Lực chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng thần bí cuốn tới, sắc trời bỗng nhiên ám trầm xuống tới, phản phất một nháy mắt đi tới đêm tối. Vô cùng vô tận cảm giác mệt mỏi bao phủ toàn thân. Nồng đậm buồn ngủ ngọa tạo. Là huyết thuật. Cũng dám âm lão tử. Ngươi cho lão tử chờ lấy, đừng tưởng rằng là nữ nhân lão tử liền đánh ngươi. Lão tử không đánh nữ nhân, nhưng là lão tử sẽ đánh chết nữ nhân. Đông. Tây Lực hai mắt lật một cái, một đầu mới ngã xuống đất. Trong nháy mắt, hắn liền xếp thành một hình chữ đại nằm trên sàn nhà nằm ngáy ho ho, những người khác ngược lại là không có cảm giác gì, bởi vì bọn hắn biết cụ già mạ dạ cụ mọ đã thức tỉnh cụ già mạ nhất tộc huyết kế giới hạn. Nhưng một màn này rơi ở trong mắt Uchiha Itachi, lại làm cho trước mắt của hắn sáng lên. Hắn cũng không để ý đồng đội là mạnh là yếu, bất quá hắn cũng cùng Tây Lực cách nhìn, cho rằng cụ già mạ dạ cụ mọ là một cái yếu gà tồn tại. Nhưng chiêu này chừng nằm như ma vương huyễn thuật, không thể không khiến Uchiha Itachi một lần nữa ước định cụ già mạ dạ cụ mọ thực lực. Cụ già mạ dạ cụ mọ một ánh mắt đánh ngã Tây Lực, nhìn như rất như bức dáng vẻ. Trên thực tế chỉ là bởi vì đối thủ là một cái huyễn thuật ngớ ngẩn, ngay cả một cái bình thường thôi miên đều chống cự không được. Huyễn thuật bên trong khiến địch nhân ngủ là cơ sở, liền như là thể thuật bên trong chính quyền, nhân thuật bên trong ba thân thuật. Muốn trách chỉ có thể trách Tây Lực huyễn thuật quá cặn bã. Nếu như đổi lại Uchiha Itachi làm đối thủ, cụ dạ mạ dạ cụ mọ dù là chừng rơi mất trong mắt cũng không có khả năng làm cho đối phương ngủ. Tuy nói Uchiha Itachi hiện tại không có mở ra xạ gì gặng, nhưng hắn huyễn thuật thiên phú đã biểu hiện ra. Toàn năng hình thiên tài nhị dạ cũng không phải gọi không. Cụ dạ mạ dạ cụ mọ huyễn thuật thiên phú rất cao, lại đã thức tỉnh nhất tộc huyết kế giới hạn, có thể nói là bị dần dần xuống dốc cụ dạ mạ nhất tộc cho kỳ vọng cao xem như ngôi sao của ngày mai. Đáng tiếc nàng từ nhỏ thân thể liền không tốt, người yếu nhiều bệnh không nói, tu luyện một hồi liền mệt mỏi không được. Chỉ là làm người bình thường sinh hoạt ngược lại là không quan hệ. Làm nhị dạ bao quát cha mẹ của nàng ở bên trong, trong lúc mơ hồ đều đã quyết định để nàng từ bỏ trở thành nhị dạ. Cụ dạ mạ dạ cụ mọ là một cái thông minh hài tử, nàng rất sợ phụ mẫu nói ra lời như vậy, cho nên sớm năn nỉ phụ mẫu cho nàng một cơ hội, một lần trở thành nhị dạ cơ hội. Chỉ cần có thể phối hợp đồng đội tổ đội hoàn thành nhiệm vụ coi như hợp cách. Nàng không muốn mạnh hoàn thành lợi hại cơ nào nhiệm vụ, chỉ cần một cái khả năng xuất hiện chiến đấu cấp C nhiệm vụ chứng minh mình, chứng minh nàng có thể làm nị dạ sinh tồn được là được. Thể thuật không phải nàng am hiểu, nhưng thường ngày hành động đuổi theo tiểu đội tiết tấu, nàng còn có thể kiên trì nổi. Tiên đề, không thể là một chi thể thuật tiểu đội. Bình thường phối hợp nhẫn thể huyễn tiểu đội là đủ. Tại nhiều phiên năn nỉ phía dưới, gia cụ mọ phụ mẫu không lay chuyển được nàng, quyết định đáp ứng thỉnh cầu của nàng thử một lần. Thế là, hai người liền tìm được hổ cả đệ tam. Hy vọng đệ tam có thể cho dạ cụ mỏ an bài hai vị đáng tin cậy một chút đồng đội. Đang lo Tây Lực cùng ngũ trí hạ ít chia tiểu đội chênh lệch một người đệ tam, nghe được chuyện này, lập tức nghĩ đến giải quyết biện pháp. Một bên là chênh lệch một cái tiểu tỷ tỷ vị tiểu đội, một bên là cần hai cái đáng tin cậy đồng đội tiểu tỷ tỷ ăn nhịp với nhau. Sự tình quyết định như vậy đi xuống tới, lần này hẳn là sẽ không chất vấn thực lực của ta đi. Cụ dạ mạ dạ cụ mỏ đứng tại Tây Lực bên cạnh,
túi đầu quan sát hắn ngủ cùng lợn chết đồng dạng đầu bỏ tiểu quỷ. Coi như nàng chuẩn bị tung chân đá hai cước giải giải hận thời điểm. Một bên Uchiha Itachi sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng hắn nhưng không có động thủ ngăn cản. Kia lóe ra ánh mắt đôi mắt bên trong một sợi xấu xa cảm giác lóe lên một cái rồi biến mất. Itachi thần không chỉ có là một con ngốc manh tiểu chính thái, vẫn là một con xấu bụng ngốc manh tiểu chính thái. Hắn biết cú dạ mạ dạ cụ mọ dùng sức không lớn, chỉ là muốn xuất khí đạp tây lực hai cước. Thế nhưng là tuyệt đối không thể động thủ công kích ngủ như ma vương. Đây là năm nhất ban một chủ nhiệm lớp mạ kỳ tỏ xạ cụ mạ, dùng vô số lần tự mình thí nghiệm tổng kết ra kết luận. Cũng là hắn nằm trên giường vài ngày nghĩ rõ ràng một chuyện. Chương 94, chỗ nhỏ. Liền không đoạn. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Hồ ca đệ tam xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn một cái thuấn thân thuật từ phía sau bàn làm việc lách mình đến trong đám người, một tay khoác lên cụ già mạ dạ cụ mỏ trên bờ vai, mang theo nàng cùng nhau về sau xinh xinh xê dịch ba bước. Cái này cũng đưa đến cụ già mạ dạ cụ mỏ một cước thất bại. Hòa ảnh đại nhân đây là. Dạ cụ mỏ phụ mẫu một mặt mộng bức nhìn xem lớn như thế phản ứng đệ tam. Không đến mức a. Nữ nhi của bọn hắn chính là toàn lực đạp người một cước cũng liền đau một chút, tuyệt đối sẽ không đạp đả thương người. Húng chi dạ cụ mỏ nàng vừa rồi căn bản là vô dụng lực. Về sau các ngươi sẽ biết. Đệ tam làm sao có thể không biết tây lực trọng kim hỏa diễm đặc tính. Đây chính là tây lực ở trong tối bộ căn cứ bên trong hàng đầu nghiên cứu đầu đề. Còn nữa nói, trước đó tây lực chiến đấu, cùng nghĩ dạ trường học một chút tình huống. Đệ tam đều là rõ ràng. Vô ý thức tình huống dưới, tây lực chỉ cần nhận công kích, không quan hệ công kích mạnh yếu, trọng kim hỏa diễm liền sẽ tự chủ kích hoạt cưỡng chế đem hắn tỉnh lại. Không nói trước cụ dạ mạ dạ cụ mò một cước kia đạp thép tấm cảm giác như thế nào. Liên vẹn vẹn tây lực bị cưỡng chế tỉnh lại về sau, có thể hay không phá hủy phòng làm việc của hắn đều là cái vấn đề. Cái này đầu bò tiểu quỷ nhìn qua rất dễ thân cận đối bất cứ chuyện gì đều thờ ơ một khi đụng phải tương quan, hắn nhưng là cái toàn cơ bắc khờ hàng. Tổ đội thành viên quyết định như vậy đi, sư phụ mang đội ra ngoài nhiệm vụ còn chưa trở về, các ngươi ngày mai buổi sáng 8 điểm tới trong rừng đất chống sân huấn luyện đợi nàng. Nghe vậy, cụ dạ mạ dạ cụ mò một nhà rời đi. Uchiha Itachi cũng rời đi. Chỉ còn lại một cái nằm trên sàn nhà nằm ngáy ho ho tây lực. Đệ tam nhìn hắn một cái, quyết định đem tây lực ném tới chính hắn trong nhà thiết đi, tại nhà mình tỉnh lại lại tức giận, cũng không thể đem nhà mình phòng ở phá hủy a. Kakashi, đem hắn đưa trở về đi. Vâng. Thoại âm rơi xuống, Kakashi chống rồng xuất hiện, muốn trang cái bức một tay nhấc lên tây lực, lại phát hiện mẹ nó căn bản liền sách bất động. Dưới mặt nạ Kakashi. Ngày thứ hai, trong rừng đất chống sân huấn luyện. Nơi này trên cơ bản có thể nói là tây lực địa bàn mà, dù sao từ hắn tới đây tu luyện về sau, cũng chỉ là duy sẽ đến nơi này tu hành. Ý dù bị ngược lại là ngẫu nhiên đưa cho hắn đưa ăn. Dừng dầm giữa đất trống, ba tên tiểu quỷ lấy tây lực, Uchiha Itachi, cụ dạ mạ dạ cụ mỏ từ trái đến phải chỉnh tự riêng phần mình đợi tại một chỗ. Tây lực híp mắt một mặt nguy hiểm dùng khỏe mắt quét nhìn về phía khác một bên cụ dạ mạ dạ cụ mỏ. Hôm qua bị một chút trừng ngược lại, hắn như ma vương mặt đều ném sạch. Hôm nay vô luận như thế nào đều muốn lấy lại danh dự. Tây lực biết hôm nay còn có một trận trắc nghiệm, chính là một diệp lưu sáo lộ đoạt chung nhỏ. Hắn quyết định tại đoạt chung nhỏ trong khảo nghiệm, gây sự. Kia lạnh lạnh ánh mắt phảng phất hóa thành từng đạo thực chất mũi tên bắn ra. Trước hết nhất bắn chúng không phải cụ dạ mạ dạ cụ mỏ, mà là giữa hai người Uchiha Itachi. Uchiha Itachi mặc dù biết Tây Lực nhìn chằm chằm người không phải hắn, nhưng tia nguy hiểm ánh mắt vẫn là để hắn cảm thấy một trận tê cả da đầu. Tựa hồ đoạn thời gian trước bị đánh sưng khuôn mặt nhỏ lại bắt đầu đau. Ngược lại là kẻ đầu têu cụ già mạ dạ cụ mò bình tĩnh nhất, nàng một thân một mình ngồi tại dưới một cây đại thụ. Vậy mà tại vẽ tranh. Tốt ta, kỳ thật cụ già mạ dạ cụ mò nội tâm kém xa mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Thuật thức tùy thời đều chuẩn bị xong, chỉ cần đầu bò tiểu quỷ dám làm loạn, trong nháy mắt liền có thể đem hắn đem thẳng ngược lại. Tối hôm qua nàng về nhà bù lại một chút hai vị đồng bạn tin tức. Uchiha Itachi không có gì đáng nói, học bá, thiên tài, học sinh tốt, bé ngoan. Cấp độ sâu có lẽ còn ẩn giấu đi cái gì thuộc tính đặc biệt, chẳng qua trước mắt biểu hiện ra đều là chính diện thuộc tính. Cú dạ mạ dạ cụ mỏ cảm thấy cũng không tệ lắm, ít nhất là cái ngốc manh tiểu chính thái. Về phần một cái khác mọc ra sừng châu tiểu quỷ. À lì sở ta tây lực quái vật. Tất cả đánh giá cũng không bằng hai chữ này chuẩn xác, càng hoặc là nói tất cả đánh giá kết luận cuối cùng nhất đều bị định nghĩa vì hai chữ này. Cảm nhận được đồng đội ở giữa dị dạng khí tức, Uchiha Itachi âm thầm thở dài một hơi. Lão sư làm sao còn chưa tới đâu? Không phải đã nói 8 điểm sao? Hiện tại cũng 7 giờ 49 phần. Ngay tại Itachi có thụ dày vỏ vượt qua 10 phút. Ầm. Giữa sân một đoàn xương mù nổ vang, ngay sau đó một bóng người xuất hiện. Dụ Hỉ cùng Ên Mại, tóc đen mắt đỏ đại mỹ nữ, phù hợp tây lực thẩm mỹ quan. Ngoài ra Dụ Hỉ cùng Ên Mại tinh thông miễn thuật, là một vị chủ tu miễn thuật nị dạ. Trước mắt nị dạ đẳng cấp là trung nhẫn, mặc dù không phải lên nhẫn nhưng tuyệt đối có thực lực cùng thượng nhẫn một trận chiến. Đệ tam sở dĩ lựa chọn Dụ Hỉ cùng Ên Mại làm tiểu đội sư phụ mang đội. Tây lực vẫn có thể nghĩ rõ ràng. Đầu tiên, Dụ Hỉ cùng Ên Mại là nữ nhân dễ dàng hơn chiếu cố cụ gia mạ dạ cụ mọ, đồng thời nàng vẫn là cụ gia mạ dạ cụ mọ gia sư. So với người không quen thuộc, đó có thể tốt hơn tại nhiệm vụ bên trong chiếu cố cụ gia mạ dạ cụ mọ. Không thể không nói vô luận là cụ gia mạ nhất tộc vẫn là đệ tam, đều vì cụ gia mạ dạ cụ mọ suy tính rất nhiều. Cụ gia mạ nhất tộc đã từng là cùng Uchiha Itachi nổi danh huyền thuật gia tộc. Chỉ là bởi vì những năm gần đây, cụ gia mạ nhất tộc thức tình huyết kế giới hạn người càng đến càng ít mà dần dần xuống dốc. Đó có thể làm cụ gia mạ nhất tộc đại tiểu thư gia sư, cũng có thể từ khía cạnh phản ứng ra nàng huyền thuật thực lực mạnh đến mức nào. Đỏ lão sư, nhìn thấy Dụ Hỉ cùng Ên Mại trước hết nhất kịp phản ứng chính là cụ gia mạ dạ cụ mọ, Nàng chạy chậm đến tới gần, một mặt xấu hổ đứng ở một bên. Đỏ khẽ gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Tiếp lấy tầm mắt của nàng quét qua Uchiha Itachi, rơi vào một mặt giận dữ Tây Lực trên mặt. Chuyện ngày hôm qua nàng nghe nói cũng đã nhận ra trong tiểu đội quái dị bầu không khí. Tiểu quỷ vẫn là đồ đần đáng yêu một điểm. Hồng Tâm bên trong âm thầm trong lòng đã có cách, trên mặt không chút nào không biểu hiện ra đến, vậy dĩ nhiên mỉm cười đơn giản chính là vua màn ảnh cấp bậc. Tất cả mọi người rất tinh thần mà. Uchiha Itachi nghe qua rủa hỉ cụ hệ nảy tên tuổi, cảm thấy vị lao sư này cũng không tệ lắm. Tây Lực tự nhiên cũng nhận biết trước mắt đại mỹ nữ, vô luận là nhan giá trị vẫn là thực lực đều là công nhận. Dù sao hắn là sẽ không miễn thuật, biết miễn thuật đều là đại lão, đều lưu bức. Hôm nay bắt đầu, chúng ta chính là một tiểu đội thành viên, mọi người tới trước nhận thức một chút đi. Đỏ dẫn đầu ngẩng đầu lên, tự giới thiệu. Ta gọi rủa hỉ cụ hệ nảy, mọi người có thể cùng dạ cụ mỏ đồng dạng gọi ta Đỏ lao sư. Ta thích rượu trắng, vua cả, ngủ tạm bạch tuộc, chán ghét bánh gà tổ. Giấc mộng của ta đâu bảo hộ người trọng yếu không bị thương tổn. Thoại âm rơi xuống, nàng gặp Tây Lực cùng Uchiha Itachi không có phản ứng. Đỏ âm thầm đẩy dạ cụ mỏ. Ta gọi cụ dạ mạ dạ cụ mỏ, thích cùng chán ghét mộng tưởng là trở thành một cường đại ninja. Tiếp lấy đến phiên Uchiha Itachi, Itachi đồng học tương đối nể tình, học Đỏ cùng dạ cụ mỏ hai người làm tự giới thiệu. Đến phiên Tây Lực thời điểm, hắn cũng chỉ giới thiệu tên của mình. Cũng không phải Tây Lực cao ngạo không thích sống chung. Giấc mộng của hắn cùng nói là mộng tưởng, chẳng bằng nói là mục tiêu. Quên đả lục đả ban, chân đạp sụt sụ kỳ cả cụ dạ, trở thành thế giới mạnh nhất, loại lời này ở trong lòng ngẫm lại còn kém không nhiều lắm, làm sao có thể nói ra. Đã tất cả mọi người quen biết, liền hảo hảo ở chung đi. Tiếp xuống chúng ta liền bắt đầu nhiệm vụ hôm nay. Đỏ trực tiếp lấy ra một con quyển trục, cấp dê nhiệm vụ quyển trục. Vừa mới nàng từ hỏa ảnh cao ốc lúc rời đi mang ra. Sáng nay nàng khoảng 7 giờ liền rời giường, sở dĩ tiếp cận lúc 8 giờ mới đến địa điểm ước định, cũng là bởi vì đi trước một chuyến hỏa ảnh cao ốc. Ngay vậy, Dạ Cụ Mỏ cùng Ít Triệt không có gì dư thừa biểu lộ, từ nhị dạ trường học tốt nghiệp, trở thành hạ nhẫn, tổ ba người đội, từ một trung nhẫn hoặc là thượng nhẫn lao sư dẫn đội. Sau đó bắt đầu chấp hành nhiệm vụ, từ cấp dê nhiệm vụ bắt đầu. Dạng này quá trình làm đại tộc bọn hắn không có khả năng không rõ ràng. Ngược lại là Tây Lực hơi sững sờ, một mặt kinh ngạc biểu lộ. Cái này tiết tấu có điểm gì là lạ a? Đoạt chung nhỏ đâu? Ngươi đem đoạt chung nhỏ trình tự ăn. Không đoạt chung nhỏ hắn làm sao tìm được về trang tử? Đỏ gặp Tây Lực một mặt kinh ngạc, còn tưởng rằng đối phương là hưng phấn quá mức đâu. Chúng ta tới trước nói một câu nhiệm vụ đi. Nàng cấp tốc mở ra nhiệm vụ quyển trục giới thiệu hôm nay là cấp dê nhiệm vụ. Nhặt đồ bỏ đi. Đoạt chung nhỏ. Chứ không đề cập tới ủ chỉ hạ yên chia loại kia tao đến không biên giới mà tú thao tác, chỉ là Tây Lực cái này hùng hài tử xuất thủ liền không nặng không nhẹ. Bị đánh trúng một quyền làm sao bây giờ? Mất mặt là tiểu. Thụ thương nằm bệnh viện là lớn. Dù sao Đỏ quyết định không khảo nghiệm ba tên tiểu quỷ, ai cảm thấy mình đi, ai tới. Chương 95, nhiệm vụ, tu hành. Nhặt đồ bỏ đi, nhìn như một cái bình thường không có chút ý nghĩa nào công việc. Trên thực tế lại có thể một bên làm nhiệm vụ, một bên tu hành rèn luyện trả cơ dạ lực không chế. Lý dạ tiểu đội nhận được nhặt đồ bỏ đi nhiệm vụ bình thường đều là thanh lý dòng sông bên trong rác rưởi, cùng những người bình thường kia không tốt đi địa phương rác rưởi thanh lý công việc. Mà dòng sông bên trong rác rưởi cần dưới chân ngưng tụ trả cơ dạ đứng tại trên nước thanh lý. Vách núi, rừng cây này một ít nguy hiểm địa phương cũng cần ngưng tụ trả cơ dạ leo lên. Đường sông hạ du, chất đầy rác rưởi dòng sông bên cạnh. Đạp nước là rèn luyện trả cơ dạ lực khống chế một loại tu hành, tin tưởng mọi người đều là biết đến, cũng đã có người nắm giữ. Đỏ đứng tại dòng sông bên trên làm lấy làm mẫu, cũng không vì ba người là học qua hoặc là hoàn toàn nắm giữ mà qua loa cho xong. Nhưng là nơi này ta vẫn còn muốn nói lại một lần. Nguyên lý rất đơn giản, đem trả cơ dạ ngưng tụ tại trên mặt bàn chân, bảo trì thân thể cân bằng đồng thời để đứng ở trên mặt nước, tựa như là đứng trên đất bằng đồng dạng cảm giác. Cụ thể nhiều ít trả cơ dạ, như thế nào gắn bó, cần hình người hội. Bởi vì mỗi người thể trọng là khác biệt. Mà lại Đỏ nhìn Tây Lực một chút, ba cái học sinh tư liệu cơ bản nàng đều có. Trong ba người trả cơ dạ lực khống chế kém nhất chính là đầu bỏ tiểu quỷ. Dạ cũng mò, Itachi, các ngươi một bên luyện tập đạp nước một bên thanh lý rác rưởi. Đỏ nhẹ nhàng nhảy lên, từ trong nước sông nhảy ra ngoài, đồng thời vẫy vẫy tay ra hiệu Tây Lực đuổi theo. Tây Lực cùng ta tới. Thấy thế, Uchiha Itachi cùng cụ dạ mạ dạ cụ mò không có nhiều lời, thành thành thật thật con cái gửi bắt đầu thanh lý dòng sông bên trong rác rưởi. Tây Lực thì là hai mắt tỏa sáng, lộ ra vẻ mặt kích động. Đây là muốn thiên vị sao? Hắn muốn cho là mình tại chi này miễn thuật tiểu đội là dư thừa tồn tại. Không nghĩ tới Đỏ lão sư tốt như vậy. Vụ trộn vui Tây Lực nhưng lại không biết, ruột thì cụ hệ này dự định đem mình huyễn thuật tâm đắc truyền thụ cho Uchiha Itachi cùng cụ già mạ dạ cụ mò. Vì cái gì không dạy cho Tây Lực? Bởi vì đồ đần là học không được huyễn thuật. Tây Lực không phải loại kia ham món lợi nhỏ tiện nghi người, hắn cấp tốc kết ấn lưu lại một cái ảnh phân thân, đồng thời dặn dò ảnh phân thân không cho phép vẩy nước. Sau đó lách mình nhảy lên nhập rừng cây, đi theo ruột thì cụ hệ này bộ pháp. Đỏ lão sư, chúng ta đây là muốn đi chỗ nào? Phía trước có một mảnh rừng đá, mục đích của chúng ta chính là chỗ đó. Đỏ đưa lưng về phía Tây Lực cũng không quay đầu lại nói. Đồng thời, chỉ gặp nàng trở tay hất lên đem một vật ném cho Tây Lực. Vật này ngươi cầm, đợi lát nữa phải dùng. Tấm ván gỗ. Tây Lực đưa tay tiếp được, tập trung nhìn vào lại phát hiện là một khối phương phương chính chính tấm ván gỗ. Tấm ván gỗ hơi nặng nề cũng không lớn, đại khái chỉ có không đến một mét vuông. Thứ này có làm được cái gì? Tây Lực trước mắt có thể đứng ở trên mặt nước, nhưng là không thể đồng thời đứng tại cùng một nơi đứng im bất động quá lâu. Hắn nhất định phải thông qua không ngừng di động đến bảo trì đạp nước trạng thái. Leo cây cũng giống như vậy. đừng nói hai chân thẳng đứng đi đến ngọn cây, liền xem như dùng cả tay chân cũng tới không đi. Nơi này dùng cả tay chân không phải ôm cây bò, mà là đem trả cờ dạ tập trung ở bàn tay cùng bàn chân, lấy thẳng đứng phương thức giẫm lên thân cây trèo lên trên. Nhưng là Tây Lực cũng không phải là không thể đi lên, hắn có thể mượn nhờ chạy lấy đà thế sông, nhất cổ tác khí sông lên ngọn cây. Điều kiện tiên quyết là cây này không thể quá cao. Hết thể nguyên nhân ngay tại ở hắn đối trả cờ dạ không chế rất không ổn định, mà tạo thành loại cục diện này đúng là hắn bản thể trả cờ dạ cuồng bạo thuộc tính. Loạn thạch đá lởm chởm trong sân gốc, Dù thì củ hệ này tại một khối củ hấu rõ ràng gập gềnh tảng đá lớn trước dừng bước. Nàng dương mắt nhìn một chút tảng đá lớn đỉnh, nhọn nô lên rất nhiều, tựa như là bị thiên nhiên cho điêu khắc ra một cái vót nhọn đỉnh. Nơi này không tệ, không tệ. Có ý tứ gì? Tây Lực thuận đỏ ánh mắt dương mắt nhìn lên, ngoại trừ tảng đá hắn cái gì cũng nhìn thấy a. Tây Lực, ngươi trả cờ dạ không chế là kém nhất. Dù thì củ hệ này gật gật đầu lập tức xoay người lại, một chút không khách khí nói. Cũng không phải nữ hài tử, không cần thiết ôn nhu như vậy. Tây Lực, ít so tài một chút, lão tử còn không biết mình trả cờ dạ không chế không được. Ừ, lão tử muốn thu về phía trước đã nói. Đỏ lão sư một chút đều không tốt. Cái này tu hành ngươi có thể hiểu thành ngồi thiền, ngồi cái cọc tóm lại chính là ý tứ kia. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ mục đích cuối cùng nhất là đủ. Trường không thân thể. Trường không thân thể. Nghe vào là một câu nói nhảm, một người chẳng lẽ ngay cả mình thân thể đều trường không không được. Trên thực tế trường không thân thể cũng chia trình độ. Sinh hoạt hàng ngày cũng thuộc về trường không thân thể, nhưng này chỉ là một cái nhập môn. Không sai, chính là nhập môn. Đem ngươi trong tay tấm ván gỗ ném lên tới. Thoại âm rơi xuống. Dù thì củ hệ này thả người nhảy lên trên tảng đá lớn. Tây Lực nghe vậy dây đã hiểu nàng ý tứ, thuận thế hất lên đem trong tay tấm ván gỗ ném đi lên. Bình một tiếng nhẹ vang lên. Đỏ mũi chân linh xảo nhất câu, đem tấm ván gỗ điều chỉnh bình ổn rơi vào nhọn tảng đá đỉnh, mà bản thân nàng thì là dẫm tại trên ván gỗ. Bất quá một lát liền ổn định lại thân hình. Như ngươi thấy, tảng đá kia đỉnh chóp không bằng thẳng, chỉ có một cái ngón tay lớn nhỏ mũi nhọn cùng tấm ván gỗ tiếp xúc. Lúc nào ngươi có thể vững vàng ngồi ở trên đây không lúc đích. Vậy liền đại biểu cái này tu hành kết thúc. Chỉ là đơn giản giải thích một lần. Đỏ chưa hề nói dư thừa nói nhảm, người nhẹ như yến từ phía trên nhảy xuống rơi vào Tây Lực bên cạnh. Mà trên tảng đá lớn kia một tấm ván gỗ nhưng lại chưa bởi vì Đỏ rời đi mà ngã xuống. Nhìn thấy một màn này, Tây Lực con ngươi không khỏi đống nhiên co rụt lại. Hắn vẫn cho là trung nhẫn chẳng qua là so pháo hôi hạ nhẫn tốt hơn một chút như vậy tạm ngư. Nhưng bây giờ Tây Lực cải biến cái nhìn này, bởi vì trước mắt rùa hỉ cụ hệ này cũng chỉ là một trong đó nhẫn, nhưng là vẹn vẹn chiêu này ngư bức. Ngươi không muốn thua cho ít chia cùng dạ cụ mỏ a? Không muốn thua liền cố lên nha. Dù thì cụ hệ này am hiểu huyễn thuật, am hiểu huyễn thuật người bình thường đều am hiểu phỏng đoán người khác cảm xúc, cùng nhìn trộm lòng người. Nàng biết nói thế nào mới có thể lớn nhất kích thích Tây Lực. Quả nhiên, vừa nghe thấy lời ấy, Tây Lực ánh mắt đều trở nên càng thêm lạnh thấu xương. Uchiha Itachi chỉ là một cái bị siêu việt mục tiêu, mà cụ dạ mạ dạ cụ mỏ cái kia mềm manh muội cũng nghĩ cùng hắn đánh đồng. Bán manh khẳng định là không sánh bằng, nhưng là cái khác lao tử thế nhưng là như ma vương, tuyệt đối sẽ không nhận thua. Tây Lực thả người nhảy lên, mũi chân vừa mới tiếp xúc kia nhìn như bình ổn tấm ván gỗ lúc, lại đột nhiên cảm thấy dưới chân trống không, loạng xoạng đang, một cái vật rơi tự do, Tây Lực tính cả kia một tấm ván gỗ cho ngã xuống. Ầm, cùng đại địa tiếp xúc thân mật Tây Lực tóe lên một mảng lớn bụi đất. Trong lúc nhất thời, Tây Lực mặt đều tái rồi. Cái này mẹ nó tốt xấu hổ. Đỏ lão sư, có cái gì quyết hiếu? Tây Lực bất động thanh sắc đứng lên, phản phất chuyện gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng vô bộ trên thân cho bùi hỏi. Dù thì cụ hễ mẹ ngẹo đầu suy tư một hồi nhất định phải nói quyết khiếu chính là nhiều quần quẳng, thành thói quen. Dạy đồ đần không cần nói quá nhiều lý luận. Để đồ đần dùng thân thể của mình nhớ kỹ hiệu quả sẽ tốt hơn. Tây Lực lập tức cảm giác cùng tất chó đồng dạng. Ngươi mẹ nó đùa lao từ đâu? Dù thì cụ hệ này cũng mặc kệ Tây Lực tâm tình lúc này như thế nào, nàng lấy ra một con chữ vật quyển trụ, để dưới đất sau đó kết ấn. Ầm. Một đoàn xương mù nổ tung, một chồng xếp được cao cao tấm ván gỗ xuất hiện ở trước mắt, nhìn tư thế kia nói ít cũng có 2-30 cái. Nơi này là dự bị tấm ván gỗ. Thoại âm rơi xuống, Đỏ thân ảnh giống như tranh thủy mặc đồng dạng tại trong gió tiêu tán. Lưu lại Tây Lực một mặt mộng bức sử tại rừng đá bên trong. Khối này tảng đá lớn cũng không cao, mà lại lấy cái này tấm ván gỗ rắn chắc trình độ, nói ít cũng phải hơn 100 lần mới có thể ném hỏng một khối. Đây là dự định để hắn quẳng bao nhiêu lần? Chương 96, rốt cục có thể ra thôn lãng. Người bên ngoài hạ nhẫn tiểu đội đều là một cái nhiệm vụ tiếp, Tây Lực chỗ tiểu đội thì là 10 cái tiếp, mà lại căn bản không cần lo lắng kết thúc không thành. Tây Lực là sẽ ảnh phân thân, mặc dù trước mắt chỉ có thể phân 3 cái, nhưng đây chính là một tiểu đội. Lại một cái khác bên còn có Uchiha Itachi. Tiểu tử kia ảnh phân thân số lượng tuyệt đối viễn siêu Tây Lực. Ngoại trừ ảnh phân thân cái này trung cực học bên ngoài, đó chính là cả chi tiểu đội hợp lý phân phối mới có thể đạt tới loại này kinh khủng hiệu suất. Gia Cụ Mỏ cùng Ít Triệu phụ trách chiếu cố tiểu hải, chỉnh lý dược thảo chờ tinh tế công việc. Mà Tây Lực thì phụ trách dắt chó, khiêng bao chờ việc tốn sức. Hắn một cái có thể sánh được đánh trưởng thành chẳng hán. Làng lá nội kinh thường trông thấy một màn như thế, một cái đầu bò tiểu quỷ trong tay dắt lấy đánh dây thừng, mỗi một cây dây thừng đều sáo trang một đầu cùng hắn cao không sai biệt cho lắm đại cầu. Lưu bất động. Tây Lực biểu thị lại đến gấp đôi số lượng hắn đều lưu đến động. Sở dĩ liều mạng như vậy ngoại trừ buồn nôn đệ tam bên ngoài, đó chính là Tây Lực rất cần tiền, càng nhiều càng tốt, ai sẽ ngại tiền thiếu, không phải làm khác. Trả nợ. Chí ít Tây Lực thì cho là như vậy. Hắn tại cửa hàng đầu ngọt công việc, cho dù là một người bao hết tất cả xuống lại, cũng không chống đỡ được kia 20-30 phần mà cơm canh. bây giờ Tây Lực trở thành mỹ dạ, liền cần điên cuồng quét ngang nhiệm vụ đến kiếm tiền. Đệ Tam không cho cao cấp nhiệm vụ. Không quan hệ. Lão tử quét sạch ngươi cấp D nhiệm vụ, dù sao cũng phải cho cấp C nhiệm vụ a. Thịt mỗi cũng là thịt. Cấp D nhiệm vụ mỗi lần cũng có 500 lượng đến 1 vạn lượng khác nhau thủ lao, tương đương với 30 nguyên đến 600 nguyên. Góp gió thành báo. Đây chính là một con số khổng lồ. Uchiha Itachi cùng cụ già mạ dạ cụ mọ một cái là Uchiha nhất tộc đại thiếu gia, một cái là cụ già mạ nhất tộc đại tiểu thư. Hai người cũng không thiếu tiền. Bất quá Uchiha Itachi là vì tu hành, hắn không muốn thua cho Tây Lực. Nhìn thấy Tây Lực liều mạng như vậy, Uchiha Itachi ngoài miệng cũng nói, nhưng thân thể rất thành thật. Mà cụ già mạ dạ cụ mọ thì là để chứng minh mình có thể trở thành một cái hợp cách lý dạ. Trong tiểu đội cũng không thể nản một người đặc thủ. Về phần đỏ, cấp dê nhiệm vụ, tiểu đội trưởng bình thường là sẽ không xuất thủ, nhưng trông thấy ba tên tiểu quỷ đều cố gắng như vậy, nàng cũng không tiện ngồi không cầm thù lao. Cho nên hai tháng, đỏ ban gần như sắp muốn đem làng lá hơn nửa năm để dành tới đại lượng cấp dê nhiệm vụ cho quét sạch. Làng lá, hòa ảnh cao ốc. Tuyên bố nhiệm vụ trong đại sảnh, một người vẻ mặt đau khổ, một người đắc ý ngửa đầu. Còn lại đám người bỏ qua một bên mặt, tựa hồ biểu thị không biết cái kia dương dương đắc ý đầu bỏ tiểu quỷ. Do dự một chút, đệ tam thả ra trong tay nhiệm vụ của chủ. Tây Lực tiểu tử này mặc dù chưa hề nói qua muốn làm cấp C nhiệm vụ, hoặc là cấp B nhiệm vụ trở cao cấp hơn nhiệm vụ, nhưng từ cái kia đắc ý ánh mắt mà liền có thể nhìn ra. Tiểu tử này đệ tam khỏe miệng có chút co lại, cố ý sao? Cấp D nhiệm vụ chủng loại phức tạp, rất nhiều rất tạp, bắt sủng vật, nhặt đồ bỏ đi, chiếu cố hai tử, dắt chó, chăn trâu cái gì cũng có. Mỗi ngày đều sẽ đổi mới rất nhiều. Nhưng một cái thôn hạ nhẫn cơ số cũng là phi thường khổng lồ. Lại để cho Tây Lực làm như vậy xuống dưới, những tiểu đội khác đều có thể đi uống gió Tây Bắc. Nhắm mắt làm ngơ. Đệ tam quyết định để đỏ bàn ra thôn chấp hành nhiệm vụ đi, lan đến càng xa càng tốt. Nhiệm vụ gì sẽ ra thôn? Cấp C nhiệm vụ bên trong hộ tống nhiệm vụ là thường thấy nhất ra thôn nhiệm vụ. Trong khoảng thời gian này các ngươi đều trưởng thành, cấp D nhiệm vụ đã không thích hợp các ngươi. Uchiha Itachi mặt không thay đổi đứng tại chỗ, cụ già mạ dạ cụ mỏ không sai biệt lắm tạo hình, chỉ có rùa hỉ cụ hệ nảy tại chăm chú nghe đệ tam nói chuyện. Tây Lực, trần trắng mắt nhìn trần nhà, tựa hồ trần nhà hình dạng có điểm giống sô cô la. Đệ tam meo mắt nhảy một cái, lập tức ngừng lại thao thao bất tuyệt dự định. Chỉ gặp hắn rối ra hai tay vỗ tay một cái. Ba, ba. Theo tiếng vỗ tay rơi xuống, nhiệm vụ đại sảnh một góc một cái người bị thác phòng nghỉ đại môn bị mở ra, sau đó đi tới một già một trẻ. Đây là một cái cấp C hộ tống nhiệm vụ, các ngươi hẳn là nghĩ ra thôn a. Đệ tam cười tủm tỉm dụ dỗ nói, lần thứ nhất ra thôn nhiệm vụ, không có cái nào tiểu quỷ bù đắp được ở dạng này dụ hoặc. Tây Lực cùng ngụ chỉ hạ y triệt tiêu phỉ trước một lần tốt nghiệp khảo thí nhiệm vụ miễn cưỡng có thể tính là một cái ra thôn nhiệm vụ. Nhưng này một lần vừa đi vừa về đều là đang điên cuồng đi đường, mà lại là bôi đen đi đường. Ngoại trừ đen như mực rừng cây cái gì đều nhìn không thấy. Nhưng lúc này đây lại khác, nhiệm vụ kết thúc trở về thời điểm, bọn hắn có thể tự do lựa chọn lộ tuyến, đi cái khác thị trấn, thôn đi một chút nhìn xem, lãnh hội hỏa chi quốc các nơi phong thổ. Quả nhiên, vừa nghe đến ra thôn hai chữ, bao quát ủ chỉ hạ ịt triệu cùng cụ dạ mạ dạ cụ mọ lập tức hai mắt bước lên tinh quang. Một cái là ủ chỉ hạ nhất tộc đại thiếu gia, một cái là cụ dạ mạ nhất tộc đại tiểu thư. Ịt triệu có lẽ còn tốt một điểm, ủ chỉ hạ phủ gạ cụ đã từng dẫn hắn đi qua chiến trường, ủ chỉ hạ nhất tộc cũng sẽ không hạn chế hắn ra ngoài cái gì. Nhưng dạ cụ mọ từ nhỏ thân thể không tốt, có rất ít cơ hội đi ra ngoài, càng đừng đề cập ra thôn. Lần này có cơ hội ra thôn, hai người tự nhiên là mong đợi. Đây là đại hệ củ cùng cháu gái của hắn chỉ hãy ạ. Đại hệ củ là đến mua sắm trong làng đặc chế thuốc trừ sâu. Thuốc trừ sâu đối với lấy chồng làm chủ hải điển thôn rất trọng yếu, cho nên cần các ngươi hộ tống bọn hắn trở về. Đệ tam đứng lên mỉm cười giải thích nói. Đám người nghe vậy đồng loạt xoay người đánh giá từ phòng nghỉ đi ra một gia một trẻ, gia gia cùng tôn nữ tổ hợp. Hai người ăn mặc tương đối một mạc, không giống như là nhà đại phú đại quý. Nhân vật như vậy vì sao lại tuyên bố cấp C hộ tống bị thác? Vân ẩn thôn kích động khai chiến tư thái chỉ có một diệp cao tầng một số nhỏ người biết, hiện tại hỏa chi quốc ở vào thời kỳ hòa bình. Không có lý do lãng phí tiền tài tuyên bố hộ tống nhiệm vụ. Một cái cấp C hộ tống nhiệm vụ, không cần cùng nì dạ chiến đấu, nhưng cũng muốn một vạn lượng đến 5 vạn lượng khác nhau thủ lao. Ước chừng 600 nguyên đến 3.000 nguyên, chút tiền ấy đối với kẻ có tiền tới nói không tính là gì. Nhưng đối với giản dị nhà tới nói đó chính là một bút con số không nhỏ. Chỉ là thuốc trừ sâu, hẳn không có người sẽ đoạt ta. Vì cái gì cần thuê nì dạ hộ vệ? Tây Lực trực tiếp hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Uchiha Itachi hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, nhưng tính cách cho phép hắn sẽ không hỏi nhiều. Mà cụ già mạ dạ cụ mọ một cái hàng thật giá thật đại tiểu thư, phản ứng liền không có nhanh như vậy, nàng vẫn như cũ còn đắm chìm trong gia thôn trong vui sướng. Nguyên bản đường núi xuất hiện một cỗ sơn tặc. Lúc đến cuốn đường xa chậm trễ không ít thời gian, hiện tại đã tiến vào khu chủ mùa, chúng ta cần mau chóng chạy trở về. Nếu là lại cuốn đường xa liền không kịp. Đại hệ cụ giải thích nói, bọn hắn những năm qua đều là đi nối thẳng làng lá đường núi, nhưng năm nay đầu kia đường núi không biết khi nào chiếm cứ một đám sơn tặc. Vì để tránh cho xảy ra ngoài ý muốn, lúc này mới quấn đường xa mà tới. Vốn là đã bỏ qua cho một lần đường, lại quấn một lần đường trở về khẳng định không còn kịp rồi. Cho nên bọn hắn lúc này mới dự định thuê nhị dạ hộ vệ. Lấy chồng làm chủ hải điền thôn nếu là thiếu đi cái này một nhóm khu trùng thuốc, mùa đông này rất có thể tất cả mọi người đến đói bụng. Thì ra là thế, nhiệm vụ này chúng ta tiếp. Lên tiếng trước nhất không phải Tây Lực, mà là cụ gia mạ dạ cụ mò. Nghe đại hệ cụ giải thích, nàng cảm thấy liền xem như không muốn ủy thác kim cũng phải hỗ trợ. Cái này nhưng quan hệ đến một cái thôn, các thôn dân có thể hay không có đầy đủ lương thực qua mùa đông.
Tây Lực nhàn nhạt lườm nàng một chút, bí môi không nói. Uchiha Itachi đồng dạng không phát biểu ngôn luận. Đỏ ban tiểu đội trưởng Rōhi Kuemei lúc này đứng ra, nhận lấy đệ tam trong tay nhiệm vụ quân chủ, giải quyết dứt khoát làm ra quyết định. Đã như vậy, vậy chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Càng nhanh đuổi tới Hải Điền thôn càng tốt. Chương 97, một người tốt. Mặt trời chói chang, mùa xuân sắp trôi qua. Trong không khí đã bắt đầu tỏ khắp ra một cỗ nhàn nhạt mùa hè hương vị. Trong rừng rậm, một chiếc xe ngựa kéo lấy hai đại miệng dương chậm rãi ở trên đường nhỏ tiến lên. Tốc độ không nhanh, thắng ở bước vàng. Cụ hệ nảy ban tổ bốn người thành hình thoi cho đứng. Tây Lực đi ở trước nhất, Uchiha Itachi cùng cụ dạ mạ dạ cụ mò một trái một phải đi tại xe ngựa hai bên, tiểu đội trưởng rùa hỉ cụ hệ nảy thì đi tại cuối cùng. Làm một nị dạ, làm một có tố dưỡng nị dạ. Không nên bởi vì hàng hóa không trọng yếu mà sinh lòng quyền đái. Dù chỉ là hai đại cái dương khu Trung Quốc, không có khả năng có người đến đoạn, cụ hệ nảy ban cũng bảo trì trận hình đem xe ngựa vây vào giữa. Tiểu lão đầu đánh xe ngựa, tôn nữ gác chân nhọn ngồi tại dương lớn bên trên. Đám người yên lặng không nói chuyện đi. Ngồi ở trên xe ngựa tiểu trí hạ đột nhiên cảm giác được một trận ánh mắt không ngừng mà từ phía trước thổi qua đến, tựa hồ đang trộm nhìn nàng. Nhưng mỗi lần nàng ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, lại không phát hiện chút gì. Là ảo giác à? Ngay tại tiểu trí hạ từ trong túi lại lấy ra một viên gạo nếp nắm ném vào miệng bên trong thời điểm, cái kia đạo quỷ dị ánh mắt lại lần nữa từ phía trước thổi qua tới. Lần này nàng thấy rõ ràng, là cái kia mọc ra một đôi sừng trâu tiểu ca ca đang trộm nhìn nàng. Mmm càng chuẩn nói là nhìn lén trong tay nàng chứa gạo nếp nắm túi. Muốn ăn à? Hở? Có thể sao? Tây Lực lấy thế xét đánh không kịp bưng thai bọt đến lập tức trên xe, như quen thuộc ngồi ở tiểu trì hạ bên cạnh. Còn không đợi tiểu trì hạ phản ứng, nàng chỉ cảm thấy trong tay trống không. Chứa gạo nếp nắm túi đã rơi xuống đầu bỏ tiểu ca ca trong tay. Tây Lực hé miệng, lấy đổ nước nhập thùng tư thái, tại 3 giây đồng hồ bên trong trực tiếp đem một bọc nhỏ gạo nếp nắm cho rót vào miệng bên trong. Rõ ràng đều không thế nào quen, vậy mà mời ta ăn gạo nếp nắm. Ngươi thật là một cái người tốt. Hắn phồng má mồm miệng không do nói. Chi hạ, đội ngũ hậu phương cùng Ế nhịn không được mi tâm một trận nhảy lên, trong đôi mắt mỹ lệ hiện lên một vòng vẻ bất đắc dĩ. Làm sư phụ mang đội, trong tay nàng có 3 tên tiểu quỷ trực tiếp tư liệu. Không hổ là được xưng là lớn thùng cơm ra hỏa. Một bên cụ dạ mạ dạ cụ mó lại đổi mới đối Tây Lực nhận biết. Tây Lực nhãn hiệu trên lan can nhiều đồ đần hai chữ. Nào có vì một điểm ăn liền phán đoán đối phương là người tốt. Duy nhất tương đối bình tĩnh chính là Uchiha Itachi, nhưng trên thực tế nội tâm của hắn xa xa không có mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Một chút xíu gạo nếp nắm liền đoán mua. Đây cũng không phải là như ma vương người thế ta. Hồn đạm. Sớm biết lúc trước Uchiha Itachi lau ẩn ẩn làm đau gương mặt, bị liên tiếp hai sóng đánh mặt. Hiện tại Uyển Triệu đấy lòng đã có bóng ma. Ngươi thật có ý tứ, ta gọi chỉ hãy ạ. Mặc dù song phương đều biết tên của đối phương, nhưng dạng này chính thức giới thiệu lại là lần thứ nhất. Gọi ta Tây Lực là được rồi. Tây Lực còn tại dư vị gạo nếp nắm hương vị, luôn cảm thấy này một ít đồ bật nhét kẽ răng đều không đủ, mà dù sao là lần đầu tiên tiếp xúc, hắn lại không tốt ý tứ hỏi một câu nữa còn có hay không. Còn muốn ăn, ta chỗ này còn có một điểm. Chỉ hạ tựa hồ nhìn ra Tây Lực ý nghĩ, lấy ra một cái túi gạo nếp nắm. Ngươi thật là quá đáng yêu. Trắng trắng mập mập gạo nếp nắm thật là quá đáng yêu. Tây Lực đưa tay chụp tới đem cái túi vô tới, lần này hắn quyết định chậm rãi nhấm nháp. Ăn quá ngon, luôn cảm giác cùng trong trí nhớ hương vị không giống. Đó là đương nhiên, đây là Hải Điển thôn chỉ hạ đặc sản. Mặc dù nghe không hiểu, nhưng cảm giác thật là lợi hại bộ dáng. Rèn thất lễ, không phải vừa mới nói cho ngươi ta tên sao? Chỉ hạ khuôn mặt nhỏ tối đen, tức giận trừng mắt Tây Lực nói. Đây là Hải Điển thôn chỉ hạ đặc sản, chính là ta tự mình làm á. Ừm ân, rèn thật là lợi hại. Tây Lực một bên hướng miệng bên trong đút lấy gạo nếp nắm, một bên mánh gật đầu. Trên thực tế hắn căn bản liền không có nghe rõ đối phương đang nói cái gì. Hai cái tiểu gia hỏa ngồi ở trên xe ngựa, vừa nói vừa cười thảo luận gạo nếp nắm như thế nào làm, như thế nào ăn các loại vấn đề tương quan. Nhìn xem hai mắt sáng lên một mặt hưng phấn Tây Lực. Tiểu Trì Hạ đấy mắt hiện lên một vòng vẻ dãy rủa, lập tức lại giống là nghĩ đến cái gì, vẻ dãy rủa biến mất trống không, hóa thành một vòng vẻ ấy nấy. Nàng dưới đáy lòng yên lặng nói một tiếng thật xin lỗi. Trong rừng trong đường nhỏ, xoạt xoạt, bánh xe cuộn cuộn vượt trên một đoạn nhánh cây, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Ngồi ở trên xe ngựa Tây Lực túi đầu nhàn nhạt lượm kia đoạn nhánh cây một chút, lập tức rời ánh mắt nhìn ra xa ngay phía trước nơi xa. Phía trước liền muốn ra rừng rậm liền tiến vào đường núi. Vị trí tại phía trước nhất Tây Lực nhìn thấy ngoài rừng rậm đường núi, lên tiếng nhắc nhở một câu. Đường núi rất rộng, đầy đủ 5 chiếc xe ngựa song song hành xử, nhưng là một cái hiểm địa. Bởi vì đường núi một bên là cao vút trong mây vách núi, khác một bên thì là sâu không thấy đáy hẻm núi. Nếu như gặp phải đột phát sự kiện, tuyệt đối là một cái trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng hiểm địa. Đám người không có nói nhiều, chỉ bất quá âm thầm lên tinh thần. Trong rừng rậm nếu là xảy ra chiến đấu, còn có thể ẩn nấp trốn xa. Nhưng tại loại địa phương này nếu để cho người ta trước sau lấp kín, vậy liền rất nguy hiểm. Tây Lực nhìn như không hề làm gì, không nhanh không chậm nhảy xuống xe ngựa, đi ở đằng trước đầu. Trên thực tế hắn đã mở ra toàn bộ bản đồ treo. Thượng đế thị giác, phương biên một cây số mơ hồ toàn cảnh đồ, cùng phương biên trăm bước siêu thành toàn cảnh đồ. Sơn tặc, không đúng có từng thấy có nhị dạ đoàn nào, mặc màu đen trang phục, đùi cột nhẫn cụ bao sơn tặc. Tây Lực nguy hiểm nheo lại hai mắt, thể nội trả cờ dạ chậm rãi lưu động. Đột nhiên, mọi người ở đây đi tại khe núi nửa đường thời điểm, một cỗ mãnh liệt gió lớn hướng mặt thổi tới, dơ lên đẩy trời ố vàng bao cát, hạt cát quất vào mặt, phản ứng đầu tiên tự nhiên là hai mắt nhắm lại. Bạch,
Một mảnh mang theo tử vong khí tức nguy hiểm hàn quang dấu ở trong báo cát, lao thẳng tới đám người mặt mà tới. Tây Lực đồng dạng cúi đầu, dùng một tay nắm ngăn tại trên trán. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn thượng đế thị giác. Phong độn giơ lên cắt đuôi, đồng thời phối hợp sự hữu di kèn cùng khởi bạo phù ném ra, là một cái nghiêm chỉnh huấn luyện nhị dạ tiểu đội. Phạm vi công kích bao phủ tất cả mọi người, nhưng chủ yếu mục tiêu lại là phốc phốc phốc. Một trận vật cứng nhập thể tiếng trầm không ngừng mà vang lên, rõ ràng là vô số sự hữu di kèn đánh vào rùa hỉ cụ hệ nãy trong thân thể. Cụ hệ nãy ban một người lớn cùng ba tên tiểu quỷ, một trong đó nhẫn cùng ba cái hạ nhẫn. Hẳn là xử lý trước hay, căn bản không cần cân nhắc. Ầm ầm. Tiếp lấy lại là một mảng lớn khởi bạo phù bạo tạc. Trong lúc nhất thời, trên đường núi bụi đất tung bay, đá vụn bắn tung tóe. Nghe được sau lưng động tĩnh, chính bảo hộ cụ dạ mạ dạ cụ mọ hữu chỉ hạ ịt triệu đội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Hắn đầu tiên là sửng sở, lập tức đáy mắt toát ra một vòng ánh mắt khác thường. Mà lúc này Tây Lực cũng nhìn thấy rùa hỉ cụ hệ mẹ bị đánh thành cái sảng ngã trong vũng máu. Bất quá, vô luận là Tây Lực hay là hữu chỉ hạ ịt triệu, hai người đều không có toát ra kích động phẫn nộ cảm xúc. U chỉ hạ ịt triệu là nhìn ra đây là rùa hỉ cụ hệ mẹ miễn thuật, mà Tây Lực căn bản cũng không tin tưởng rùa hỉ cụ hệ mẹ sẽ bị đơn giản như vậy xử lý. Cho nên cụ hệ mẹ lão sư. Uchiha Itachi vừa không chú ý, bên cạnh cụ già mạ dạ cụ mò nhìn thấy rùa hỉ cụ hệ mẹ ngã trong vũng máu lúc, lập tức đứng lên bỏ tới. Hoàn toàn thoát ly xe ngựa yểm hộ, thân hình của nàng cũng triệt để bại lộ tại địch nhân trong mắt. Xử lý cái kia tiểu quỷ. Theo một tiếng quát chói tai truyền đến, núp trong bóng tối nhị dạ tiểu đội đồng loạt bỏ ra, trong tay sắc bén đoạn đao lóe ra băng lãnh hàn mang. Siêu. Hai người một trái một phải không lưu tình chút nào đâm về phía cụ già mạ dạ cụ mò. Mà đổi thành bên ngoài hai người thì cấp tốc tách ra công kích hai cái phương hướng khác nhau, một người hướng phía Uchiha Itachi mà đi. Một người thẳng bức Tây Lực mà tới. Tây Lực cũng không phản ứng rùa hì cùng em này, cũng không có cứu viện cụ giả mạ giả cụ mò dự định. Ai biết hai nữ nhân này có phải hay không đã dùng huyết thuật. Hắn đi nhào cái không chẳng phải là rất xấu hổ. Ngược lại là trước mắt cái này công tới nỉ dạ để Tây Lực hơi nhíu lên lông mày, loại lực lượng này hẳn là chỉ là cái hạ nhân A. Người mẹ nó chính là đang xem thường lão tử A. Tây Lực chợt quát một tiếng, đáy mắt hung quang lóe lên. Trở tay móc ra một con quyển trục một đoàn xương mù phịch một tiếng nổ vang, chỉ gặp đầu bò tiểu quỷ hai tay cơ lấy một cây to lớn lang nha bổng một bước phóng đi. Giơ tay. Lang nha bổng dơ cao khỏi đỉnh đầu, tận lực bồi tiếp một gậy hung hăng đập xuống. Lực lượng kinh khủng nhấc lên một cỗ gió lớn, đúng là sinh sinh để cản đường nhị dạ thân ảnh đứng tại giữa không trung, ở vào một loại trong nháy mắt mất trọng lượng lơ lửng trạng thái. Ầm, một gậy đập xuống giữa đầu, bén nhọn răng sói đâm rách huyết nhục, cùng sâm bạch xương đầu va nhau một nháy mắt, phát ra một tiếng xoạt xoạt nhẹ vang lên. Sau đó tựa như là đánh vỡ dưa hấu đồng dạng. Ầm, nổ tung lên. Cùng lúc đó, hai tên cầm trong tay cụ nải một mặt ngoan sắc phóng tới cụ dạ mạ dạ cụ mò nhị dạ đột nhiên hai mắt lật một cái, như là máy bay rơi mới ngã xuống đất. Phốc phốc hai tiếng trầm đục đồng thời vang lên, rõ ràng là bị bổ đao thanh âm. Cú dạ mạ dạ cụ mỏ còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, nàng liền bị một cái mềm mại ôm ấp ôm lấy, mùi vị quen thuộc sông vào mũi. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu, đáy mắt buồn sắc lập tức biến thành vui mừng. Mềm mại ôm ấp chủ nhân không phải người khác, chính là hẳn là bị đánh thành cái sàng rủa hỉ cụ hệ mẹ. Cụ hệ mẹ lão sư. Cú dạ mạ dạ cụ mỏ là quan tâm sẽ bị loạn, tăng thêm lại không có nhiều ít kinh nghiệm thực chiến. Lúc này nàng đã kịp phản ứng. Vừa rồi kia là rủa hỉ cụ hệ mẹ mới thuật, ta liền biết. Cụ hệ mẹ lão sư làm sao có thể bị loại tiểu nhân vật này xử lý? Ừm. Rồi thì cụ hệ mẹ vô vô cụ dạ mạ dạ cụ mò đầu, nhẹ nhàng an ủi nàng. Lúc này, Uchiha Itachi cũng kết thúc chiến đấu. Hai tên trung nhẫn chết tại rùa hỉ cụ hệ mẹ trong tay, hai tên hạ nhẫn bị Tây Lực cùng Itachi xử lý. Đánh lén bọn hắn nhị dạ tiểu đội trong chớp mắt bị đoàn diệt. Là ngoài ý muốn. Vẫn là Uchiha Itachi nhìn chằm chằm bên chân nhị dạ thi thể, đối phương không có đeo nhị dạ hộ ngạch, hắn không biết đây là cái nào thôn nhị dạ. Uchiha Itachi không biết, không có nghĩa là rùa hỉ cụ hệ mẹ không có cách nào. Nị dạ thi thể chính là một cái bảo tàng. Cho dù là chết rồi, cũng có thể từ trong đầu của hắn tìm ra đáng tin tình báo. Ngoài ý muốn, bọn hắn chính là hướng về phía chúng ta tới. Tây Lực liếc qua trước tiên co lại đến lập tức dưới xe trốn tránh đả hệ củ cùng chỉ hạ ông cháu hai, ngựa khí lạnh như băng nói. Vì cái gì một đám không rõ thân phận nị dạ sẽ hướng về phía bọn hắn phát động công kích, bọn hắn chỉ không phải tại thi hành một cái cấp C hộ tống nhiệm vụ. Mà lại vừa lên đến chính là sát chiêu, căn bản cũng không lưu tình cái chủng loại kia. Đây chính là Hỏa Chi Quốc cảnh nội. Một diệp nị dạ tại Hỏa Chi Quốc cảnh nội lọt vào nị dạ phục kích. Tuy nói đó cũng không phải không có khả năng phát sinh, nhưng có một cái vô cùng trọng yếu tiền đề, đó chính là bọn họ hộ tống chỉ là một chút không đáng tiền khu trùng thuốc. Chương 98, một cú mạo hiểm hương bị. Cầu tài, khu trùng thuốc có thể đáng tiền gì? Thứ này chỉ có đối với lấy chồng mà sống hải điển thôn tới nói là bà bối. Những người khác muốn thứ này làm gì? Mà lại dưới tình huống bình thường, lang thang nhị dạ trông thấy mũ đại quốc nhị dạ trốn còn không kịp đâu, làm sao có thể chủ động xuất thủ? Bởi vì xử lý một đội một diệp nhị dạ, liền sẽ đến đội thứ hai. Đội thứ ba nếu như không tất yếu hoặc là có đặc thù mục đích, lang thang nhị dạ là sẽ không chủ động cùng đại quốc nhị dạ kết thủ. Ngoại trừ cầu tài đó chính là trả thù. Nhưng Tây Lực, Uchiha Itachi, cụ dạ mạ dạ cụ mọ là lần đầu tiên ra thôn nhiệm vụ, không có khả năng có cái gì cựu ra tìm tới ba người. Về phần rùa hỉ cụ hệ mẹ Tây Lực vừa rồi quan sát được nét mặt của nàng, nàng căn bản cũng không nhận biết bốn người này. Ngoại trừ cầu tài cùng cá nhân thân phận trả thù bên ngoài, kia duy nhất tốt giải thích chính là gia tộc thù hận, hoặc là nói đối phương là nhìn thấy bọn họ trên người một diệp nhị dạ hộ trán. đối phương hoàn toàn không e ngại Mộc Diệp thân phận, chuyên đến gây sự mà. Cứ như vậy kết luận liền rất tốt suy đoán. Những nghĩ dạ này có lẽ cũng không phải là cái gì lang thang nghĩ dạ, mà là cái nào đó nhận thôn nghĩ dạ, tập kích bọn họ là mang theo mục đích nào đó. Là vì ủ trì hạ nhất tộc xạ dìn gẳng hoặc là cái khác. Vậy đối phương lại như thế nào biết lộ tuyến của bọn hắn? Tây Lực có thể nghĩ đến. Cụ hệ mẹ tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Nàng ánh mắt thanh lãnh nhìn xem dưới mã xa trốn tránh hai người, đối mặt bốn tên nghĩ dạ đánh lén thời điểm, hai người này phản ứng thật nhanh. Thậm chí liền ngay cả nàng đều phản ứng chậm nửa nhịp, chớ nói chi là Tây Lực ba người. Người bình thường phản ứng so nghĩ dạ nhanh hơn. Chỉ có một khả năng. Đó chính là đại hệ cụ cùng chỉ hạ ông cháu hai biết có người tập kích. Có thể ra nói một chút sao? Đại hệ cụ lao bá. Dù thì cụ hệ này không cho cự tuyệt mà hỏi. Nghe vậy, trốn ở dưới mã xa run dậy thân ảnh cứng đờ. Hắn rất muốn giả chết. Nhưng loại thời điểm này căn bản không giả bộ được. Đại hệ cụ run run dậy dậy chui ra, lại ngăn trở chỉ hạ cùng theo ra, tựa hồ hắn cho rằng trốn ở dưới mã xa sẽ an toàn một điểm. Có lẽ chật hẹp không gian sẽ cho người một tia cảm giác an toàn. Chỉ hạ ra không ra không quan hệ. Dù sao rủa hỉ cụ hệ này chỉ là nghĩ hỏi thăm đại hệ cụ một số việc, nàng cũng không muốn dọa sợ tiểu nha đầu. Các ngươi biết nơi này mai phục chính là nị dạ, mà không phải cái gì sơn tặc đúng không? Đồ đần là học không được huyễn thuật, tinh thông huyễn thuật nị dạ, đầu não nhất định sẽ không kém đi nơi nào. Rủa hỉ cụ hệ này lập tức liền tóm lấy sự kiện điểm mấu chốt, nàng mặc dù là tại hỏi thăm, nhưng nàng ngựa khí mười phần khẳng định. Ta đại hệ cụ đấy mắt hiện lên một vòng bối rối, thân thể cũng bắt đầu mất tự nhiên run rẩy lên. Hắn tận mắt nhìn thấy bốn cái nị dạ trong nháy mắt liền bị xử lý tràn diện, trong lỗ mũi còn tràn ngập mùi máu tanh. Trước mắt cái này một nữ nhân cùng ba tên tiểu quỷ, còn lâu mới có được nhìn qua như vậy người vật vô hại. Bọn hắn đều là giết người không chớp mắt đi ra. Đại hệ cụ rất muốn phủ nhận nói một câu ta không biết, nhưng cùng rủa hỉ cụ hệ mẹ kia thâm thúy đôi mắt đối đầu lúc, hắn liền nói không ra miệng. Không đợi đại hệ cụ trả lời, trên thực tế cũng không cần đại hệ cụ trả lời. Bởi vì rủa hỉ cụ hệ mẹ đã thông qua đại hệ cụ thần thái biểu lộ biết đáp án, mà lại tại hỏi thăm trước đó nàng liền có 7-8 phần nắm chắc. Vấn đề thứ hai, các ngươi cùng bọn hắn là một bọn sao? Lời này vừa nói ra, Tây Lực Uchiha Itachi cùng cụ dạ mạ dạ cụ mỏ thần sắc siết chặt, đồng thời căng thẳng thân thể tùy thời làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Vừa rồi nếu không phải bọn hắn phản ứng nhanh, nếu không phải thực lực bọn hắn đủ mạnh, chỉ sợ hiện tại ngã trong vũng máu chính là bọn họ. Kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết, hại người người cuối cùng cũng có một ngày cần phải trả. Đây là thiên cổ không đổi đạo lý. Cho dù là chưa bao giờ thấy qua máu cụ dạ mạ nhất tộc đại tiểu thư cụ dạ mạ dạ cụ mỏ, cũng sẽ không thánh mẫu biểu đến buông tha ý đồ giết chết địch nhân của mình. Về phần Tây Lực cùng Uchiha Itachi thì càng đừng nói nữa. Uchiha Itachi lần thứ nhất sớm tại ba trận chiến trường liền bàn giao. Tây Lực cũng không phải cái gì thái điểu. Cảm nhận được sợ hãi tử vong, đại hệ cụ run rẩy đến lợi hại hơn. Hắn chỉ là một cái bình dân, một cái lấy trồng trọt mà sống bình dân, loại người này chiếm cứ hỏa chi quốc nhân khẩu cơ số tuyệt đại bộ phận, là thường thấy nhất cùng bình thường nhất bình dân. Đột nhiên, các ngươi muốn giết cứ giết ta đi. Bình một tiếng, còn xuống tiểu lão đầu tựa hồ nổi lên sau cùng dũng khí, đột nhiên quỳ trên mặt đất, đem đầu thật sâu chôn ở trên mặt đất. Không ngừng mà gõ đầu xin bỏ qua cho cháu của ta chỉ hãy ạ, nàng con nhỏ, nàng cái gì cũng đều không hiểu. Nhìn thấy một màn này, đám người một mặt một bức. Đây là cái gì các bạn? Mà tiểu nha đầu chỉ hạ thì là một lộc cộc từ dưới mã xa chui ra. Chỉ gặp nàng ôm lấy đà hệ củ, đem phía sau lưng bại lộ ở trước mặt mọi người, ý đồ lấy thân thể nho nhỏ bảo vệ được ra ra. Van cầu các ngươi, không muốn giết ra ra. Đều là đám kia người xấu, bọn hắn bắt lấy người trong thôn. Là bọn hắn yêu cầu chúng ta làm như thế. Chúng ta cũng không muốn làm như vậy. Bọn hắn nói nếu như không nghe lời liền sẽ giết chết mọi người, chúng ta không muốn nhìn thấy để mọi người thụ thương, càng không thể để mọi người bị giết chết lời nói này đến không có tâm bệnh. Tình cảm không muốn nhìn thấy bọn hắn thụ thương, không thể để cho bọn hắn bị giết chết. Liên để chúng ta tới thay thế lạc. Tây Lực bất động thanh sắc đứng ở một bên, hắn cũng không phải cái gì lạ người tốt, lý do như vậy cũng không thể để trong lòng của hắn lửa giận tiêu xuống dưới. Nhẫn giới nhất không cần chính là đối với địch nhân đồng tình. Đối với địch nhân đồng tình chính là tàn nhẫn với mình. Loại người này chết cũng xứng đáng. Có thể nói một chút tình huống cụ thể sao? Nghe xong đã cảm thấy lượng tin tức rất lớn, đỏ con ngươi lóe lên trầm giọng hỏi. Đại hệ cụ ông chỉ hãy ạ, tựa hồ đã làm tốt bị giết chết chuẩn bị. Nhưng đợi nửa ngày, giết người không chớp mắt một diệp nhị dạ cũng không hề động thủ. Hắn len lén nhìn rủa hỉ cụ hệ mẹ một chút bọn này, một diệp nhị dạ mặc dù rất tức giận, nhưng giống như không có tính toán giết chết bọn hắn. Mình mấy chục tuổi, có chết hay không không có gì. Nhưng hắn không muốn tôn nữ chỉ hãy ạ cũng đi theo chết. Do dự một chút, đại hệ cụ tựa như cùng ngược lại hạt đậu đem sự tình từ đầu đến cuối nói ra, chỉ cầu rủa hỉ cụ hệ mẹ có thể xem ở hắn trung thực hợp tác phần bên trên buông tha chỉ hãy ạ. Ước chừng tại một tuần trước, có một đám thần bí nhị dạ xuất hiện tại Hải Điền thôn. Không nói hai lời trực tiếp động thủ bắt người, có chút phản kháng liền bị giết. Hải Điền thôn ở vào Hỏa Chi quốc đông bắc biên cảnh địa giới, chỉ là một cái lấy chồng mà sống phổ thông thôn trang nhỏ, đều là một đám phổ thông bình dân, tự nhiên không thể nào là một đám nhị dạ đối thủ. Nửa ngày thời gian, toàn bộ thôn đều bị thần bí nhị dạ khống chế lại. Đối phương không hề làm gì chỉ là đem các thôn dân giam lại, ấn lúc cho thức ăn nước uống, tựa hồ cũng không tính giết chết bọn hắn. Thẳng đến 3 ngày trước đại hệ cụ cùng chỉ hạ ông cháu hai bị xét ra, đối phương giao cho hai người bọn họ một cái nhiệm vụ. Tiến về một diệp mua sắm khu trung thuốc, đồng thời thuê một đội nhị dạ bảo hộ trở về. Mùa này chính là Hải Điền thôn khu trùng mùa. Tiến về làng lá mua sắm đặc chế khu trùng thuốc cũng không phải lần thứ nhất. Cũng không kỳ quái,
nhưng yêu cầu thứ hai cũng có chút kỳ quái. Thuê một đội nị dạ. Khu trùng thuốc lại không đáng tiền, thuê nị dạ làm gì? Mặc dù hai người cảm thấy yêu cầu này rất kỳ quái, nhưng không thể không đáp ứng, bởi vì các thôn dân bị xem như con tin, bọn hắn không có lựa chọn thứ hai. Dù thì củ hệ mày khe như mày, cắn móng tay. Nghe đả hệ củ khẩu khí bọn này nị dạ số lượng cũng không ít, mà lại dám đánh một diệp nị dạ chú ý, chỉ sợ sự tình không có đơn giản như vậy. Chương 99, trí thông minh ôn lại chưa thần. Vì cái gì tại một diệp thời điểm ngươi không nói? Nếu như hỏa ảnh đại nhân biết tình huống cụ thể, nhất định sẽ chế định tốt kế hoạch tác chiến, phái ra càng nhiều nhân thủ nghị cách cứu viện. Nghe vậy, ôm ở cùng một chỗ đà hệ củ cùng chỉ hạ lại là một mặt bi thương trầm thấp khóc thút thít. Cứu không được bọn hắn nói qua, dưới tình huống bình thường, cấp C hộ tống nhiệm vụ sẽ bị thác cho một trung nhẫn cùng ba tên hạ nhẫn tiểu đội, bọn hắn sẽ ở đường núi mai phục nhân thủ. Nếu như nói ở đây đà hệ củ thanh em ngừng lại, hắn do dự nhìn rồ hỉ củ hệ này một chút. Nếu như bọn hắn không có đem các ngươi mang về, người trong thôn liền sẽ bị giết sạch. Nghe lời này củ hệ này tựa hồ có chút minh bạch, đối phương không yêu cầu là đặc biệt cái nào nị dạ hoặc là một tộc kia nị dạ, chỉ cần là một diệp nị dạ là đủ. Mặc dù không rõ đối phương tại sao phải làm như vậy, nhưng ở trong đó khẳng định có nàng không nghĩ tới mục đích. Quả nhiên là hướng về phía chúng ta tới. Hiện tại muốn làm thế nào? Muốn đem bọn hắn giết sao? Tây Lực liếm liếm đầu lưỡi, ánh mắt lóe ra khí tức nguy hiểm vấn đáp. Lời này vừa nói ra, đám người thần sắc đều biến. Bất quá ai cũng không có mở miệng, tất cả mọi người đang chờ đợi rủa hỉ cụ hệ này quyết định. Dù sao nàng mới là tiểu đội trưởng. Mặc dù cuối cùng quyền quyết định tại đỏ trong tay, nhưng nàng vẫn là phải tôn trọng trong tiểu đội đám người ý kiến. Cái này không liên quan tới nhị dạ quy tắc cái gì, mà là nàng cảm thấy muốn có được người khác tôn trọng, đầu tiên liền phải tôn trọng người khác. Đây cũng là kế thừa đệ nhất hỏa ảnh xẻn dụ hạt hỉ dạ mạ hỏa chi ý chí đệ tam, so đạn dô tại một diệp càng được lòng người căn bản nguyên nhân. Các ngươi cảm thấy nên làm như thế nào? Muốn giết bọn hắn sao? Nhìn như thật buồn cười, một người lớn hỏi thăm ba tên tiểu quỷ ý kiến. Trên thực tế đây mới là cụ hệ mẹ thông minh địa phương. Cụ dạ mạ dạ cụ mò tạm thời bất luận. Uchiha Itachi là danh phủ kỳ thực thiên tài tâm tư đều tương đối nhiều, hắn không nói nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không suy nghĩ. Về phần Tây Lực cụ hệ mẹ nhìn không thấu nhất chính là cái này tiểu quỷ. Mặt ngoài nhìn qua xuẩn manh, kỳ thực lại là một cái tiểu cơ linh quỷ, am hiểu dùng thật thà bề ngoài đến mê hoặc người bên ngoài. Đây là đệ tam cho Tây Lực đánh giá. Bây giờ cụ hệ mẹ cũng cảm thấy như vậy. Lúc này, trầm ngâm một lát Uchiha Itachi ngẩng đầu lên. Hắn nhìn ra được mặc dù mọi người ngoài miệng không nói, nhưng đáy lòng đã quyết định trợ giúp đôi này ông cháu. Cho dù là tuyên bố giả hung muốn xử lý hai người Tây Lực, coi như không tán thành chí ít cũng sẽ không cự tuyệt. Trên thực tế Tây Lực cũng không phải thật muốn xử lý hai người. Hắn chỉ là nghĩ lừa dối một lừa dối đả hệ cụ, nhìn đối phương có phải hay không nói thật, hoặc là có hay không giấu giếm. Liên đả hệ cụ phản ứng đến xem, tựa hồ nói đều là nói thật cũng không có giấu giếm tình báo. Cho nên ý kiến thống nhất cái gì trực tiếp liền ngày qua. Ta có một ý tưởng, có lẽ chúng ta có thể dạng này ủ chi hạ ịt trịa chấm thấp mở miệng. Tâm mắt của mọi người nhao nhao tập trung đến trên người hắn. Nói một chút. Cụ hệ mày khẽ gật đầu. Gia hiệu Ichi yên tâm to gan nói, đồng thời nàng cũng nghĩ nhìn xem Uchiha nhất tộc thiên tài đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Đã mục tiêu của địch nhân là chúng ta, vậy chúng ta liền đem mình buộc quá khứ đang khi nói chuyện, Uchiha Ichi liếc qua đường núi thi thể. Cụ hệ mẹ đầu tiên là sức sở, lập tức đáy mắt hiện lên một vòng ánh sáng. Nàng lập tức minh bạch Uchiha Ichi ý tứ. Chúng ta có thể dạng này Uchiha Ichi đôi mắt lóe lên, tiếp tục nói bổ sung. Nghe xong Uchiha Ichi kế hoạch, đám người con mắt lóe sáng, liền ngay cả đại hệ cụ cùng chỉ hạ ông cháu hai cũng chuyển buồn làm vui. Cứ như vậy, có lẽ Hải Điền thôn thật sự có cứu, chỉ có một người ngoại lệ, đó chính là Tây Lực. Thần sắc hắn không hiểu nhìn chằm chằm Uchiha Itachi, tựa như Uchiha Itachi trên mặt có một đóa hoa đồng dạng. Người này thiết không đúng sao? Itachi thần mặc dù cũng là trí thông minh online nhân vật, nhưng thực lực mới là trọng điểm được chứ. Miểu sát mở Katsukami, chừng ai ai mang thai ả mạ tê giác, đánh cho hai cây cột cùng họ độ si mà một mặt ngượng bức sợ sàn đủ. Thực lực cường đại mới là Itachi thần nhân thiết, có thể dùng quyền đầu giải quyết tại sao muốn động não. Động não kia là người ta xỉ cả mà người thiết, mặc kệ. Có thể nằm tại sao phải dùng đi. Tây Lực không biết từ chỗ nào móc ra một bó dây thừng, giơ tay trên không trung múa một vòng tròn, trực tiếp đem mình cho buộc. Sau đó chỉ gặp hắn xoay người nhảy lên xe ngựa, tựa ở một cái dương lớn bên trên bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Cảm giác được ánh mắt của mọi người đồng loạt rơi vào trên người mình, Tây Lực không vui nhíu nhíu mày, lập tức mở hai mắt ra trường trở về. Nhìn cái gì vậy? Lao tử cũng sẽ không biến thân thuật. Lao tử đương nhiên là đương bắt làm tù binh. Đám người sẽ không thay đổi thân thuật cũng có thể như thế lý trực khí tráng nói ra bội phục. Hải Điên thôn ở vào hỏa chi quốc đông bắc một cái giản dị thôn trang nhỏ, lấy chồng mà sống, không có thứ đáng giá, sẽ không dẫn tới cường đạo. Tại hòa bình niên đại là an bình tường hòa thôn, nhưng lúc này đây lại khác, bởi vì nơi này tới một đám nị dạ. Hải Điên phía sau thôn núi trên đất trống, một chỗ có thể quan sát toàn bộ thôn cao điểm, một tòa mới xây nhà gỗ tọa lạc ở nơi đây. Phòng mờ mờ bên trong có ba tên nị dạ, ẩn ẩn tàn mát ra khí tức cường đại. Lê tởm, cứ điểm bị phá hủy. Ngồi tại nơi hẻo lánh một beo đại đao nị dạ phịch một tiếng, hung hăng nện vào trên sàn nhà. Chẳng lẽ là một diệp phát hiện kế hoạch của chúng ta? Ta ngược lại thật ra cảm thấy rất không có khả năng. Nếu như một diệp phát hiện kế hoạch của chúng ta, cả tòa đại nhân không có khả năng an toàn rời đi làng lá. Nói như vậy cứ điểm bị hủy chỉ là một cái ngoài ý muốn. Có khả năng này. Từ tình huống hiện trường đến xem, chiến đấu kéo dài một đoạn thời gian. Nếu là một Diệp phái ra ám bộ tiểu đội, chỉ là 4 tên trung nhẫn cùng một đám hạ nhẫn sẽ chỉ bị đơn phương đổ sát, căn bản không có khả năng kiên trì lâu như vậy. Một người cao nhị dạ trầm giọng phân tích nói, cứ điểm bị hủy sẽ phá hủy đi. Dưới mắt tiếp ứng cả to đại nhân nhiệm vụ mới là trọng yếu nhất, phải chăng có thể đánh một Diệp một trở tay không kịp, liền đợi đến cả to đại nhân bọn hắn mang về tình báo. Một tên sau cùng áo đen nhị dạ nói thật nhỏ. Đúng vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên một trận tiếng bước chân. Ba người lập tức ý miệng, sau đó dựng lên lỗ tai. Đông, đông đông đông, đông, đông đông đông. Cực kỳ có quy luật một tràng tiếng gõ cửa vang lên, đây là ước định ám hiệu, nếu là có người không có phát ra ám hiệu xâm nhập, ba người liền sẽ trực tiếp động thủ công kích. Bây giờ ám hiệu chính xác, một người trong đó trầm giọng hỏi, "Chuyện gì?" Không lương bọn hắn trở về, bắt sống một mục Diệp Ni ra. Ngoài cửa truyền đến một đạo nam nhân thanh âm hùng hậu, hắn nhanh chóng giải thích nói, "Quá tốt rồi, tranh thủ thời gian mang tới." Đeo đại đao Ni ra đáy mắt một vòng vui mừng hiện lên, vội vàng mở miệng thúc giục. Thế nhưng là ngoài cửa nam nhân do dự một chút, nói tiếp, "Bọn hắn bắt trở lại chính là một tên tiểu quỷ, mọc ra một đôi sừng châu tiểu quỷ." Mọc ra một đôi sừng châu tiểu quỷ. Đây là cái gì thao tác? Bắt được một con yêu quái. Trong phòng ba tên nhị dạ nhìn nhau, đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc. Cuối cùng, ngoài cửa nam nhân bổ sung một câu. Banh ruộng hắn chết trận. Bị tây lực một gậy đem đầu đánh cho nát như hạ nhẫn, đã không nhìn thấy bộ dáng của đối phương, cho nên không cách nào dùng biến thân thuật ngụy trang. Chiến tử xa trường là nhị dạ vinh dự. Thi thể hảo hảo bảo tồn, chúng ta lúc trở về nhất định phải đem hắn mang về. Đem cái kia đầu bò tiểu quỷ mang tới. Rõ. Ngoài cửa nhị dạ lẳng lặng tối lui. Trong phòng trò chuyện âm thanh cũng triệt để kết thúc. Khí tức quỷ dị bao phủ cả toàn núi nhỏ. Chương 100, tìm đường chết là thật kích thích. Dựa theo kế hoạch, Dụ Thỉ Cụ Hễ Mại cùng nàng ảnh phân thân ngụy trang thành địch quân hai tên trung nhẫn, Uchiha Itachi cùng hắn ảnh phân thân ngụy trang thành địch quân hạ nhẫn cùng chỉ hãy ạ. Mà Tây Lực liền làm còn sống tù binh bị bắt. Đại Hệ Cụ mặc dù là người bình thường, nhưng hắn nhất định phải đi theo Dụ Thỉ Cụ Hễ Mại mấy người, dạng này mới có thể đem bại lộ nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Về phần Cụ Dạ Mạ Dạ Cụ Mọt thì mang theo chỉ hãy ạ giấu đi. Nàng phụ trách viễn trình huyền thuật trợ giúp, đồng thời bảo hộ chỉ hãy ạ. Nhưng mà, khi mọi người chân chính đến Hải Điền thôn thời điểm, mới hiểu được tình huống xa xa so với trong tưởng tượng muốn phức tạp cùng nghiêm trọng được nhiều. Dựa theo đại hệ cụ thuyết pháp, bọn này nhị dạ hẳn là chỉ có 2-3 cái tiểu đội. Liên hướng nhiều tính 3 cái tiểu đội tốt. Tại đường núi bị xử lý một tiểu đội, còn lại cũng chính là 2 cái tiểu đội, nhiều nhất 8 tên nhị dạ mà thôi. Coi như tình huống trước mắt mà nói thần mẹ nó 8 người. Liên Hải Điền thôn lối vào mai phục tiểu đội đều có 4 cái, cũng chính là 16 người. Mà Hải Điền trong thôn đến tột cùng còn có bao nhiêu? Tin tức tốt duy nhất là tạm thời còn chưa phát hiện thượng nhẫn. Đám người trước tiên hoài nghi là đại hệ cụ nói dối, nhưng rùa hỉ cụ hệ mẹ dùng huyễn thuật thôi miên qua đại hệ cụ, xác định hắn cũng không hề nói dối. Nói cách khác ban sơ đánh vào Hải Điền thôn nhị dạ hoàn toàn chính xác chỉ có 3 tiểu đội. Về phần những người trước mắt này, chỉ sợ là đại hệ cụ cùng chỉ hạ rời đi Hải Điền thôn tiến về một Diệp trong khoảng thời gian này, mới đến Hải Điền thôn. Tình huống có biến, muốn rút lui sao? Uchiha Itachi bất động thanh sắc nhìn rùa hỉ cụ hệ mẹ một chút, dùng ánh mắt dò hỏi. Hai người hiện tại cũng sử dụng biến thân thuật, bởi vì không hiểu rõ biến thân người cá tính, cho nên vì để tránh cho bại lộ hai người rất ít mở miệng nói chuyện. 4 tên trung nhẫn, 12 tên hạ nhẫn, lại đều là từng thấy máu tinh anh nhị dạ. Nếu như không thể trong nháy mắt chém giết, chỉ sợ đỏ đáy mắt hiện lên một vòng vẻ do dự. Đồng thời âm thầm ra hiệu Tây Lực cùng Ít Triệt hai người không nên khinh cử vọng động. Nàng lo lắng là chính xác, Hải Điền thôn bây giờ bị Vân Nhận khống chế, là Vân Ẩn thôn phái ra điều tra trong đội ngũ một bộ phận. Chọn vẹn 36 người, cũng chính là 9 tiểu đội. Ngoài ra còn có 3 tên thượng nhẫn. Trong đó 2 người chính là Tây Lực cùng Uchiha Ít Triệt xông lầm Vân Nhận cứ điểm bên trong 2 tên thượng nhẫn. Vì tiếp ứng giả dụ kỵ cả tọ một bọn người, hai tên Vân Nhận thượng nhẫn mang theo 2 tên trung nhẫn rời đi cứ điểm, đến đây Hải Điển thôn cùng Vân Ẩn thôn quân tiên phong tụ hợp. Lúc này mới dẫn đến Tây Lực cùng Y Triệt xâm nhập cứ điểm lúc, chỉ có 4 tên trung nhẫn cùng một đám hạ nhẫn thủ vệ. Dù thì cụ hệ này cùng ngụ trí hạ Y Triệt ánh mắt của hai người giao lưu, Tây Lực là có thể nhìn thấy. Mặc dù hắn lúc này nhắm hai mắt giả hôn mê, nhưng thượng đế thị giác bao phủ phương viên một cây số phương vị, toàn cảnh đồ hiện ra ở trước mắt. Khoảng cách gần siêu thanh thị giác có thể rút ngắn phóng xa, cảm giác của hắn lực thậm chí tại cụ hệ này phía trên, có thể càng thêm minh xác nhìn thấy nút trong bóng tối nhị dạ vị trí cụ thể. 16 cái nhị dạ, phổ thông tiểu đội phối trí bố chi. Một Diệp đông bắc phương hướng, chỉ có Vân Nhẫn cùng Sương Mù Nhẫn mới có thể a. Liên hệ đến gần nhất chuyện phát sinh, dùng đầu ngón chân nghĩ, đều có thể đoán được bọn này chưa đeo nhị dạ hộ trán thần bí nhị dạ hơn phân nửa là Vân Nhẫn. Ta nhớ được đệ tứ hỏa ảnh sau khi chết, một Diệp cùng Vân Nhẫn không có đánh nhau mới đúng a. Đây là muốn náo loại nào? Chẳng lẽ lại bởi vì Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Si không chết, liền đánh nhau? Tây Lực âm thầm bội phục mình cái này tiểu hồ được cánh. Trận này do thật là đủ kích thích. Lần thứ tư nhẫn giới đại chiến, cũng không có thể vậy cũng là. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói, coi như một Diệp cùng Vân Nhẫn là đánh nhau cũng chỉ có thể tính lần thứ ba nhận giới đại chiến phần tiếp theo. Ba trận chiến bên trong, chỉ có Sa Nhẫn bị đánh phục, cùng một Diệp ký kết đồng minh điều ước. Mà nhị dạ làng đá thì là bởi vì thần không tỷ cầu chi chiến, hậu cần tuyến theo không kịp không thể không rút lui, tại bất đắc dĩ phía dưới cùng một Diệp ký kết hòa bình điều ước. Về phần Vân Nhẫn, tình huống thì lại khác. Tự nhận là mạnh nhất AB tổ hợp, đệ tứ lôi ảnh cùng tám đuôi dịn cờ dị kỳ kỳ nở bẻ. Hai người tự phụ tốc độ cùng lực lượng, không nhìn đụng phải tia chớp vàng nhưng từ bỏ nhiệm vụ mệnh lệnh, hướng Nami Kazer Minato khởi xướng khiêu chiến. Kết quả bị treo lên đánh một trận. Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tô rõ ràng thân phận của hai người cùng tại Vân Ẩn Thôn địa vị, vì để tránh cho cùng Vân Ẩn Thôn kết thù cùng chết, hắn chỉ là đánh bại hai người liền dẫn Mục Diệp Nhị Dạ rút lui. Cuối cùng Vân Nhẫn mặc dù thối lui ra khỏi chiến trường, nhưng lại chưa cùng Mục Diệp ký kết bất luận cái gì điều ước, lại bị Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tô đánh bại chuyện này, một mực bị bây giờ đã trở thành bốn đại lôi ảnh dạ dù kỳ ngải ghi tạc tiểu buồn buồn bên trên. Hắn cho rằng không phải Vân Nhẫn bại bởi Mục Diệp, mà là hắn bại bởi đệ tứ hỏa ảnh. Đó là cái người xỉ nhục, một ngày nào đó muốn tìm về chẳng tử. Mà bây giờ đệ tứ hỏa ảnh đã chết, rốt cuộc không ai có thể chế được hắn, là thời điểm lấy lại danh dự. Tình huống trước mắt cùng Nhẫn Thôn thời đại sơ kỳ có chút tương tự, đệ nhất hỏa ảnh Sen Ju Hashirama khi còn sống, bốn nước lớn trung thực đến cùng một đám chim cút đồng dạng. Sen Ju Hashirama vừa chết, cái gì yêu ma quỷ quái đều đụng tới. Bây giờ, đệ tứ hỏa ảnh Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ khi còn sống, Sa Nhẫn bị đánh phục thành thành thật thật làm tiểu đệ, Lý Dạ làng đá sợ lui về thổ chi quốc cầu. Vân Nhẫn ngoài miệng không phục, thân thể lại trung thực cực kỳ. Bây giờ Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ mới chết bao lâu? Bốn đại lôi ảnh ngồi không yên, Vân Ẩn Thôn quyết định gây sự, nhất định sẽ kích thích liên tiếp phản ứng dây chuyền. Cho nên Tây Lực mới phát giác được đây là ba trận chiến phần tiếp theo. Quản hắn tục không phần tiếp theo, hiện tại đến tuột cùng nên làm cái gì bây giờ? Tây Lực một bộ phận lực chú ý một mực tập trung vào cùng em này, chỉ cần đối phương có như vậy hơi một chút xíu ra hiệu, hắn liền dám vung lên lang nha đồng sông đống người. Ngay tại củ hệ mẻ cùng ít chĩa mắt đi mày lại thời điểm tiến về phía sau núi báo tin tên kia Vân Nhẫn trung nhận trở về. Mấy người các ngươi đi nghỉ ngơi đi, tiểu quỷ này giao cho ta là được rồi. Dù thì củ hệ mẻ không có khả năng dẹn làm cho đối phương đem Tây Lực mang theo, nơi này chính là địch nhân đại bản doanh, mà lại tình huống đã nằm ngoài dự đoán của nàng. Ngay tại nàng chuẩn bị động thủ lúc, đã thấy đến Tây Lực ngón tay vụng trộm đánh một cái ám ngữ. An tâm chớ đội. Chính là trong chớp nhoáng này do dự, dù thì củ hệ mẻ bỏ qua tốt nhất động thủ thời cơ, mà giả hôn mê Tây Lực cũng bị Vân Nhẫn trung nhận mang đi. Cụ hệ này cùng ít triệu cùng đỏ ảnh phân thân đi vào nghỉ ngơi địa phương, là một kiện phổ thông nhà dân. Mà đại hệ củ cùng trí hạ thì bị mang đi, nhốt vào trong làng lớn nhất trong phòng. Xem ra cái chỗ kia chính là tập trung giam giữ thôn dân địa phương. Thôn dân đều là người bình thường, Vân Nhẫn cũng không lo lắng bọn hắn sẽ làm sự tình, chỉ cần một cái hạ nhẫn liền có thể chấn áp toàn bộ hải điển thôn thôn dân. Cụ hệ này lao sư, không cần quá lo lắng Tây Lực. Hắn so với trong tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều. Nhìn thấy rủa hì cụ hệ này một mặt thần sắc lo lắng, ủ trí hạ ít triệu an ủi. Hắn theo bản năng lau mặt một cái gò má. Không biết có phải hay không là ảo giác, còn có chút ẩn ẩn làm đau. Tên kia hai lần đều là đánh cái này nửa bên mặt, không biết hắn trương này anh tuấn khuôn mặt nhỏ nhắn có thể hay không lưu lại cái gì di chứng. Nếu là về sau giải tàn đứa khẽ gật đầu, ruột thì cụ hệ này tự nhiên biết Tây Lực huyết kế giới hạn, có được như sắt thép lực phòng ngự trọng kim hỏa diễm. Trừ phi gặp thượng nhẫn, nếu không đối phương liên phá phòng đều làm không được. Đây là Tây Lực truyền đi thuyết pháp. Trên thực tế, trọng kim hỏa diễm cường độ tại kim cương phía trên, cho dù là thượng nhẫn cũng không nhất định có thể phá phòng. Tình huống so với trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, ngươi cảm thấy bọn hắn là ai? Dù thì cụ hệ này tạm thời buông xuống Tây Lực sự tình, ngưng âm thanh hỏi. Uchiha Itachi vận lông mày suy tư một chút. Chỉ sợ là Vân Nhẫn. Chương 101, ngươi dám dùng huyễn thuật, lão tử liền dám nằm. Vân Nhẫn á, dù thì cụ hệ này cũng suy đoán là Vân Nhẫn. Cầm đơn giản nhất tới nói, Lôi Chi Quốc hòa Phong Chi Quốc người bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân, màu da sẽ lệch hoàng thậm chí lệch hắc. Lôi Chi Quốc cùng Thổ Chi Quốc thân thể hình lại tương đối cao lớn uy mãnh, ngoại trừ địa lý nguyên nhân bên ngoài, cùng thuộc tính cùng tu luyện thuật thức cũng không nhỏ quan hệ. Thủy chi nước người liền tương đối tốt phân biệt, màu da so sánh bạch lại mang theo nồng đậm hơi nước. Đương nhiên đây chỉ là lúc bình thường, không thể cơ đua cả nắm. Mà lại suy đoán trung quy chỉ là suy đoán, còn cần tiến một bước xác nhận. Trước mắt chỉ là Vân Nhẫn khả năng lớn nhất. Thế là, Dụ Thỉ Cụ Hễ Mại mang theo ít triệu đồng học vụng trộm chạy ra khỏi nghỉ ngơi gian phòng, chỉ để lại một bộ biến thân thuật ngụy trang qua ảnh phân thân ứng phó đột phát sự kiện. Hải điên phía sau thôn núi, chất gỗ trong phòng nhỏ. Soạn. Một chậu nước lạnh rội tại Tây Lực trên mặt, mặc dù Tây Lực giả hôn mê nhắm hai mắt, nhưng hắn thượng đế thị giác lại là một mờ. Chỗ nào nhìn không thấy đối phương cầm nước phá hắn. Loại thời điểm này hắn lại không thể động. Chỉ có thể mặc cho kia một chậu nước lạnh đập vào mặt. Phúc. Băng lạnh nước rơi ở trên gương mặt, một cỗ thấu tâm ý lạnh của tới, đồng thời còn có một nháy mắt cùng không khí cách trở ngạt thở cảm giác. Hô đông nhiên hít một hơi, Tây Lực muốn xoay người mà lên, lại phát hiện trên thân buộc nặng nghề dây thừng căn bản là lật không nổi tới. Hắn cùng một đầu cá ướp muối đồng dạng trên mặt đất gõ gõ liền không có động tĩnh. Một bộ không muốn lãng phí sức lực bộ dáng. Vì để tránh cho bị nhìn xuyên, Tây Lực sợi dây trên người là thực sự cột. Chỉ bất quá nếu là hắn muốn tránh thoát, chỉ cần nhẹ nhàng vừa dùng lực là được rồi, ngón tay này đầu phẩm chất dây thừng căn bản khốn không được hắn. Xem ra một diệp rèn không được, loại này tiểu quỷ cũng bị phái ra chấp hành cấp C nhiệm vụ. Đương nhiên tiểu quỷ này còn nhỏ, tra cờ ra lượng cũng không phải ít. Đừng nói nhảm, chính sự quan trọng. Vân Nhẫn nhóm đang thẩm vấn xem Tây Lực cũng đang đánh giá trước mắt mấy tên Vân Nhẫn. Cảm nhận được kia cố đập vào mặt mà tới cường hãn khí tức, Tây Lực đấy mắt hiện lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Loại cảm giác này sẽ không phải là ba cái thượng nhẫn a. Nếu là đánh nhau, chẳng phải là đến cho người ta làm bóng đá. Đứng ở trong góc nhỏ Vân Nhẫn chậm rãi đứng lên, từ trong bóng tối bóng ma đi ra, hắn màu da hơi hoàng, vóc dáng hơi cao gầy gò. Dựa vào vách tường ngồi Tây Lực cơ hồ ngửa đoạn mất cổ mới có thể nhìn thấy mặt của hắn. Gia hỏa này nói ít cũng phải 1m89. Không rõ ràng Vân Nhẫn mục đích, Tây Lực quyết định tạm thời phối hợp, dù sao cũng là ba cái thực lực cường đại thượng nhẫn, không phải ba con á miêu á cẩu. Tây Lực bất động thanh sắc dựa vào tường ngồi, chờ đợi đối phương chậm rãi đến gần. Tiểu quỷ, không muốn chịu khổ cũng không cần phản kháng.
Hình thể cao gầy Vân Nhẫn là một am hiểu huyền thuật thượng nhẫn. Thẩm vấn bình thường chia làm hai loại tình huống. Một loại là cưỡng chế bị động trả lời, lấy cường đại tinh thần lực cưỡng ép tiến vào đối phương trong đại não, lục soát xem xét tình báo. Dạ Mã Nạ cả nhất tộc bí thuật thích hợp nhất làm cái này. Bất quá một người đại não ký ức chứa đựng rất lớn, muốn tìm được đặc biệt tin tức tương đối tốn thời gian, mà lại làm như thế về sau, bị thẩm vấn người dễ dàng biến thành ngớ ngẩn. Loại thứ hai đó chính là hướng dẫn chủ động trả lời, bao quát huyền thuật thôi miên, nghiêm hình tra tấn chờ nhiều loại thủ đoạn. Phương diện này mọi gì nội ý bí kỳ là chuyên gia. Loại phương thức này liền tương đối nhanh, lại không bằng tiến vào đại não xem ra cần phải trực tiếp, mà lại có phi thường nhỏ tỷ lệ đạt được tình báo sai lầm. Phải chăng có thể cầm tới chính xác tình báo? Liên nhìn thẩm vấn người cùng bị thẩm vấn người tâm lý đánh cờ ai mạnh hơn. Bọn này Vân Nhẫn cũng không cho rằng Tây Lực có thể ngăn cản được thủ đoạn của bọn hắn, ai sẽ đem một cái dám lớn một chút mà tiểu quỷ để vào mắt. Mà lại bọn hắn cũng không có quá nhiều thời gian tiến vào Tây Lực trong đại não chậm rãi lục soát tin tức. Cho nên bọn hắn áp dụng chính là loại thứ hai phương thức. Huyền thuật thôi miên hướng dẫn. Huyền thuật thôi miên mặc dù cũng là tinh thần lực bên trên đánh cờ, nhưng so dùng cường đại tinh thần lực cưỡng ép xung kích xâm nhập đại não phương thức muốn dịu dàng được nhiều. Huyền thuật thượng nhận đôi mắt ngưng tụ, hai tay cấp tốc kết ấn. Huyền thuật vân mộng chi thuật. Quát khẽ một tiếng, Tây Lực lập tức cảm giác một đám mây sương mù lượn lờ mù sương bao phủ hắn. Ngay sau đó, một cỗ nồng đậm buồn ngủ có tới, mí mắt giống như là treo hai cái thiết cầu đồng dạng nặng nề, không tự chủ liền đổ xuống. Lại là huyền thuật. Trong đầu vừa mới hiện lên một cái ý niệm như vậy, Tây Lực hai mắt khẽ đảo đông. Một tiếng vang trầm, chỉ gặp hắn thân thể nghiêng một cái, trực tiếp ngã trên mặt đất. Bất quá một lát thời gian, trong phòng liền vang lên một trận hô hô bật hơi âm thanh. Ngươi mẹ nó dám dùng huyền thuật, lao tử liền dám nằm. Hơn nữa còn dây nằm loại kia. Chúng bất nhẫn, huyền thuật thượng nhẫn khoẹt mặt giật một cái, theo bản năng nhìn một chút hai tay của mình. Ngủ thiếp đi. Hắn xuất thủ quá nặng đi sao? Không khoa học à? Hắn đều vô dụng nhiều ít trả cờ dạ. Ui ui ui, mới vừa bắt tỉnh ngươi lại đem hắn mê đi. Sau đó phải hỏi thế nào? Chúng ta cũng không có thời gian để ngươi chui trong đầu hắn chậm rãi tìm tình báo. Đeo đại đao Vân Nhẫn nhà danh nói. Ngậm miệng. Ta biết nên làm như thế nào. Huyền thuật thượng nhẫn hừ lạnh một tiếng. Hắn vốn là dự định lấy Vân Mộng chi thuật làm cho đối phương ở vào nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái. Loại này mơ mơ màng màng trạng thái tăng thêm thôi miên hướng dẫn rất dễ dàng liền có thể moi ra tình báo. Ai biết cái này đầu bò tiểu quỷ trực tiếp liền ngủ mất rồi. Huyền thuật thượng nhẫn nửa ngồi hạ thân thể, một tay khoác lên tây lực trên trán. Trạ cơ dạ thuận bàn tay rót vào tây lực trong thân thể. Giải. Ngủ đầu bò tiểu quỷ ung dung tỉnh lại, nhưng mà ngay tại huyền thuật thượng nhẫn lần thứ hai thi triển huyền thuật thời điểm lại là bịch một tiếng. Đầu bò tiểu quỷ lần nữa dây nằm. Lần này đám người nếu là lại nhìn không ra không phải huyền thuật thượng nhẫn nổi, vậy liền uổng công bọn hắn làm Vân Nhẫn tinh anh nhị dạ danh tiếng. Không phải huyền thuật thượng nhẫn xuất thủ quá nặng, mà là tiểu quỷ này huyền thuật sức chống cự quá kém. Ta đã đem thuật thức uy lực khống chế đến nhỏ nhất. Huyền thuật thượng nhẫn nhíu nhíu mày, buồn bực nói: "Xem ra không thể dùng huyền thuật thôi miên hướng dẫn. Không cần huyền thuật thôi miên, không thể bảo đảm tình báo độ chuẩn xác. MMM bây giờ nên làm gì?" Ngay tại ba tên Vân Nhẫn thượng nhẫn thương thảo như thế nào bộ lấy tình báo thời điểm, một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến, lập tức nhà gỗ nhỏ đại môn liền bị gõ. "Chuyện gì?" Trên đại đao nhẫn ngưng âm thanh hỏi. "Địch nhân, trong rừng rậm phát hiện địch nhân." Vân Nhẫn trung nhẫn thần sắc hốt hoảng nói, tiến vào hai chi tiểu đội, toàn bộ đã mất đi liên hệ, hoài nghi là một diệp đại bộ đội, chúng ta rất có thể bại lộ. Tiếng nói của hắn vừa dứt, liền bị một tiếng quát lớn cho phản bác. "Không có khả năng." Một tên sau cùng Vân Nhẫn thượng nhẫn là một hình thể đại hán khôi ngô, từ kia cương mãnh hữu lực khí tức không khó coi ra hắn am hiểu thể thuật. Khôi ngô thượng nhẫn tỉnh táo phân tích nói, coi như bại lộ, một diệp đại bộ đội nào có nhanh như vậy tới, nơi này chính là Hỏa Chi quốc đông bắc biên cảnh, khoảng cách làng La Sa đâu. Thế nhưng là Vân Nhẫn trung nhẫn vừa mới chuẩn bị mở miệng, liền bị trên đại đao nhẫn đưa tay ngăn lại. "Nơi này giao cho các người, ta dẫn người đi xem một chút, cẩn thận một chút." Ba ba ba. Một trận dồn dập tiếng kình phong hiện lên, trên đại đao nhẫn mang theo báo tin trung nhẫn, cùng một chi tiểu đội nhanh chóng biến mất tại hạ núi trên đường nhỏ. Còn lại hai tên Vân Nhẫn thượng nhẫn lực chú ý lần nữa tập trung đến tây lực trên thân. Tên tiểu quỷ này nói thế nào? Làm tỉnh lại hắn trực tiếp hỏi, ta đến cảm thụ mạch đập của hắn. Cũng chỉ có thể dạng này. Thông qua cảm thụ một người nhịp tim biến hóa, có thể phân tích tâm tình của hắn, phán đoán phải chăng có hay không nói láo. Thủ đoạn như vậy đối với người bình thường tới nói trăm phát trăm trúng. Nhưng đối với một chút trải qua chuyên nghiệp huấn luyện gián điệp nhị dạ tới nói, vậy liền quá tiểu nhi khoa, bị lừa tỷ lệ là 100%. Bất quá, một cái một diệp hạ nhẫn tiểu quỷ hiển nhiên không có khả năng kinh lịch loại huấn luyện này. Chương 102, huyền thuật chân sinh. Hải Điền thôn Tây phương Nam, một mảnh nhìn không thấy bờ rừng cây. Hai chi Vân Nhẫn phổ thông tiểu đội không nhúc nhích ngã trên mặt đất, không rõ sống chết. Tại rừng rậm chỗ sâu, một con tiểu la lị cùng một cái nho nhỏ la lị giấu ở một cây đại thụ tán cây phía trên, rộng lớn tầm mắt bao phủ ngay phía trước toàn bộ Hải Điền thôn. Chi hạ làm Hải Điền thôn sinh trưởng ở địa phương người, thường xuyên đến trong rừng tới chơi đùa nghịch. Trong rừng rậm cao nhất lớn nhất cây ở nơi nào nàng tự nhiên biết. Hai người ẩn thân đại thụ đỉnh, trang bị bội số lớn xuất kính viễn vọng, có thể thấy rõ ràng Hải Điền thôn chính diện toàn cảnh. Cụ dạ mạ dạ cụ mò một tay bưng ra vị tấm, một tay cầm bút vẽ, ngay tại bản vẽ bên trên vẽ xấu. Hoa bản vẽ của nàng thượng tướng phụ cận một khu vực lớn bao phủ ở bên trong, giống nhau như lúc. Cụ dạ mạ nhất tộc huyết kế giới hạn đại khái chia làm ba loại: kinh khủng huyết cảnh, huyền thuật rèn sinh, ma huyền ngũ giác. Bất luận một loại nào đơn độc lấy ra đều là phi thường như bức tồn tại, chúng chi ba loại huyền thuật tụ tập tại trên người một người.
Đồng dạng, bất kỳ cái gì huyết kế giới hạn đều nương theo lấy huyết kế bệnh không nhỏ biến mở. Mà tố chất thân thể trên lệnh tức là cụ dạ mạ nhất tộc huyết kế giới hạn đại giới. Cụ dạ mạ dạ cụ mỏ thân thể chỉ có thể thường ngày hành động, không cách nào tiến hành kịch liệt huấn luyện thân thể. Không chút nào khoa trương giảng, tây lực một ngày huấn luyện lượng, cụ dạ mạ dạ cụ mỏ 10 năm đều kết thúc không thành. Chỉ là cây kia 800 cân lang nha bổng nàng liền nâng không nổi tới. Mà dạng này một cái nhẫn tộc lại có thể cùng ngũ chi hạ nhất tộc xạ dìn gẳng huyễn thuật nổi danh. Nguyên nhân ngay tại ở huyễn thuật rèn sinh thuật này. Huyễn thuật tức hư giả, mà cụ dạ mạ nhất tộc huyễn thuật lại có thể tạo thành chân thực tổn thương. Đây mới thực sự là kinh khủng địa phương. Thường thường còn chưa phát hiện cụ dạ mạ nhất tộc nhị dạ vị trí cụ thể, liền đã bị lâm vào huyễn cảnh. Một khi lâm vào cụ dạ mạ nhất tộc huyễn cảnh trên cơ bản liền lạnh lạnh. Hai chi vân nhẫn tiểu đội, hai tên trung nhẫn cùng 6 tên hạ nhẫn, toàn bộ đều là đi lên chiến trường, trải qua máu tươi tẩy lễ tinh anh nhị dạ. 8 người mới vừa tiến vào rừng cây, căn bản cũng không có biết rõ ràng tình huống như thế nào, liền chúng phải cụ dạ mạ dạ cụ mỏ huyễn thuật trong nháy mắt bị đánh ngã. Nói cách khác, 8 người sinh tử chỉ ở nàng một ý niệm. Đã thức tỉnh huyết kế giới hạn cụ dạ mạ nhất tộc chính là như thế không nói đạo lý. Thật là lợi hại. Chi hạ thả ra trong tay kính viết vọng, hai mắt tỏa ra ánh sao tràn đầy sùng bái nhìn xem cụ dạ mạ dạ cụ mỏ. Tiểu La Lệ bị nho nhỏ La Lệ sùng bái. Tiểu La Lệ ngoài miệng không nói, thân thể lại là ngồi thẳng tắp, còn đáp ý giơ lên bộ ngực nhỏ. Chú ý xem trọng sau lưng, an toàn của chúng ta liền toàn bộ nhờ ngươi. Cụ dạ mạ dạ cụ mỏ lực chú ý muốn tập trung ở bàn vẽ bên trên, đồng thời nàng chủ yếu tầm mắt là ngay phía trước hải địa thôn. Hai bên trái phải phương hướng nàng miễn cưỡng có thể bận tâm đến. Về phần sau lưng, chỉ có giao cho chỉ hãy ạ. Minh Bạch. Hưu. Ngay tại chỉ hãy ạ quay người giơ lên kính viễn vọng một cái mắt, ba cái sủ dị kèn phá không mà đến, dồn dập tiếng kình phong xé rách lá cây. Ba ba ba. Một đường kích xạ mà đến sủ dị kèn hóa thành ba đạo gió lốc, cuốn lên cây lá rậm rạp, đem một đường mà qua lá cây tất cả đều gặp đi. Trên cành cây cây lá rậm rạp lập tức bị đánh rống một mảnh nhỏ. Dấu ở chỗ tối cụ dạ mạ dạ cụ mỏ cùng chỉ hạ hai người lập tức bạo lộ ra. Tìm tới các ngươi. Phía dưới cầm trong tay đại đao vân nhận thượng nhận đấy mắt một vòng tàn khốc hiện lên. Chỉ gặp hắn một cước đống nhiên giẫm lên trên mặt đất, tóe lên một mảnh bụi đất, sau đó mượn lực đằng không mà lên, trên mặt bản chân ngưng tụ trả cơ ra. Giẫm lên thân cây xoay quanh mà lên. Kéo lấy lớn như vậy một cây đao thân thể lại như là linh viên đồng dạng nhanh nhẹn, trong nháy mắt liền tới gần cụ dạ mạ dạ cụ mỏ cùng chỉ hạ hai người. Chết đi. Lóe ra hàn mang đại đao không lưu tình chút nào chém xuống, chói hai kình khí bạch phá. Bước người khí tức nguy hiểm bao phủ toàn thân. Am hiểu huyễn thuật nhị dạ bị am hiểu đao thuật nhị dạ cận thân sẽ là tình huống như thế nào? Một cái hạ nhẫn bị một cái thượng nhẫn cận thân lại sẽ là tình huống như thế nào? Tử thần khí tức cơ hồ là đã ôm ấp ở hai người. Cẩn thận. Gặp trên đại đao nhẫn cầm đao bổ tới, chỉ hạ sắc mặt đại biến, nghẹn ngào kêu sợ hãi. Không biết nàng dũng khí từ lâu tới, không chỉ có không có né tránh ngược lại quay người ôm lấy cụ dạ mạ dạ cụ mỏ. Cụ dạ mạ dạ cụ mỏ lực chú ý một mực tại phía trước, thẳng đến chỉ hạ hô to một tiếng ôm lấy nàng thời điểm, nàng mới giật mình kịp phản ứng. Chú ý tới sau lưng động tĩnh cụ dạ mạ dạ cụ mỏ con người bỗng nhiên co rụt lại. Theo bản năng phản ứng là né tránh. Nhưng cái này muốn làm sao tránh? Nơi này chính là hơn 10 mét đại thụ đỉnh, mà lại cái kia thanh giống như tử thần liêm đao đại đao ngay tại sau lưng, lóe ra từng tia hồ quang điện, ý đồ đem hai người một đao chặn ngang chặt đứt. Khoảng cách gần như thế căn bản là không tránh được. Càng là nguy cơ trước mắt, tiềm lực của con người thì càng có thể kích phát ra tới. Nhìn qua không ngừng phóng đại sắc bén đại đao, cụ dạ mạ dạ cụ mỏ lúc này náo hạ dịch bên ngoài thành mình, phản phất tất cả sự vật đều thả chậm. Nàng mím môi, tinh lực độ cao tập trung, thể nội trả cờ dạ lăn lộn phun trào, cầm bút vẽ tay nhỏ cấp tốc điểm một cái màu tái nhợt thuốc màu. Sau đó đống nhiên vung ra, chỉ gặp tại trước người nàng cái kia bàn vẽ bên trên, một đạo kinh lôi thình lình thành hình, từ trên trời giáng xuống trực tiếp rơi vào nàng dưới thân cây to này lên. Bí thuật huyễn thuật chân sinh, ầm ầm, tinh không vạn lý bầu trời đột nhiên bị một đạo kinh lôi bạch phá, tái nhợt lôi quang từ cựu thiên mà đến, hung hăng đánh xuống đánh phía đại địa. Kinh lôi rơi xuống, thẳng tắp đánh vào trên đại thụ. Vâng. Trong nháy mắt sinh ra nhiệt độ cao đốt lên đại thụ, một ngọn lửa phóng lên tận trời. Hết thể chỉ phát sinh trong nháy mắt. Kinh lịch vô số lần chiến đấu mà tích lũy xuống kinh nghiệm, trên đại đao nhận thân thể bản năng cảm thấy tử vong nguy hiểm. Tại tối hậu quan đầu, hắn kịp thời thu lực giẫm tại trên cành cây về sau lui nhanh. Lúc này mới tránh thoát một kiếp. Không phải thân thể của hắn giờ phút này liền sẽ cùng cây đại thụ kia đồng dạng hóa thành than cốc. Chơi trong phích lịch. Đây là lão tiên gia nhìn ta không vừa mắt. Chỉ là hơi suy nghĩ một hồi, hắn liền đem cái này hoang đường ý nghĩ ném ra đầu góc. Là cái kia cầm bản vẽ tiểu nha đầu năng lực. Đến tột cùng là thế nào làm được? Mà lúc này, cụ dạ mạ dạ cụ mọ một tay ôm bản vẽ, một tay ôm bị lưỡi đao chém ra khí lãng gây thương tích chỉ hạ điên cuồng chạy trốn. Không muốn ngủ, không muốn ngủ, tuyệt đối không nên ngủ mất. Bàn tay cảm nhận được một cỗ ấm áp đặc dính át, cụ dạ mạ dạ cụ mọ hai mắt bịt kín một tầng hơi nước, nàng thậm chí không dám cúi đầu đi xem một chút, sợ nhìn thấy không muốn nhìn thấy đồ vật. Chạy rồi sao? Lấy lại tinh thần trên đại đao nhẫn tâm có sợ hãi hít sâu một hơi. Một lần nữa điều chỉnh tốt hô hấp, hắn lập tức mang theo Vân Nhẫn tiểu đội bám chặt theo. Cũng không am hiểu thể thuật cụ dạ mạ dạ cụ mỏ tốc độ không tính nhanh, có lẽ miễn cưỡng so với người bình thường nhanh một chút như vậy, có lẽ còn không bằng am hiểu chạy người bình thường. Tóm lại, chớp mắt một lát, ba ba bá, một mảnh bóng đen hiện lên, một đội vân nhẫn liền đem hai người ngăn ở giữa. Con chuột nhỏ vô luận như thế nào cũng trốn không thoát mèo mà bớt. Bắt sống. Trên đại đao nhẫn hừ lạnh một tiếng, sau đó vung tay lên,
phía sau hắn một đám vân nhẫn nhận được mệnh lệnh, lập tức nhao nhao xuống tới. Đúng vào lúc này sau lưng trong rừng truyền đến một trận dị rào quái thanh. Chương 103, ngài hảo hữu đoàn người nào đó đã thượng tuyến. 20 đạo bóng đen trống rông xuất hiện, trực tiếp cho vân nhẫn tới cái bao lớn viên nhi. Bọn này mang theo mặt nạ quỷ ám bộ rõ ràng là một diệp nị dạ, càng thêm chuẩn xác một điểm, đám người này là lệ thuộc vào căn ám bộ, là đàn rồng người. Tình thế trong nháy mắt bị chuyển. Trên đại đao nhẫn sắc mặt biến hóa, hắn cấp tốc xoay người nhìn chằm chằm rừng rậm chỗ sâu bóng ma. Hắc ám bên trong, một trận sàn sạt tiếng bước chân truyền đến, không nhanh không chậm. Không bao lâu, một cái sử lấy quải trượng băng vải nam chậm rãi đi ra. Nhẫn giới chi ngầm xì mù ra đàn rồ. Chẳng lẽ sứ giả đoàn xảy ra chuyện rồi? Trên đại đao nhẫn vừa sợ vừa giận, hắn không rõ vì cái gì đàn rồ sẽ xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa còn mang theo 5 chi ám bộ tiểu đội. Sức chiến đấu cỡ này tuyệt đối có thể quét ngang một cái tiểu quốc. Chỉ dựa vào bọn hắn đóng tại Hải Điền thôn người không có khả năng có một tia cơ hội chiến thắng. Nhất định phải nhanh thông chi bọn hắn, ít nhất phải đào tẩu một cái, đem nơi này tình báo mang về, xử lý bọn hắn. Đàn rồ lười nhác nói nhảm, đôi mắt ngưng tụ sát khí bốn phía. Ba ba ba. Theo đàn rồ ra lệnh một tiếng, một đám một diệp ám bộ cùng nhau động thủ. 20 tên tinh nhuệ nhất một diệp ám bộ lý ra, đối đầu một vân nhẫn thượng nhẫn cùng một chi phổ thông vân nhẫn tiểu đội tổ hợp. Không chút huyền niệm, chiến đấu chỉ ở một nháy mắt liền kết thúc. Thanh lý mất này thôn tử. Đàn rồ nhàn nhạt nhìn lướt qua cụ già mạ dạ cụ mỏ trên trán một diệp hậu ngạch, cũng không động thủ hạ lệnh giết nàng, chỉ là để một ám bộ coi chừng nàng. Cụ già mạ dạ cụ mỏ mặc dù rất ít đi ra ngoài, nhưng đàn rồ thứ đại nhân vật này nàng là biết đến. Đàn rồ đại nhân, cầu ngươi mau cứu nàng. Nàng là vì ta mới thụ thương. Cụ già mạ dạ cụ mỏ trong ngực ôm chỉ hạ máu càng chảy càng nhiều, đưa nàng trên người màu vàng váy liền áo cho nhuộm thành màu đỏ tươi. Nàng đã không lo được nhiều như vậy, chỉ cần có thể cứu chỉ hạ van cầu ngươi, mau cứu nàng. Đàn rồ híp mắt nhìn chằm chằm cụ già mạ dạ cụ mỏ, trong làng phàm là có thiên phú tiểu quỷ, trong tay của hắn đều có kỹ càng tư liệu. Huống chi là một cái đã thức tỉnh huyết kế giới hạng người. Trước mắt cụ già mạ dạ cụ mỏ, đàn rồ tự nhiên là có ấn tượng. Cụ già mạ nhất tộc trăm năm qua thiên tài, đã thức tỉnh cụ già mạ nhất tộc huyết kế giới hạn, có thể điều khiển ngũ giác. Nếu không phải cân nhắc đến đối phương là cụ già mạ nhất tộc đại tiểu thư thân phận, hắn đã sớm động thủ đem cụ già mạ dạ cụ mỏ cho lấy tới căn. Đương nhiên trong đó áp lực không chỉ đến từ cụ già mạ nhất tộc, càng nhiều hơn chính là hổ cả đệ tam không đồng ý nhìn xem cụ già mạ dạ cụ mỏ kia ánh mắt tha thiết. Đàn rồ đáy mắt một vòng tinh mang hiện lên. Có lẽ trước mắt là một cơ hội. Muốn cứu nàng cũng được, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một cái yêu cầu. Đàn rồ một bộ giải quyết việc trung ngữ khí, hắn căn bản cũng không có đem cái kia bình dân tiểu quỷ để vào mắt, loại người này chết một cái còn có một vạn cái. Bình dân cái gì, chết sống cùng hắn có liên can gì? Yêu cầu gì? Cụ dạ mạ dạ cụ mỏ không phải cái gì vô tri đồ đần. Làm nhất tộc đại tiểu thư, nếu không phải chỉ hạ tình huống 10 phần nguy hiểm, nàng một chút đều không muốn cùng đàn rồ loại người này liên hệ. Đàn rồ không có trực bạch như vậy làm cho đối phương gia nhập căn, hoặc là thế nào? Kia là ngu xuẩn mới có thể làm sự tình. Coi như cụ dạ mạ dạ cụ mỏ đồng ý, lệ tam, cụ dạ mạ nhất tộc cũng không có khả năng để hắn toàn nguyện. Cho nên một điểm dâu ria huyết dịch mà thôi. Đàn rồ khỏe miệng có chút dương lên, rõ ràng là đang cười, lại cho người ta một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Đàn rồ cùng hàn rồ đạt thành hiệp nghị về sau, liền rời đi Vũ Chi Quốc. Sau đó ngựa không dừng vó chạy tới Hỏa Chi Quốc Đông Bắc Hải Điền thôn, cùng hoàn thành chặn giết Vân Nhẫn sứ giả đoàn ám bộ tiểu đội tụ hợp. Vân ẩn thôn lúc đầu điều tra bộ đội chia làm hai bộ phận. Một bộ phận tiềm phục tại Hỏa Chi Quốc biên cảnh, phụ trách giám thị một diệp động tĩnh cùng tìm hiểu tình báo. Hàn Dồ cũng sớm đã nắm giữ đám người này hành tung. Một bộ phận khác tức là Hải Điền thôn cái này một nhóm Vân Nhẫn, nhiệm vụ của bọn hắn là tiếp ứng Vân Nhẫn sứ giả đoàn thượng nhẫn giả dù kỳ cả tọ một đoàn người. Tại giả dù kỳ cả tọ bị Đạn Dồ phái ra ám bộ tiểu đội xử lý lúc, Đạn Dồ liền phát hiện mục đích của bọn họ là Hải Điền thôn. Thế là Hải Điền thôn Vân Nhẫn hành tung cũng bị bại lộ. Tiêm phục tại biên cảnh Vân Nhẫn từ Hàn Dỗ thuyết phục hiểu tổ chức đi đối phó. Mà Hải Điền thôn cái này một bộ phận Vân Nhẫn thì từ Đạn Dỗ tự mình dẫn đầu ám bộ giải quyết. Hải Điền phía sau thôn núi, nhà gỗ nhỏ. Một diệp gần nhất tình huống như thế nào? Trong làng gần nhất nghị dạng hoạt động số lượng tăng lên vẫn là giảm bớt. Gần nhất làng lá vật tư giá cả có tăng lên hay không? Còn có Vân Nhẫn không cho rằng một tên tiểu quỷ biết một diệp cấp độ càng sâu bí mật. Nhưng nếu là một diệp làm xong khai chiến chuẩn bị, dù cho ẩn tàng đến cho dù tốt, trong làng bình dân cũng có thể cảm nhận được chiến tranh cảm giác đè nén. Giá hàng nổi lên, nị dạng hoạt động tấp nập. Các bộ chủ bị vật tư chiến lược, binh lực tập kết vân vân. Bọn hắn mong muốn đạt được tình báo chính là cái này. Cho nên từ vừa mới bắt đầu mới không đặc biệt mục tiêu, chỉ cần bắt được một cái gần nhất tại làng lá bên trong hoạt động nị dạ là đủ. Nếu như không muốn chết, tốt nhất thành thành thật thật phối hợp ta. Huyễn thuật thượng nhẫn uy hiếp thúc giục nói. Từ vừa mới trên đại đao nhẫn rời đi về sau, trong lòng hai người liền ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an, tựa hồ có cái gì chuyện không tốt sắp phát sinh. Cái này hai cửa hàng không biết xảy ra chuyện gì. Tây lực lại là thấy rất rõ ràng. Huyễn thuật sau khi giải trừ, thượng đế thị giác mở ra. Trước đây không lâu, dưới núi Hải Điền thôn liền tràn vào một đám mang theo mặt nạ quỷ ám bộ, mà xì mụ dạ đạn rộ thì xử lấy quải trượng đi ở trước nhất. Mặc dù không biết vì cái gì đạn rộ sẽ xuất hiện, nhưng Tây lực chỉ muốn nói một câu đến rất đúng lúc. Lao tử coi là đại sự gì đâu, khiến cho như thế thần thần bí bí. Không phải liền là muốn hỏi các ngươi Vân Nhẫn chuẩn bị khai chiến tình báo có hay không tiết lộ đúng không? Bao lớn ý chuyện, trực tiếp hỏi không được sao? Tây lực gắt một cái, núi bệnh lên trời nói. Lao tử thế nhưng là có hậu đại, nhẫn giới đại lao đoàn người nào đó. Lao tử lực lượng 10 phần biết không? Hai cái Vân Nhẫn thượng nhẫn một mặt mộng bức liếc nhau một cái. Một Diệp tù binh đều là cái này nước tiểu tính sao? Con hàng này chẳng lẽ cái kẻ ngu? Tiểu quỷ, biết chính ngươi tình cảnh a. Am hiểu huyền thuật Vân Nhẫn khẽ nhíu mày, tựa hồ không đành lòng trông thấy một cái đồ đần ngay cả chết cũng không biết vì cái gì. Hắn hảo tâm giải thích nói, ngươi là tù binh, đã rơi vào chúng ta Vân Nhẫn trong tay tù binh. Vân Nhẫn cùng Mục Diệp vẫn luôn là quan hệ thù địch, ngươi hiểu rõ hiện tại tình trạng sao? Tây Lực, ngươi đặc meo có ý tứ gì? Đem lão tử đương đồ đần. Tây Lực khuôn mặt nhỏ trầm xuống, trước mắt Ngông Sơn một mảnh bóng dâm. Chỉ gặp hắn bỗng nhiên hít một hơi, thể nội chạ cờ dạ lăn lộn sôi trào lên, một cỗ cùng bạo khí tức trong nháy mắt tuôn ra bao phủ toàn bộ nhà gỗ nhỏ. Mục Diệp ám bộ đều đến, hắn còn có cái gì cần cố kỵ? Chỉ cần làm ra động tĩnh đã có người tới vây đánh hai tên khốn kiếp này. Phúc, phúc, chói lại Tây Lực dây thường ứng thanh mà đức. Tiểu quỷ này có vấn đề, mau tránh ra. Huyễn thuật thượng nhẫn khoảng cách gần nhất, trước hết nhất phát giác được Tây Lực dị dạng, chỉ gặp hắn khẽ quát một tiếng, lập tức lách mình đến bên ngoài nhà gỗ. Khôi Ngô thượng nhẫn phản ứng chậm nửa nhịp, nhưng hắn tốc độ cũng không chậm, phát sau mà đến trước đồng dạng lách mình rời đi nhà gỗ nhỏ. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ nhà gỗ nhỏ ứng thanh mà nát, bay lên trong bụi đất, ánh mắt mông lung nhìn không rõ ràng, chỉ gặp một cái đỉnh lấy một đôi sừng trâu mơ hồ bóng người chậm rãi đi tới. Chương 104, đến vừa a. Hỗn đản. Một gậy đập nát nhà gỗ nhỏ xà nhà, toàn bộ phòng như là nhiều mị rồ quân bài, tại phản ứng dây chuyền phía dưới trong khoảnh khắc sụp đổ. Tây Lực kéo lại lấy Lang Nha Bổng chậm rãi đi ra, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm hai tên Vân Nhẫn thượng nhẫn. Cạch cạch cạch. Theo Tây Lực cánh tay phát lực, đem Lang Nha Bổng nâng lên xa xa nhắm ngay hai người động tác. Lang Nha Bổng kéo lấy phá vỡ mặt đất phát ra một trận tiếng vang kỳ quái, tại kiên cố trên mặt đất lưu lại một đạo giống như là bị cày qua vết tích. Các ngươi nói ai là đồ đần? Ừm. Lão tử mới không phải đồ đần. Nổi giận Tây Lực lẩm bẩm lầu bầu gầm hét, sau đó một cước giẫm trên mặt đất, chạ cờ dạ tại dưới chân bộ phát thuận thế đằng không mà lên. Lực từ lên, chỉ gặp hắn bung lên Lang Nha Bổng thả người nhảy lên, trực tiếp từ chính diện phóng tới hai tên Vân Nhẫn. Gia hỏa này thể trạng khôi ngô Vân Nhẫn thượng nhẫn khẽ mặt giật một cái, im lặng nhìn xem đối diện bọn tới đầu bỏ tiểu quỷ. Hạ Nhẫn từ chính diện xông lên nhếch mặt, chỉ cần đầu góc hơi bình thường một chút cũng sẽ không làm như vậy. Gia hỏa này là đầu góc có hô a. Khôi Ngô thượng nhẫn nhả danh nói, không nên khinh thường, cây kia Lang Nha Bổng tựa hồ rất nặng huyền thuật thượng nhẫn tính cách càng thêm cẩn thận, dù cho đối mặt một cái hạ nhẫn tiểu quỷ, hắn cũng sẽ chăm chú đối đãi. Chỉ tiếc hắn còn chưa nói xong, liền bị Khôi Ngô thượng nhẫn đánh gãy. Loại này đồ chơi, lão tử một tay liền có thể đánh bay. Bạch. Hơn 10 bước khoảng cách chớp mắt là tới. Tay lực trong tay Lang Nha Bổng lăng không rơi xuống, trên cánh tay lực lượng tính cả kia một cỗ thế xông toàn bộ dốc vào trong Lang Nha Bổng bên trong. Một gậy này xuống dưới, đến ngàn cân kế. Xem thường lão tử. Nhìn lão tử không đánh gãy tay chó của ngươi tử. Tay lực đáy mắt một vòng hàn quang chợt lóe lên, giả bộ bị phẫn nộ chiếm cứ lý trí bộ dáng, hóa thân thành đầu sắt em bé không muốn mạng phóng tới hai người. Lang Nha Bổng từ trên xuống dưới, nhắm ngay Khôi Ngô thượng nhẫn đầu hùng hăng đập xuống. Loại này đối với mình lực lượng tự tin ra hỏa hơn phân nửa sẽ không tránh ra. Từ kia một thân cao cao nổi lên, giống như tảng đá cơ bắp cũng có thể thấy được đến, gia hỏa này nhất định là một cái am hiểu thể thuật thượng nhẫn. Muốn chính là ngươi tự tin, muốn chính là ngươi xem thường ta. Tây Lực khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng cười lạnh. Quả nhiên, Khôi Ngô thượng nhẫn không nhúc nhích tí nào đứng ở nguyên địa, trên mặt toát ra một vòng mèo hí chuột biểu lộ. Chỉ có huyền thuật thượng nhẫn có chút nghiêng người kéo dài khoảng cách, hắn cũng không phải không tin đồng bạn, mà là tính tình cẩn thận để hắn như làm như thế. Cũng chính vì vậy, mới khiến cho hắn tránh thoát một kiếp. Tiểu quỷ, cầm một cây đồ chơi hù dọa ai đây? Khôi Ngô thượng nhẫn cười lạnh một tiếng, đáy mắt hiện lên một vòng vẻ khinh thường. Một cái giấm lớn một chút mà tiểu quỷ vặn lấy một cây cùng bản thân hắn không xê xích bao nhiêu Lang Nha Bổng. Người bình thường tư duy cũng sẽ không cảm thấy căn này động tử là chân tài thực học rèn đúc. Chính như cùng trước mắt Vân Nhẫn thượng nhẫn, sẽ cảm thấy đây chính là một cây dọa người đồ chơi. Chỉ gặp hắn lật bàn tay một cái, một đôi sắt thép quyền sáo bọc tại trên hai tay. Lập tức năm ngón tay thu nạp khấu chặt nắm tay. Bởi vì dùng sức nắm chặt quyền tâm, mà khiến cho quyền xương phát ra ken két tiếng vang. Để lao tử dạy dỗ ngươi cái gì gọi là lực lượng đi, tiểu quỷ. Khôi Ngô thượng nhẫn chợt quát một tiếng. Ngay sau đó chỉ gặp hắn bỗng nhiên vung ra một quyền, cuốn lên không khí phát ra làm cho người kinh hãi tiếng xé gió, trực diện kia rơi xuống phía dưới Lang Nha Bổng. Dùng nắm đấm vừa lao tử Lang Nha Bổng. Thật can đảm. Nhìn thấy một màn này, Tây Lực hai mắt buốc lên lục quang, hai tay lực lượng không khỏi tăng thêm ba phần. Lao tử thích nhất cứng rắn nam nhân. Ầm. Một tiếng vang trầm, mang theo quyền sáo nắm đấm cùng đèn nhánh Lang Nha Bổng đụng vào nhau, kinh khủng phong bạo từ va chạm chỗ bạo phát đi ra. Không khí chấn động, quét sạch hướng bốn phương tám hướng. Biết lao tử lợi hại sao? Tiểu quỷ Dương Dương tự đắc Khôi Ngô thượng nhẫn mũi bệnh lên trời trầm trọng nói, hắn phảng phất đã thấy đầu bò tiểu quỷ bị một quyền đánh bay cục diện. Nhưng tiếp xuống một giây một cỗ lực lượng khổng lồ từ cây kia đổ chơi bên trên truyền đến. Khôi Ngô thượng nhẫn đầu tiên là sức sở, lập tức con ngươi bỗng nhiên co rụt lại toát ra vẻ kinh ngạc. Cỗ lực lượng này xoạt xoạt, một gậy rơi xuống, Khôi Ngô thượng nhẫn cánh tay ứng thanh mà đứt, tay nhỏ xương tay đột phá ra thịt, vậy mà trực tiếp từ khuỷu tay lồi ra ngoài. Như mặt chữ bên trên như vậy, một đoạn đấm máu tay nhỏ xương tay lấy hình trạng quỷ dị lồi ra, lấy khúc chết vỡ nát bộ dáng vô lực treo ở tuổi trò của hắn chỗ. Máu tươi thuận xâm bạch xương cốt nhỏ xuống rất là đáng sợ. Dáng cùng lao tử hợp lực tức giận, mộ phần cỏ đều có cao bá trượng. Ngu xuẩn. Tây Lực một gậy đánh phế đi Khôi Ngô thượng nhẫn cánh tay, vững vàng rơi trên mặt đất, đúng lý không tha người lại lần nữa vung lên Lang Nha Bổng chính là một cái quét ngang. Một gậy này từ xuống dưới, tuyệt đối có thể đem đối phương đánh rất xuống sân ngay. đã dùng một cánh tay đã chứng minh cây kia lang nha bổng không phải đồ chơi khôi ngô thượng nhẫn, còn biết dùng một cánh tay khác đó nữa. Đây không phải là cương, kia là ngu. Từ từ một đạo lôi quang đống dương sáng lên đâm vào Tây Lực có chút mở mắt không ra, khôi ngô thượng nhẫn thừa cơ một cái thuấn thân kéo dài khoảng cách, vọt đến Tây Lực sau lưng từ đó né tránh một kích này. Đồng thời, chỉ gặp khôi ngô thượng nhẫn cao cao nâng lên một cái chân, lôi quang bao vây lấy bắp đùi của hắn. Sau đó một cái đá nghiêng mãnh liệt đá ra. Một kích này quán chú hắn tám thành lực lượng, đủ để một cước đạp nát lớp kín vách tường lực lượng. Đừng nói là một cái hạ nhẫn tiểu quỷ, liền xem như thượng nhẫn cứng rắn chịu lần này cũng phải đoạn mẹ nó mấy cây xương cốt. Ghê tởm tiểu quỷ, cho lão tử chết. Khôi ngô thượng nhẫn chợt quát một tiếng, đáy mắt lóe ra điên cùng sắc cơ. Trên cánh tay đau đớn ăn mòn lý trí của hắn, không có chút nào ngoài ý muốn. Cái này thế xét đánh không kịp bưng thai một kích trực tiếp trúng đích mục tiêu. Ầm. Tây lực thân thể bỗng dưng đằng không mà lên, tại một cú cự lực tác dụng dưới, giống như một con rách nát bút bê ném đi ra ngoài. Ầm ầm. Trên không trung xẹt qua một đường vòng cung thân thể, hung hăng đụng nát một khối đá lớn. Các đá vời ra, không rõ sống chết. Người quá bất cẩn. Huyễn thuật thượng nhẫn lúc này đi tới, hắn chuẩn bị trợ giúp Khôi Ngô thượng nhẫn xử lý cánh tay thương thế. Chỉ là thương thế này, chỉ sợ cánh tay này đã phế đi, coi như chữa khỏi cũng không có khả năng giống như trước kia linh hoạt hữu lực. Cái kia tiểu quỷ khí lực rất lớn, Khôi Ngô thượng nhẫn ngầm xì một ngụm, một mặt u ám chi sắc. Trán của hắn chảy xuống một tia mồ hôi lạnh. Thụ trọng thương như thế hắn chưa thốt một tiếng, hoàn toàn chính xác đủ kiên cường. Nhưng cái này không có nghĩa là hắn sẽ không đau nhức. Trước xử lý một chút thương thế, đem tiểu quỷ kia thi thể mang về giao cho ngành tình báo, có lẽ có thể tìm tới một chút manh mối. Mà lại phía dưới giống như có chút không đúng, chúng ta phải nắm chắc thời gian bị Khôi Ngô thượng nhẫn một cước đá trúng, ai cũng không có hoài nghi đầu bỏ tiểu quỷ có thể hay không còn sống vấn đề. Bọn hắn đều chấp nhận Tây Lực đã bị xử lý. Ngay tại lúc này bay lên bụi đất tan hết, vặn lấy lang nha bổng đầu bỏ tiểu quỷ thí sự mà không có vô gấp áo, chậm rãi từ như bạc nước trong hố lớn đi ra. Nắm chặt thời gian làm gì? Đầu thai. Nghe được thanh âm, hai người đột nhiên xoay người sang chỗ khác, thít chặt run rẩy trong con mắt toát ra nồng đậm vẻ không dám tin. Vậy mà lông tóc không thương. Chương 105, thượng nhẫn trông thấy lao tử đều phải chạy. Jin, phối hợp ta. Khôi Ngô thượng nhẫn chợt quát một tiếng, trên thân thể cơ bắp thành khối trạng bạo khởi. Tốt. Am hiểu huyền thuật vân nhẫn thượng nhẫn tên là Quả Cạ Mị Jin, chỉ gặp hắn cấp tốc rôi ra hai tay, lấy một giây ba ấn tốc độ cực nhanh kết ấn. Trạ cơ dạ làm cơ sở, tinh thần lực làm môi giới. Quỷ dị khí tức thần bí trong nháy mắt bao phủ Tây Lực. Huyền thuật vân mộng chi thuật. Vân mộng chi thuật. Để cho người ta thân ở trong mây mù ở vào một loại giống như ngủ không phải tỉnh trạng thái, căn cứ thi thuật giả trạ cơ dạ rót vào lượng đến quyết định thuật thức cường độ. Ông Tây Lực thể nội trạ cờ dạ không có chút nào sức đề kháng bị nhiễu loạn, trong chốc lát liền lầm vào vân nhẫn thượng nhẫn Quả Cạ Mị Jin huyền thuật bên trong. Bình một tiếng, đầu bò tiểu quỷ mí mắt lật một cái, trực tiếp nằm ở trên mặt đất thành hình chữ đại ngủ thiết đi. Làm tốt lắm. Khôi Ngô thượng nhẫn đáy mắt một vòng tàn khốc hiện lên, cánh tay này thù hiện tại liền có thể báo. Ầm. Một cước đạp vỡ sàn nhà, chỉ gặp một bóng người hóa thành buôn lôi chợt lóe lên, hơn 20 bước khoảng cách thoáng qua liền mất. Chết đi. Bèn, đống cắt lớn nắm đấm bị lôi quang bao khỏa, phát ra một trận chói tai tiếng sấm. Sau đó không lưu tình chút nào đánh tới hướng đầu bò tiểu quỷ mặt. Cái này đủ để khai sơn toái thạch một quyền nếu là đánh chúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Khôi Ngô thượng nhận đấy mắt lóe ra tinh mang, hắn tựa hồ đã nhìn thấy đầu bò tiểu quỷ đầu bị đánh nổ một màn. Cánh tay lực lượng không khỏi tăng thêm 3 phần. Đông. Một tiếng trầm muộn va chạm bỗng dưng vang lên. Ngay tại Khôi Ngô thượng nhận nắm đấm cùng tay lực chóp mũi chênh lệch chỉ có 2 ngón tay khoảng cách lúc, một đoàn mắt thường có thể thấy được ngọn lửa màu đen bỗng dưng xuất hiện. Hoàn Mỹ đón đỡ ở đối phương nắm đấm. Đây là ngọn lửa màu đen. Vì cái gì không phòng tay, ngược lại có loại nện vào thép tấm bên trên cảm giác. Khôi Ngô thượng nhận thần sắc kinh nghi bất định, trong lúc nhất thời vậy mà quên xuống một bước động tác. Túc chủ vô ý thức trạng thái dưới đụng phải công kích, trọng kim hỏa diễm tự chủ phòng ngự đồng thời cưỡng chế tỉnh lại túc chủ. Cong. Ở vào huyễn thuật bên trong, nằm ngáy ho ho đầu bò tiểu quỷ bỗng nhiên mở hai mắt ra, một vòng hồng quang từ đáy mắt của hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Soạn. Khí tức nguy hiểm tản mắt ra. Ngươi nếu không phải nhiều năm sinh tử đồng đội, Khôi Ngô thượng nhận đều nhanh muốn hoài nghi Quả Cạ Mị Jin tại hồ hắn cố ý giải khai huyễn thuật. Hiện tại giờ đến với ta. Mặc dù dây nằm, nhưng tay lực ý thức khôi phục được phi thường nhanh. Bụp một tiếng, một con nhìn như không lớn tay nhỏ như thiểm điện vương, năm cái mảnh khảnh ngón tay mở ra thành trường, bắt lại Khôi Ngô thượng nhận nằm đấm. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Ngay tại một quyền một chương va nhau đồng thời, tay lực một cái tay khác cũng không có nhàn rỗi, cơ bắp hở ra đột nhiên phát lực, vung lên lang nha bổng hoành không đánh tới hướng Khôi Ngô thượng nhận bên cạnh eo. Một cỗ nặng nề ngột ngạt khí tức lan ra, khiến không khí đều càng thêm nặng nề. Cảm nhận được kia làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách, Khôi Ngô thượng nhận ra mặt lắc một cái. Không cần con mắt đi xem cũng có thể cảm giác được lực lượng kinh khủng kia. Ngay tiếp theo gió đều trở nên càng gấp gáp hơn nóng nảy. Bị đánh phế cánh tay lúc này càng là ẩn ẩn làm đau, nhắc nhở lấy cái kia căn cự đại lang răng đồng ý lực. Mau lui lại. Hầu Vương Huyền thuật thượng nhẫn sắc mặt đột biến, đội vàng hô to nhắc nhở. Khôi Ngô thượng nhẫn mí mắt đập mạnh. Lao tử không muốn lui sao? Lao tử tay bị bắt lại làm sao lui? Hoàn toàn kém xa bàn tay giống như kìm sắt đồng dạng bắt hắn lại nắm đấm, giống như đối phương mới là thượng nhẫn hắn chỉ là một cái hạ nhẫn thái điều đồng dạng. Đột nhiên, mấy đạo lạ lẫm lại cường hãn khí tức đột nhiên xuất hiện. Tây lực lang nha bổng còn chưa đến, một đợt tổ hợp nhận thuật công kích lại là trước một bước vào công. Thủ độn hoàng tuyệt triệu, lôi độn phi lôi thương, phong độn chân không ngọc, phốc phốc phốc. Chính rằng co bên trong hai người dưới chân chấm xuống, kiên cố đại địa biến thành không cách nào trèo chống thân thể đầm lầy. Hai người thân thể cùng nhau chìm xuống. Trong nháy mắt, bắp chân một chút đều rơi vào hoàng tuyển triệu bên trong, trong lúc nhất thời khó mà di động. Tuy nói loại này thuật thức không có khả năng vây khốn thượng nhẫn quá lâu, nhưng trước có tây lực bắt lấy khôi ngô thượng nhẫn nằm đấm, sau có hoàng tuyển triệu hạn chế đối phương hạ bản phát lực. Song trọng tổ hợp không chế dưới, đủ để cho chuyển vận vị chế tạo đầy đủ thời gian. Ba chi lôi độn tiêu thương phá không mà đến. Màu tái nhật lôi quang hóa thành ba đầu lôi xà hồ quang điện bút không mà qua, trực tiếp xuyên thấu khôi ngô thượng nhận thân thể. Cùng lúc đó, cao nồng độ áp xúc mấy viên gió đạn đã tới. Trong nháy mắt, khôi ngô thượng nhận thân thể liền bị đánh thành cái sảng. Ầm. Xé rách không khí lang nha đồng đập đến. Một cái chọc kích, chết được đã không thể lại chết khôi ngô thượng nhận thi thể bị ném đi ra ngoài, hung hăng nện vào một mặt vách núi bên trong. Ba ba bá. Liên tiếp tám đạo bóng đen, chọn vẹn hai chi tiểu đội ám bộ ngay sau đó xuất hiện. Mặt nạ quỷ, một diệp chi căn. Huyễn thuật thượng nhẫn quả cả mỹ zin con người bỗng nhiên co rụt lại, một mặt kinh hãi nhìn xem đột nhiên xuất hiện ám bộ. Vì sao lại có một diệp ám bộ xuất hiện? Hải Điên thôn tình huống thế nào? Chẳng lẽ đây là một diệp quỷ kế? Vẹn vẹn chỉ là một hai cái hô hấp ở giữa, vô số cái suy nghĩ hiện lên quả cả mỹ zin não hải, trong lòng của hắn đã có quyết định. Trốn, nhất định phải đem tình báo mang về. Liên tiếp hai lần cứ điểm bị rút ra, tuyệt đối không phải trùng hợp, một diệp đã phát hiện bọn hắn động tĩnh. Lần này tập kích một diệp kế hoạch tác chiến chỉ sợ không cách nào thực hiện. Quả cả mỹ zin là một kinh nghiệm lao đạo thượng nhẫn. Hắn biết lúc nào nên lạnh xuống tâm điểm. Đồng bạn, đương đồng bạn trở thành bướng vĩu thời điểm, nhất định phải bỏ qua. Hết thệ cũng là vì Vân ẩn thôn. Thừa dịp một diệp ám bộ còn chưa xuống lại tới, chỉ gặp quả cả mỹ zin giơ cao lên tay phải, trong tay một đoàn lôi cầu phát ra một trận quang mang chói mắt. Huyễn thuật lôi quang thiểm. Bắt lấy cơ hội này, quả cả mỹ zin một cái tuấn thân thuật tránh vào trong rừng, trực tiếp hướng phía mặt phía bắc phương hướng điên cuồng chạy trốn. Nhất định phải đem tình báo mang về. Hắn còn không thể chết ở chỗ này. Mấy cái hô hấp quá khứ, lôi quang tan hết, ánh mắt của mọi người thời gian dần qua thích đứng tới. Mà lúc này, xử lấy quải trượng băng vải nam cũng xuất hiện. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Không cần dư thừa nói nhảm, đàn rồ hừ lạnh một tiếng trực tiếp hạ lệnh. Ba ba bá. Hai chi ám bộ tiểu đội tuân lệnh lập tức đuổi theo quả cả mỹ zin biến mất phương hướng mà đi, chỉ cần còn chưa ra hỏa chi quốc biên cảnh, bọn hắn liền có cơ hội truy sát thành công. Ta nói có đúng hay không trước tiên đem ta lấy ra. Vị không để ý tới nửa ngày tây lực không mở miệng không được. Vừa rồi xuất thủ không có lưu nhiều ít lực, dẫn đến hắn hiện tại một nửa thân thể đều lâm vào trong vũng bùn. Đâm lấy thứ này, càng la động càng là phát lực, thì càng dễ dàng hãm xuống dưới. Tây lực trong tay còn cầm một cây 800 cân lang nha đồng. Không thể không nói ám bộ hoàng tuyển triệu uy lực không phải bình thường. Trừ phi là mở bắt môn lấy cường đại trả cơ dạ buộc phát tách ra trùng quanh vũ bùn, trong khoảnh khắc đó buộc phát tốc độ nhảy ra, bằng không hắn thật đúng là ra không được. Dưới mắt không phải có đồng đội a, tại sao phải lãng phí sức lực? Nghe vậy, đạn rồ liếc mắt nhìn tây lực một chút, lập tức hơi bung tay, một cỗ cuồng bạo thổi ra, trực tiếp đem hắn cho thổi bay ra ngoài. Ngoa tạo, lão tử lại động. Tây lực người bay ra ngoài, lang nha đồng vẫn còn lưu tại hoàng tuyển triệu bên trong. Giúp đỡ chút, đem cái này thuật giải trừ. Một bên ám bộ mặc dù không muốn phản ứng tây lực, nhưng nhận được đạn rồ ánh mắt ra hiệu về sau, thị chưa thân hợi buổi chưa dần, hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật, một đoàn đại hỏa cuồn cuộn mà đi, trong nháy mắt bốc hơi hoàng tuyển triệu bên trong trình độ, đầm lầy mang lập tức trở nên khô cạn thổ địa. Chỉ còn lại một đoạn tay cầm vẫn còn ở trên mặt đất lang nha đồng cuối cùng không có tiếp tục chìm xuống dưới. Thấy thế, tây lực đội vàng lách mình bắt lấy lang nha đồng, sau đó đột nhiên nhấc lên đem nó cho rút ra. Chương 106, phun người thật thoải mái. Dưới núi, Hải Điền thôn. Một cỗ tĩnh mịch trầm muộn khí tức bao phủ thôn. Tây lực đi theo đạn rồ một đoàn người xuống núi, dù là hắn bình thường tương đối thô lỗ, lúc này cũng ẩn ẩn phát hiện có điểm gì là lạ. Dọc theo dưới đường nhỏ núi, xuyên qua rừng rậm, trước hết nhất gặp không phải người khác, chính là tại hải điện phía sau thôn núi lối vào chờ đợi tây lực Uchiha Itachi. Nhìn thoáng qua trầm mặt Uchiha Itachi, tây lực hơi khẽ to mày, thẳng đến gần cũng không thấy đối phương có phản ứng gì. Hắn đưa tay vỗ một cái Itachi bà bay, này mới khiến đối phương lấy lại tinh thần. Ngươi thế nào? Xảy ra chuyện gì rồi? Tây lực trầm giọng hỏi. Mặc dù Uchiha Itachi rất ít lộ ra tiểu dung, một bộ cao lãnh quý tộc thiếu gia bộ dáng, nhưng cũng rất ít lộ ra vẻ mặt như thế. Tựa hồ có cái gì chuyện không tốt phát sinh, ngay từ đầu liền không tồn tại được cứu vớt khả năng. Uchiha Itachi thần sắc buồn vô cớ nói một câu, lập tức toát ra một bộ không nguyện ý nói nhiều bộ dáng. Nghe vậy, tây lực sắc mặt đầu tiên là sững sờ, sau đó bỗng nhiên biến sắc. Liên hệ trong không khí phát ra từng đợt tràn ngập tử vong hương vị bầu không khí. Đương nhiên, tây lực giống như từ Uchiha Itachi trong giọng nói nghĩ đến một loại khả năng. Một cái đáng sợ suy nghĩ lóe qua bộ não. Tây lực co cẳng liền hướng hải điển trong thôn khu vực vào tới. Thượng đế thị dắt trung hải ruộng thôn hoàn toàn tĩnh mịch, ngoại trừ một diệp ám bộ cùng cùng hê mẻ, giả cụ mò bọn người bên ngoài, tây lực ngay cả một cái thôn dân đều không có phát hiện. Hắn rất nhanh tìm được cụ hê mẻ cùng cụ giả mạ giả cụ mò chỗ. Hai người tại một gian rộng thoáng trong phòng, chiếu cố đã hôn mê chỉ hãy ạ, một bên còn có ám bộ nhị dạ tại cho chỉ hãy ạ chữa thương. Tốt nồng mùi máu tươi. Tây lực hít mũi một cái, đáy lòng dự cảm bất tường càng phát ra sâu. Thương thế của nàng nghiêm trọng không? Đã thoát ly nguy hiểm tính mạng vì để tránh cho tiếng nói chuyện quấy rầy đến ám bộ cứu chữa. Dù thì cụ hệ mẹ lôi kéo tây lực đến một bên, thấp giọng tự thuật khởi sự tình trải qua. Chị hạ ngoại thương không sao, nhưng nàng trong lòng đau xót chỉ sợ rất khó chữa trị. Cụ hệ mẹ dương mắt nhìn tây lực một chút. Xem ra ngươi đã đoán được, Hải Điền thôn tất cả thôn dân ngay từ đầu liền bị Vân Nhẫn đổ sát sạch sẽ. Chỉ có người chết mới thành thật nhất, chỉ có người chết mới sẽ không để lộ bí mật. Cho nên căn bản lại không tồn tại được cứu vớt, cũng không có khả năng trộm tới một Diệp Nghị Dạ liền bỏ qua các thôn dân. Đại hệ củ cùng Chỉ Hạ đều bị lừa, hai người chân trước rời đi Hải Điền thôn tiến về một Diệp, Vân Nhẫn chân sau liền đem toàn bộ thôn tàn sát trống không. Mà đại hệ củ cũng tại trở lại thôn sau bị mang đi sát hại. Chỉ có đi theo cụ Dạ Mạ Dạ cụ mỏ trốn ở trong rừng rậm Chỉ Hạ trốn khỏi một kiếp. Nói cách khác ngoại trừ tiểu Chỉ Hạ bên ngoài, Hải Điền thôn toàn bộ thôn thôn dân toàn bộ đều đã chết. Ngay cả thi thể cũng còn chưa vùi lấp, chỉ là lung tung chồng chất tại trong làng kia một gian lớn nhất trong phòng. Đều đã chết. Mà lấy tây lực người trưởng thành tâm tính cũng không nhịn được chấn động mạnh một cái. Ngay tiếp theo thanh âm cũng thay đổi sắc. Đây không phải là nghĩ giả cũng không phải sơ tặc, đây chẳng qua là một đám phổ thông thôn dân, dựa vào cần cù chăm chỉ lao động mà sống lấy thôn dân. Bọn hắn căn bản là uy hiếp không được Vân Nhẫn. Chỉ cần Vân Nhẫn nguyện ý, chỉ cần phái ra một hạ nhẫn liền có thể xử lý tất cả thôn dân. Người không phải dã thú, càng không phải là xuất sinh. Người có thất tình lục dục, người hiểu được chăm thiện. Chính vì vậy mới có thể xưng là người. Tây lực lần thứ nhất giết chết nghỉ dạ đều vài ngày ăn không vô thịt, có lẽ về sau hắn có thể làm được mặt không thay đổi xử lý địch nhân. Nhưng hắn tuyệt đối không cách nào làm được mặt không thay đổi đem những cái kia căn bản uy hiếp không được mình người bình thường giết chết. Dù thì cụ hệ này trầm mặt khẽ gật đầu, nàng cũng không dám tin tưởng nhiều người như vậy đều đã chết. Nhưng từ thi thể biến hóa không khó coi ra. Bọn hắn đã chết mất đã mấy ngày. Liên hệ đến đả hệ củ cùng chỉ hạ rời đi Hải Điền thôn lúc, còn gặp qua các thôn dân, không khó suy đoán ra các thôn dân là tại hai người rời đi sau nội hại. Vân Nhẫn tây lực mí môi, đôi mắt có chút lóe ra. Không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Giờ khắc này, tất cả mọi người trầm mặc, tựa hồ là đang ai điếu người mất. Không bao lâu, một trận sàn sạt tiếng bước chân văng lên. Rõ ràng là đạn rổ dẫn một đội ám bộ đi đến. Các ngươi còn ở nơi này lề mề cái gì? Đóng tại Hải Điền thôn Vân Nhẫn ngoại trừ quả cà mì dinh thượng nhẫn đào tàu bên ngoài, cái khác toàn bộ bị chém giết, nhưng cũng không đại biểu bọn hắn liền an toàn. Bởi vì Hải Điền thôn ở vào Hỏa Chi quốc đông bắc biên cảnh. Vân Nhẫn tiếp viện bộ đội lúc nào cũng có thể xuất hiện. Cấp tốc thanh lý mất vết tích, sau đó rời đi nơi này. Đạn rổ cần đem tình báo mang về một Diệp, đồng thời chế định tính nhắm vào kế hoạch tác chiến. Mắt đỏ ngọn nguồn một vòng không vui hiện lên, nàng không thích đạn rổ tác phong, bất quá đạn rổ làm hỏa ảnh phụ tá tại một Diệp có rất lớn quyền lợi. Nàng lại không thể làm như không thấy. Ám bộ ngay tại cứu chữa Chi Hải ạ, còn cần một chút thời gian. Cú hệ mẹ trầm giọng giải thích nói. Chi Hải ạ, lại cho các ngươi một khắc đồng hồ. Đạn rổ nhớ lại, là cái kia bình dân tiểu quỷ. Đã cùng cụ già mạ giả cụ mỏ làm ước định, hắn liền sẽ không đổi ý ngay cả một tên tiểu quỷ đều lừa gạt. Hắn còn không có sa đọa đến loại trình độ kia. Thế là đạn rồ quay đầu hỏi thăm bên cạnh ám bộ. Thi thể đều xử lý xong a? Số lượng quá nhiều, chỉ có thể phóng hỏa thiêu hủy. Một mặt quỷ ám bộ hồi đáp. Vậy liền thiêu hủy đi, dù sao là một đám người vô dụng, thi thể giữ lại cũng không có tác dụng gì. Nếu là nghị giả còn có thể mang về nghiên cứu, mà bình dân thi thể thì không có bất kỳ cái gì giá trị. Cuối cùng, đạn rồ lại bổ sung. Thôn cũng thiêu hủy, không thể lưu lại cho Vân Nhẫn làm cứ điểm. Đúng vào lúc này, ung dung tỉnh lại chỉ hãy ạ vừa vặn nghe lời này. Nàng dãy rùa ngồi xuống, hơi thở mong manh hét lớn ra. Không, không thể thiêu hủy. Chị hãy ạ, ngươi không nên kích động, trên người ngươi vết thương rất sâu. Một bên cụ giả mạ giả cụ mỏ khuôn mặt nhỏ hơi biến sắc, vội vàng để lại tiểu chị hãy ạ, lại sợ dùng sức quá đại thương đến tiểu chị hãy ạ. Trong lúc nhất thời vậy mà không có ngăn lại nàng, không thể thiêu hủy bọn hắn. Chị hãy ạ không nhìn ẩn ẩn băng liệt vết thương, ra sức hô. Đàn rồ khe như mày, hắn chán ghét không biết tự lượng sức mình tiểu quỷ, đáng ghét hơn không tuân mệnh lệnh bộ hạ. Thất thần làm cái gì? Không nghe thấy mệnh lệnh của ta sao? Rõ. Mặt quỷ ám bộ giật mình, vội vàng đáp lại một câu. Ngay sau đó liền chuẩn bị quay người đi xử lý rơi thôn dân thi thể. Không chỉ hay ám một kích động, đột nhiên đứng lên định chạy đến ngoài phòng, nhưng nàng vừa mới đứng dậy cũng cảm giác được một trận trời đất quay cuồng. Ngay sau đó, chỉ gặp chỉ hay ạ hai mắt lật một cái, liền một đầu vừa ngã vào dạ cụ mỏ trong ngực. Chỉ hay ạ, dạ cụ mỏ thần sắc lo lắng bất phần, nhưng lại không dám luận động, đành phải dùng ánh mắt xin giúp đỡ một bên ám bộ. Nàng thương thế không nhẹ mất máu quá nhiều, mà lại cảm xúc không ổn định, hiện tại ngất đi là thân thể bản thân bảo hộ lựa chọn. Bất quá không có nguy hiểm tính mạng, chú ý điều dưỡng là được rồi, đây là tăng máu hoàn. Vung xuống một cái bình thuốc, ám bộ lách mình đi tới đạn rổ bên cạnh. Sau đó, bọn hắn liền muốn rời khỏi. Đột nhiên, một thân ảnh hiện lên, đứng tại cửa chính của sân chỗ, chặn đạn rổ đám người đường đi. Là Tây Lực. Đạn rổ bước chân dừng lại, có chút dương mắt nhìn về phía Tây Lực. Tây Lực không tránh không né nhìn thẳng đạn rổ ánh mắt. Biết ngươi vì cái gì không đảm đương nổi hỏa ảnh sao? Bởi vì ngươi không có một viên bao dung vạn vật trái tim. Hỏa ảnh đại nhân mặc dù có đôi khi tương đối cẩu, tương đối sợ, tương đối nhu nhược, nhưng hắn hiểu được thổ lộ tâm tình, mà ngươi không biết vì cái gì. Tây Lực đem đáy lòng nói một hơi ra. Có lẽ hắn chỉ là không muốn được nghe lại tiểu chỉ hạ thanh âm tuyệt vọng đi. Cả đời này cũng không thể thắng hắn. Chương 107, mạnh nhất. Vĩnh viễn không thắng được hổ cả đệ tam. Lời này vừa nói ra, đám người đồng loạt nhìn về phía Tây Lực. Dù cho ám bộ nhóm đều mang mặt nạ, nhưng cũng có thể tưởng tượng được ra mặt cổ phía dưới từng trường kinh ngạc mặt là dạng gì biểu lộ. Đây chính là nhẫn giới đại lao đoàn người nào đó. Như thế phun thật được chứ? Đoàn người nào đó lớn nhất khúc mắc là cái gì? Tuyệt đối là hỏa ảnh chi vị. Tây Lực một đợt tố chất tam liên phun. Phun đạn rồ một mặt một bước. Cứ việc đạn rồ đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, không có cái gì biểu thị, nhưng hiển nhiên hắn nghe lọt được, hắn đang tự hỏi Tây Lực. Thật là như vậy sao? Thổ lộ tâm tình cần sao? Đạn Dụ là ai? Là một cái phi thường tự phụ người, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn người. Hắn làm sao có thể bởi vì Tây Lực hai câu này mà dao động? Trong chốc lát, Đạn Dụ đáy mắt suy tư liền biến mất không thấy. Xạ Dụ Tô Bỉ có Xạ Dụ Tô Bỉ cách làm, hắn có cách làm của hắn, ai đúng ai sai chỉ có đến cuối cùng mới biết được, hiện tại hắn còn không có thua. Chỉ bất quá rơi ở phía sau một bước thôi. Hắn cả một đời đều không thắng được. Thử. Lần này hắn nhất định phải chứng minh hắn có thể thắng. Trong chấp nhóm này, trở thành hỏa ảnh quyết tâm đã thăng hoa thành một cỗ chấp nghiệm. Cuối cùng, Đạn Dụ không có tiếp tục kiên trì một mùi lửa thiêu hủy hải địa thôn, chỉ là không nói tiếng nào mang theo ám bộ tiểu đội rời đi. Các thôn dân thi thể cuối cùng vẫn tính cả gian kia phòng lớn cho đốt rủi. Chỉ có đà hệ củ thi thể bị mang lên phía sau núi. Thời gian quá lâu, lại không xử lý liền muốn bốc mùi. Đừng nói mấy người bọn hắn tay không đủ, coi như nhân thủ đầy đủ cũng không thích hợp từng cái an táng. Thi thể thời gian quá dài bại lộ trong không khí, rất dễ hư thối dẫn đến các loại bệnh khuẩn sinh sôi. Thừa dịp bóng đêm giáng lâm trước đó, đám người hợp lực đem tiểu chỉ hạ ra ra đạ hệ củ an táng tại hậu sơn đỉnh núi. Hoàng hôn gió chậm chậm thổi qua, lặng im, im lặng. Hồi ức người mất, sinh mệnh ý nghĩa là cái gì? Đứng ở một bên đủ chỉ hạ ít chia đột nhiên mở miệng hỏi. Thanh âm của hắn rất nhẹ, nhưng trống trải đỉnh núi rất yên tĩnh, mọi người ở đây đều có thể nghe thấy, nhưng không có một người cho hắn đáp án. Cuối cùng, Uchiha Itachi quay đầu nhìn về phía Tây Lực, lại một lần nữa mở miệng hỏi, sinh mệnh ý nghĩa là cái gì? Nghe vậy, Tây Lực dưới đáy lòng thật to lật ra một cái lưỡi mắt. Như thế triết học vấn đề không nên hỏi lão tử giống như là có thể trả lời được đi ra người a. Nhà danh về nhà danh, nhưng Tây Lực lại theo bản năng bắt đầu suy nghĩ vấn đề này. Tại Itachi trong lòng, Tây Lực cùng phổ thông tiểu quỷ khác biệt, Itachi cảm thấy Tây Lực cùng hắn là một loại người, hiểu được suy nghĩ sinh mệnh hàm nghĩa một loại người. Không chiếm được câu trả lời, Uchiha Itachi trực câu câu nhìn chằm chằm Tây Lực, chằm chằm Tây Lực. Vấn đề này Tây Lực đã từng suy nghĩ qua, bây giờ đáp án nhưng cũng không sai biệt nhiều. Hơi tổ chức một chút ngôn ngữ, Tây Lực quay đầu nhìn xem Uchiha Itachi, biểu lộ trước nay chưa từng có chăm chú. Mỗi người tồn tại ý nghĩa đều là không giống, ta chỉ có thể nói cho ngươi ta tồn tại ý nghĩa. Đối với ta mà nói, sinh mệnh ý nghĩa chính là trở thành mạnh nhất. Không phải trở thành mạnh nhất, chính là chết tại trở thành mạnh nhất trên đường. Đây chính là tính mạng của ta ý nghĩa. Lực lượng tức là chính nghĩa, thì tức là chính nghĩa. Mạnh nhất ta Uchiha Itachi lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy hai chữ này, sau đó cúi đầu xuống lặng lặng mà nhìn xem đạ hệ gù mộ địa. Thế thế, Tây Lực ngầm buông lỏng một hơi. Tốt xấu là lắc lư ở lại tại Itachi thần trước mặt trang một bức. Cảm giác này thật mẹ nó thoải mái. Tiểu chi hạ thương thế không nhẹ, phòng ngừa đi đường thời điểm vết thương băng liệt, đám người quyết định chỉnh đốn một đêm, sáng sớm hôm sau lại trở về làng lá. Hai điên thôn, tiểu chi hạ nhà. Đêm đó, ánh đèn dịu dịu cho người ta một loại cảm giác ấm áp, không lớn căn phòng bên trong tản mát ra nồng đậm cơm mùi thơm. Thêm một chén nữa. Tây Lực dơ cao lên chén lớn, thét. Đã không có. Cụ hệ mẹ là nghe nói qua Tây Lực lớn thùng cơm xưng hảo, nàng đã đem hơn một nửa cơm đều thịnh cho Tây Lực, kết quả giá hỏa này đến cùng có hay không chăm chú nhai. Nàng lúc này mới vừa cầm lấy đũa, cũng còn không có thúc đẩy. Không có. Hải Điền Thôn nhiệm vụ là Tây Lực nghiêm ngặt trên ý nghĩa một lần đi xa nhà, kết quả chuyện thứ nhất liền nói cho hắn biết không có cơm ăn. Cái này còn phải. Lao tử còn vừa xúc miệng. Cơm xúc miệng. Nơi này không phải lấy trồng trọt mà sống thôn sao? Có phải hay không các ngươi ăn trộm? Tây Lực thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm Uchiha Itachi cùng cụ già mạ dạ cụ mò. Hai người không muốn phản ứng tên ngu ngốc này. Dù thì cụ hệ mẹ đem mình cá trưng kẹp cho Tây Lực, giải thích nói. Còn chưa tới mùa thu hoạch, tăng thêm trong làng lương thực dư vốn cũng không nhiều, mà lại đại bộ phận đều bị Vân Nhẫn cho vụng trộm trở đi. Những này cơm vẫn là tiểu chỉ hạ giấu đi. Tây Lực không khách khí đem lớn cỡ bàn tay chút cá con ném vào miệng bên trong, hút trượt một chút liền đem thịt cho cạo sạch sẽ, sau đó đem xương cá cho nôn tại trong chén. Dù thì cụ hệ mẹ im lặng đuốt đuốt mi tâm. Là nàng nổi, nàng xem thường lớn thùng cơm ba chữ này. Đúng vào lúc này, Tây Lực lực chú ý rơi vào một bên trầm mặc không nói tiểu chỉ hạ trên thân. Trọng điểm là tràn đầy một chén cơm, còn có cá, còn có rau muối. Người không ăn sao? Tây Lực liếm liếm đầu lưỡi, hai mắt sáng lên mà hỏi. Tốt bao nhiêu gạo nha? Không ăn nhiều lãng phí nha. Chỉ hạ là bệnh nhân, không cho phép ngươi có ý đồ với nàng. Cú dạ mạ dạ cú mỏ khuôn mặt nhỏ trầm xuống, thân sắc bất tiện trừng mắt Tây Lực nói. Dù sao nàng không ăn Tây Lực không có lực lượng phản bác. Không được. Cú dạ mạ dạ cú mỏ vô bản đứng lên. Đúng vào lúc này, loảng xoảng một tiếng. Lại là trầm mặc không nói, chỉ hạ đẩy ghế ra đứng lên, ngay sau đó quay người chạy ra ngoài. Chỉ hạ, thương thế của ngươi. Cú dạ mạ dạ cụ mọ liên thanh nhắc nhở. Động tác không nên quá lớn. Cẩn thận vết thương băng liệt. Ta đi xem một chút nàng. Tây Lực bưng lên chỉ hạ bát cơm, đem cá cùng rau muối một lọc cộc đổ vào trong chén, sau đó đuổi theo chỉ hạ rời đi phòng. Ánh trăng lạnh leo tản mát tại cô độc trên đường nhỏ. Trống trải, tĩnh mịch. Không người tiểu viện uốn lượn diên vươn hướng nơi xa, cuối cùng biến mất tại hắc ám cuối cùng, không có một tia sinh mệnh khí tức. Trầm thấp tiếng nghẹn ngào phá vỡ yên lặng không khí. Tiểu Chỉ Hạ ôm đầu gối ngồi tại trên bậc thang, đem trọn khỏa cái đầu nhỏ vùi vào cánh tay bên trong. Nguyên lai là trốn ở chỗ này khóc nhẹ đâu. Tây Lực bưng lấy bát cơm tại Chỉ Hạ bên cạnh ngồi xuống, bất quá hắn không có đem bát cơm đưa cho Chỉ Hạ, hoặc là nói khuyên nàng nhiều ít ăn chút loại hình. Ngược lại là cầm lấy bữa, tự mình liền rau muối lột một miếng cơm. Nghe tiếng, nước nở tiểu Chỉ Hạ động tác cứng đờ, hai cái tay nhỏ lung tung lau mặt một cái, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía Tây Lực, Chỉ Hạ, kia là cơm của nàng có được hay không? Người muốn ăn sao? Gặp chị Hạ quay đầu nhìn qua, Tây Lực đem bát cơm đưa tới. Chị Hạ nuốt một ngụm nước bọt, lập tức lại lắc đầu. Không thấy ngon miệng, cũng không tâm tình. Người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa đói đến hoảng. Tây Lực thở dài một hơi, có chút hâm mộ nói: "Thật hâm mộ các ngươi những này tích cốc kỳ tiên nhân, dù sao ta là không ăn một bữa liền đói đến hai mắt sáng lên." Tích cốc kỳ tiên nhân? Chị Hạ nghiêng đầu, đáy mắt hiện lên một vòng vẻ nghi hoặc. Tây Lực nghiêng qua nàng một chút, không giải thích. Studio cũng khác nhau giải thích thế nào. Chương 108, tự tiện ước định. Tính mịch cô tịch đêm, chỉ có một cái đầu bò tiểu quỷ đào cơm thanh âm. Chỉ là ngươi mẹ nó ăn thì ăn đi, còn thỉnh thoảng cảm thán một câu, lộ ra một mặt vẻ hạnh phúc đến tột cùng là cái gì quỷ? Có ăn ngon như vậy a? Tiểu Chỉ Hạ thậm chí hoài nghi nàng hôm nay nấu chính là giả gạo. Ta nghĩ lẳng lặng ngươi nghĩ tới ngươi lẳng lặng, ta ăn của ta cơm cơm. Im lặng trợn trắng mắt, Chỉ Hạ quay đầu không muốn đi nhìn cái kia tên ghê tởm, khiến cho nàng hiện tại cũng thật đói. Không phải liền là phổ thông rau muối cùng gạo cơm a? Đến mức đó sao? Ung ung cục Chỉ Hạ bụng bất tranh khí kêu lên, cũng may lúc này mặt của nàng chuyển hướng một bên khác, không phải Tây Lực nhất định có thể trông thấy kia ửng đỏ khuôn mặt nhỏ. Tây Lực mặc dù nhìn không thấy Chỉ Hạ biểu lộ, nhưng hắn tính hay nha. Muốn ăn sao? Nghe được Chỉ Hạ bụng ung cục kêu thanh âm, Tây Lực đưa tay đem bát cơm đưa tới trước mặt của nàng. Không, chết đều không cần. Chỉ Hạ hung hăng quay đầu chỗ khác, hờn dỗi giống như nói, không ăn đồ vật thân thể cũng sẽ không tốt, sẽ không tốt liền sẽ không tốt, chết mới tốt nhất. Muốn chết? Vậy còn không đơn giản. Tây Lực dứt khoát thu hồi bát cơm, ngay sau đó chỉ gặp hắn ngón tay vậy một cái, từ nhẫn cụ trong bọc rút ra một thanh sắc bén cù nải. Hưu một tiếng, cù nải ném ra, phá không mà đi. Sau đó phốc một chút gắt gao đính tại Chỉ Hạ bên chân. Đột nhiên xuất hiện động tác dọa Chỉ Hạ kêu to một tiếng. Ngươi làm gì? Chỉ Hạ khó thở. Ngươi không phải muốn chết ta? Dạng này đỡ tốn thời gian công sức, cũng càng dễ chịu. Tây Lực híp mắt nhìn chằm chằm Chỉ Hạ, thâm thúy đôi mắt trung lưu lộ ra hoàn toàn không phù hợp ở độ tuổi này hẳn là có ánh mắt. Chỉ Hạ xem không hiểu, cũng không muốn xem hiểu. Nàng chỉ muốn phát tiết. Ngươi biết cái gì? Gia gia chết rồi, tất cả mọi người chết. Một người còn sống có ý gì? Còn không bằng chết đi coi như xong. Cảm xúc bất ổn Chỉ Hạ lời nói không có mạch lạc gầm thét lên. Nhưng nàng cũng không có dũng khí kết thúc sinh mệnh của mình. Chỉ có dựa vào gầm thét đến phát tiết trong lòng không cam lòng. Thét lên thanh âm trong nháy mắt kinh động đến trong phòng ba người. Dạ Cụ mỏ cái thứ nhất xông ra ngoài đi, lại bị Cụ Hệ Mẹ ngăn ở nơi cửa. Cụ Hệ Mẹ lão sư tin tưởng hắn. Cụ Hệ Mẹ khẽ lắc đầu, ra hiệu Dạ Cụ mỏ an tĩnh nhìn xem. Ít chia giờ phút này cũng để chén xuống đũa, đứng tại cánh cửa bên trong trong bóng tối nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Hắn muốn biết Tây Lực sẽ như thế nào làm. Biết vì cái gì chỉ có nhân tài có một đôi tay, mà dã thú chỉ có một cặp móng a. Tây Lực thần sắc không hiểu đứng lên, nhìn xuống ôm đầu gối khóc lớn Chỉ Hạ ạ. Bởi vì người hai tay có thể sáng tạo ra vô hạn khả năng. Vâng, hiện tại Hải Điền thôn chỉ còn lại một mình ngươi. Nhưng không phải là còn có ngươi sao? Ta một người thì có ích lợi gì? Khóc thút thít Chỉ Hạ mắt đỏ trừng mắt Tây Lực, nàng chỉ có một người cô đơn, gia gia cùng tất cả mọi người đã không có ở đây. Tất cả mọi người không có ở đây Chỉ Hạ lẩm bẩm nói, trước mắt hoàn toàn mông lung. Tây Lực đôi mắt trầm xuống, liên đối lấy ngữ khí đều trở nên cứng nhắc ba phần. Chính vì bọn họ chết rồi, mà ngươi còn sống. Cho nên ngươi càng hẳn là mang theo phần của bọn họ sống sót. Ngươi không muốn để cho nơi này triệt để biến thành phế tích a? Nếu như không muốn liền hảo hảo sống sót, để bọn hắn biết ngươi còn sống, mà lại là khoái hoạt còn sống. Ngươi muốn để Hải Điền thôn khôi phục ngày xưa hoan thanh tiếu ngữ, để cái này hoan thanh tiếu ngữ vang vọng thiên quốc, để ở thiên quốc bọn hắn cũng có thể nghe thấy. Càng quan trọng hơn là lão tử còn muốn ăn đến Hải Điền thôn Chỉ Hạ đặc chế bản gạo nếp nắm. Một người trùng kiến một cái thôn, đơn giản chính là một cái điên cuồng ý nghĩ. Chỉ Hạ ngơ ngác nhìn mặt đất, bên hai quanh quần Tây Lực thanh âm. Cứ việc ý nghĩ này rất điên cuồng, lại tại đáy lòng của nàng thật sâu cắm rễ xuống, sau đó giống như mọc lên như nấm nảy mầm lớn lên. Mà lúc này Tây Lực cũng không cần phải nhiều lời nữa. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía trên bầu trời nguyệt. Vừa mới kinh lịch nhân sinh đại bi, tiểu Chỉ Hạ trong lúc nhất thời khẳng định là không thể nào tiếp thu được. Như sự tại nhân, thành sự tại thiên. Nên nói đều đã nói. Cuối cùng có thể hay không từ trong bi thương đi tới, chỉ có nhìn chính nàng. Đêm vô cùng yên tĩnh. Lúc này, Cụ Dạ Mạ Dạ Cụ Mỏ cùng Dỗ Hỉ Cụ Hễ Mẹ từ cánh cửa sau đi ra. Hai người một tả một hữu sát bên tiểu Chỉ Hạ ngồi tại trên bậc thang, tựa hồ vì cho nàng một loại không tại cô đơn cảm giác đưa nàng vây quanh ở giữa. Dạ Cụ Mỏ tỉ tỉ tiểu Chỉ Hạ đỏ lên cái mũi, nước nở nói: "Ta tại, ngươi sẽ một mực tại sao?" "Ừm, ta sẽ một mực tại." Cụ Dạ Mạ Dạ Cụ Mỏ xuất ra khăn tay cho tiểu Chỉ Hạ lau nước mắt, khẽ cười nói: "Không chỉ có là ta, còn có Cụ Hễ Mẹ lão sư, mọi người chúng ta đều sẽ một mực bồi tiếp Chỉ Hạ." "Thật sao?" Cụ Dạ Mạ Dạ Cụ Mỏ nhẹ nhàng an ủi tiểu Chỉ Hạ, vụ trộm tra xét một chút nàng phía sau lưng vết thương, phát hiện vết thương cũng không băng liệt lúc này mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt không tiếp tục chảy máu. Nhất thời không nói chuyện. Cụ Hễ Mẹ cùng Dạ Cụ Mỏ bồi tiếp tiểu Chỉ Hạ ngồi tại trên bậc thang, đám người cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn sao lốm đốm đầy trời bầu trời đêm. Huyền nguyệt treo trên cao, cao nhã mà trắng đoán. Ánh trăng trong sáng vẩy vào đại địa bên trên, bao phủ toàn bộ Hải Điền thôn. Tĩnh mịch mà ưu nhã. Phát tiết qua, mệt mỏi, bụng cũng liền đói bụng. Tây Lực cảm thấy chênh lệch thời gian không nhiều lắm, xoay người nhìn Chỉ Hạ một chút. Hắn dưới đáy lòng âm thầm tự quyết định, làm một cái ước định đi, ngươi mang theo 374 người phần sống sót, mà ta thì phụ trách chém giết 374 cái vân nhẫn để tế điện Hải Điền thôn các thôn dân.
Mặt ngoài, Tây Lực lại là nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một mặt trêu tức biểu lộ mà hỏi, "Bây giờ nghĩ ăn cơm sao?"
"Ừm."
Chi Hạ sững sờ, sau đó khuôn mặt nhỏ ửng đỏ nhẹ gật đầu. "Thế nhưng là ta đã ăn xong." "Đám người, cái này hỗn đản tuyệt đối là cố ý." Nhiệm vụ kết thúc, Cụ Hễ Mại Ban không có khả năng trường kỳ dừng lại tại Đông Bắc biên cảnh Hải Điền thôn, mà Chi Hạ vết thương trên người cũng cần một chỗ yên tĩnh tu dưỡng. Lang lá khoảng cách quá xa, Chi Hạ bây giờ không thích hợp trên đường sốc này. Đám người quyết định đưa nàng an trí tại gần nhất một cái trong thôn làng dưỡng thương. "Dạ Cụ Mọ tỷ tỷ, ngươi không phải nói sẽ một mực bồi tiếp Chi Hạ sao?" Sắp chia tay thời khắc, Tiểu Chi Hạ dắt lấy Dạ Cụ Mọ ống tay áo, một bộ ngươi là lừa đảo bộ dáng nói. "Chi Hạ trước tiên ở nơi này dưỡng thương có được hay không? Chúng ta qua mấy ngày sẽ tới đón ngươi." Dạ Cụ Mọ dùng lời nhỏ nhẹ trấn an nói. Tựa như là cương triều muội muội đồng dạng điểm một cái Chi Hạ chóp mũi. "Không được." Chi Hạ dùng lực lắc lắc đầu, nắm lấy Dạ Cụ Mọ tay áo tay nhỏ chặt hơn. Dạ Cụ Mọ bất đắc dĩ nhìn về phía Cụ Hễ Mại, dùng ánh mắt xin giúp đỡ nàng nên làm cái gì? "Mang theo nàng trở về không được sao? Cụ Dạ Mạ nhất tộc chẳng lẽ lại còn nuôi không nổi cái này tiểu bất điểm nhi?" Tây Lực đột nhiên tung ra một câu nói như vậy, lập tức bị Cụ Dạ Mạ Dạ Cụ Mọ nhìn hằm hằm. "Ngươi đến cùng có hay không dài đầu óc, Chi Hạ thương thế không nhẹ, không thích hợp đường dài sốc này, làm sao có thể cùng chúng ta cùng một chỗ trở về?" "Ngươi mẹ nó mới không có dài đầu óc a." Tây Lực đôi mắt ngưng tụ, một giây tam liên phun đổi trở về. "Thuê cái xe ngựa, nhiều đệm hai giường chăn mền không được sao? Đi đường lớn chậm rãi trở về không được sao?" Nhất thời, Cụ Dạ Mạ Dạ Cụ Mọ bị phun sừng sốt một chút. Điểm trọng yếu nhất là, nàng vậy mà tìm không thấy lý do phản bác. Cuối cùng, như là Tây Lực nói tới như vậy, Chi Hạ ngồi xe ngựa cùng Cụ Hễ Mại Ban một đường đồng hành hướng làng lá đi, chỉ bất quá cứ như vậy về thôn tốc độ liền sẽ chậm rất nhiều.